Chương 364, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi, mệnh quận cuối cùng lộ ra, 1, chương 364, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi, mệnh quận cuối cùng lộ ra, 1, chương 364, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi, mệnh quận cuối cùng lộ ra thái tử phi giá lâm vùng lò sưởi. Kỳ Uyên nhìn liếc qua một chút, ánh mắt đảo qua vị kia tôn quý khí phái trang trọng nữ tử. Sau đó, mi tâm có chút nhảy lên, dường như nóng hổi phát nhiệt. Vị này xuất thân danh môn thái tử phi, thế mà thân phụ đại khí vận. Hắn đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hơi có chút ngoài ý muốn. Từ khi học thành Nguyên Tiên Cương nửa bộ luyện chữ quyết, hợp luyện mấy lần mệnh số đằng sau, Kỳ Uyên đối với khí số, vận thế biến hóa lưu truyền, cảm giác càng phát ra nhạy cảm. Vừa mới, nhận trước sau chen chúc thái tử phi, vừa mới bước vào buồng lò sưởi. Trong lòng hắn liền sinh ra tối tâm dẫn dắt, phản phất trở lại lần đầu thấy được Bạch Hàm Chương thời điểm. Thức hải khẽ chấn động, không hiểu có loại tự thân mệnh cách bị một mực trấn áp nặng nề áp lực. Chỉ bất quá, lần này Kỳ Uyên sớm đã tấn thăng cước đạp thất tinh mệnh cách, đồng thời liên tục thắp sáng tham lang, liêm trinh, lộc tồn cái này bà viên mệnh tinh. Bản thân hắn có trò ỷ bảo, tự nhiên không sợ vô hình rủ xuống chạy, trùng trùng điệp điệp nồng đậm khí số. Nhưng Bạch Hàm Chương mệnh số long trọng còn dễ nói, dù sao cũng là cảnh triều chữ quân, tương lai có hy vọng kế thừa đại thống đương thế chân long. Có thể thái tử phi nhiều nhất bất quá quý nữ chi tướng, như thế nào gánh chịu nổi để cước đạp thất tinh cũng vì đó chấn động mệnh cách khí số. Trừ phi là, Kỳ Uyên ánh mắt lóe lên, đông nhiên đoán được khả năng nào đó. Thái tử Giang Quốc, Yến Vương Hùng Binh, chẳng lẽ lại thật sự là đời trước lịch sử tái diễn? Vị này chắc hẳn chính là thái tử điện hạ thường xuyên đề cập Kỳ Uyên Kỳ Tử Lang. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, thẳng tắp khí khái hào hùng, không giống vật trong ao. Chắc không được rất được điện hạ coi trọng, phải biết, triều đình ở trong nhiều như vậy tuấn kiệt nhân tài kiệt xuất, có thể bị hắn như vậy thưởng thức, treo ở bên miệng, nhưng không có mấy cái. Thái tử phi hai tay trùng điệp đặt trước người, mọi cử động lộ ra nghi thái bạc vương. Cặp mắt phượng kia ẩn chứa sâu nặng uy nghiêm, nhẹ nhàng rơi vào Kỳ Uyên trên thân. Sau đó lại nhất chuyển, ngửa đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Bạch Hàm Chương, khinh nu nói, thần thiếp biết điện hạ còn chưa dùng qua ăn trưa, nghĩ đến quốc vụ bận rộn, chính sự quan trọng là không sai. Có thể cứ thế mãi, khó tránh khỏi chịu hỏng thân thể. Cho nên tự tay xuống bếp làm mấy thứ mặn chay thơm nhắm, tự tác chủ trương tới. Như có quấy rầy đến điện hạ địa phương, chỉ hỏi thần thiếp một người chi tội liền tốt, xin đừng nên trách cứ những nô tài này. Nói đi, thái tử phi tố thủ bung lên, sau lưng mấy cái tư sắc thượng đẳng tuổi trẻ cung nữ liền đem hộp cơm mở ra. Lớn nhỏ khác biệt chén dĩa cơm chung lần lượt bị bưng đến trên bàn, đều là sắc hương vị đều đủ, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Làm phiền ngươi. Bạch Hàm Chương thanh âm cực kỳ nhạt, cơ hồ nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Chỉ bất quá âm thái y đặc biệt giao phó, để cho ngươi cực kỳ tu dưỡng. Xuống bếp làm đồ ăn, giao cho ngự thiện phòng liền tốt, không cần tự mình động thủ. Bạn nhất làm bị thương tay, hoặc là độc khí, chẳng phải là để bản cung cùng mẫu hậu tăng thêm lo lắng. Thái tử phi đưa tay đặt ở bụng dưới, cúi đầu cười nói, thái y rõ ràng nói chính là, dựng cùng nhau không hiện, cũng không có gì đáng ngại, chỉ làm cho thần thiếp chú ý ẩm thực. Điện hạ cũng không nên đem thần thiếp xem như người sứ mà, người tuyết mà. Đặt ở trong nhà sợ ngã, nâng ở trong lòng bàn tay sợ hóa. Bạch Hàm Chương thần sắc như thường, kéo lại thái tử phi, phân phó nội thị Trần Quy lấy hắn cửu y đi tới. Bên ngoài gió lớn, đất tuyết chất lớp, chờ lâu ở trong cung an tâm nuôi thân thể, đây là mẫu hậu ý tứ, cũng là bản cung ý tứ. Về phần đi Thủy Vân Am lễ tạ thần dân hương sự tình, cho sau lại nói. Đầu mùa xuân trước đó, ngươi cũng không muốn xuất cung. Thái tử phi ý cười ngưng lại, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, gật đầu trả lời, hết thảy đều nghe điện hạ phân phó, còn xin sớm cho kịp dùng nữa, đồ ăn nguội rồi hương vị liền thay đổi. Thân thiếp không giang quá nhiều cái dậy, cái này cáo lui. Bạch Hàm Chương lên tiếng, quay người đối với đợi ở một bên Trần Quy đạo, đưa thái tử phi khởi hành hồi cung. Một màn này rơi vào người bên ngoài trong mắt, không thể nghi ngờ là phu thê tình thâm chứng cứ rõ ràng. Nhưng tại Kỳ Uyên xem ra, lại không phải như vậy. Sinh tại hoàng thành thâm cung, lớn ở nhà đế vương, muốn lưỡng tình tương duyệt, thật là rất khó. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày lại, cảm giác hai người này tương kính như tân mặt ngoài phía dưới, giống như tồn tại một tầng như có như không lạ lẫm ngăn cách. Lại nghĩ tới trong gió tuyết, Bạch Hàm Chương đối với mình đề cập qua thái tử phi, cũng không có bao nhiêu tình yêu có thể nói. Kỳ Cửu Lang, nễ cần phải là điện hạ tận tâm làm việc. Thiên kinh trong thành mỗi năm đều có hành không xuất thế thiếu niên tiên kiêu, nhưng không phải ai đều có thể bước qua đồng cung bậc cửa. Nhớ lấy, chớ có cô phụ, điện hạ kỳ vọng. Thái tử phi nhìn như khỏe miệng hơi bệnh, cười nhẹ nhàng, có chút hòa khí. Có thể cặp mắt vượng kia bên trong, rõ ràng có lanh ý chợt lóe lên. Ghi nhớ thái tử phi dạy bảo. Kỳ Uyên dáng người thẳng tắp, bình tĩnh mà chống đỡ. Trong lòng của hắn có bài, Lương Quốc công Dương Hồng chính là vị thái tử này phi cậu. Bởi vì Dương các cái chết, tăng thêm thân tộc cân đoán, vẫn luôn đối với mình rất có phê bình kín đáo. Chỉ bất quá, thái tử phi xuất thân đại tộc, hiểu được quy củ lợi hại, cũng biết hậu cung tham gia vào chính sự cấm kỵ. Bởi vậy chưa bao giờ cùng Bạch Hàm Chương thổi qua gió bên gối. Đương nhiên, lấy vị thái tử này giám quốc 20 năm thâm trầm tính tình, cho dù người bên gối coi là thật nói cái gì sằng luôn, cũng là tự có chủ trương, chưa hẳn toàn bộ tiếp nhận. Xem ở bản cung phân thượng, thái tử phi nói tới những lời kia, không cần để ở trong lòng. Nàng mặc dù mang thai mềm, rất dễ dàng liền bị nhà mẹ đẻ lừa xoay quanh, nhưng bao nhiêu biết được chút phân tức, sẽ không thật làm ra cái gì động tác. Đưa mắt nhìn thái tử phi rời đi buồng lò sưởi, Bạch Hàm Chương hai tay phụ sau, hai đầu lông mày hiếm thấy lộ ra một sợi mệt mỏi chi sắc. Vi thần không dám. Kỳ Uyên lui ra phía sau nửa bước, chắp tay trả lời. Ngươi người này tính tình, bản cung rất rõ ràng. Là Vân Ưng để cười lúc liền dám giết thượng quan, chống đối quan chức lớn hai ngươi cấp mạnh trường hạ, cả tại Tây Sơn Vi chẳng trừ bỏ Lương Quốc công nghĩa tử Dương Hưu. trong đó dựng vào nhân mạng cái kia hai cọc, cứ việc đem đầu đuôi xử lý sạch sẽ, thật có chút sự tình không cần cái gì chứng cứ xác thực, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bạch Hàm Trương lắc đầu, lạnh nhạt cười nói, đây cũng là bản cung chọn chúng nguyên nhân của ngươi một trong. Thiên hạ võ giả không khỏi là ý chí lợi khí, sát tâm từ lên. Nhưng bọn hắn sát tâm, thường thường nhiều đối với kẻ yếu, người tay không tấc sắt, ít có dám cùng cường giả, quyền cao chức trọng hạng người vung đao. Ngươi khi đó không bởi vì Lương Quốc công quyền khuynh triều chính, ngay tại Tây Sơn Vi chàng lòng sinh thoái ý cho nên, bản cung cũng không bởi vì ngươi chỉ là thần tử, liền đem thái tử phi đối với ngươi gõ xem như đương nhiên. Lần này, Kỳ Cửu Lang, khi cho ta một phần chút tình mọn, chớ có để ý. Kỳ Huyên dường như không biết nên đáp lại như thế nào, bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu nói phải. Hắn thường xuyên sẽ nghĩ, đến tột cùng là ngoại thánh nội vương thụ mệnh Vu Thiên Vạn Dân chi chủ cái này ba đạo màu vàng mệnh số ra chỉ ảnh hưởng, cũng hoặc là Bạch Hàm Trương bản thân tính tình lỗi lạc, tự có minh quân khí độ, để cho người ta kính phục. Không phải vậy, làm sao mỗi lần gặp mặt, chính mình cũng sẽ có chuẩn bị chết phục khâm phục cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét, vị này làm cho người như gió xuân ấm áp đồng cung chức quân. Quả thật Kỳ Huyên hai đời đến nay, thấy qua nhất bằng thẳng, cũng chân thành nhất ngồi ở vị trí cao người. Nghe điện hạ vừa rồi lời nói, thái tử phi chẳng lẽ có tin vui? Kỳ Huyên tâm niệm cấp chuyển, đổi chủ đề, nhẹ giọng hỏi. Chương 364, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi, mệnh quận cuối cùng lộ ra, 2, chương 364, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi, mệnh quận cuối cùng lộ ra, 2, không sai, thái y năm trước chẩn đoán được tới hỉ mạch. Bạch Hàm Trương dạo bước ngồi trở lại trước bàn, kẹp một đũa thanh đạm thức nhắm để vào trong bát. Việc này, bản cung còn chưa thông báo triều đình. Bất quá những tin tức kia linh thông võ vân quý tộc, đoán chừng đều đã biết. Cũng coi như một chuyện tốt đi, chữ quân không tự, vốn là dễ dàng thu nhận quần thần chỉ trích cùng lo lắng. Nếu như thái tử phi nghi ngờ chính là cái Nam Hải, cảnh triều liền tương đương có hoàng thái tôn, mẫu hậu, cũng có thể một giải ưu sắc, thoải mái cái 3 năm ngày. Kỳ Huyên đồng dạng ngồi đối diện nhau, nhưng cũng không gấp thức ăn nhấm nháp, mà là rót một chén rượu, tự rót tự uống. Cái kia điện hạ đâu? Điện hạ chính mình nghĩ như thế nào? Bạch Hàm Trương ngai kỹ nuốt chậm, dường như phân biệt rõ tư vị, ngữ khí bình thản nói, có người thân cốt đủ, bản cung đương nhiên cũng cao hứng. Làm sao? Kỳ Cửu Lang, ngươi dạng này hỏi, đổi thành người khác cần phải bị trị tội. Kỳ Huyên bước lên đi quá giới hạn phong hiểm, ngẩng đầu nhìn chăm chú vị thái tử điện hạ này. Đã thấy khuôn mặt kia thượng văn minh khác biệt không ý mừng, ngược lại lộ ra trầm tĩnh như bình hồ. Nói đến, người ta lần thứ nhất gặp nhau là tại Bắc Chấn phủ Ti Nha môn. Ngươi lúc đó nói thẳng chính mình có một đôi linh nhãn, bản cung để cho ngươi vì ta nhìn qua khí số. Chúng ta bây giờ cũng coi như quen biết, không ngại nói rõ ngọn ngành chút. Nói một chút bản cung khí số đến tột cùng như thế nào? Bạch Hàm Trương nhìn lại, giống như cười mà không phải cười. Cái này Ưng thị lang cố tuổi trẻ thiên hộ, không chỉ có thụ hắn coi trọng, còn rất được Yến Vương thưởng thức. Thậm chí, cùng một vị đại nhân vật nào đó cũng có chút duyên phận. Điện hạ chi khí số Kỳ Huyên yên lặng dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ, ánh sáng như thủy triều ba ba chập trùng, chiếu dọi xuống. Bạch Hàm Trương mệnh quận, vạn thể đồng tâm mệnh cách, quần long múa thủ mệnh cách, ngoại thánh nội vương kim thụ mệnh Vu Thiên kim vạn dân chi chủ kim long trương phượng tư tím nhật nguyệt dáng vẻ tím bạch ngọc không tì vết tím rồng trong loài người tím quyền mưu giáp tâm tím quần anh hội tụ tím hùng sách vĩ luận tím dấu tài tím chi nhân thiện nhậm xanh ngự thần có đạo xanh vạn chúng cùng theo xanh văn lý mật xem xét xanh. Nhất tâm đa dụng xanh xem xét thời thế xanh không lộ ra xanh chuyên cần chính sự xanh nhân đức xanh mệnh cách vẫn như cũ, mệnh số vẫn như cũ, duy chỉ có đã từng không hiện mệnh quận, lần này rõ ràng bị chiếu rọi đi ra. Vạn thể đồng tâm, cùng nó ánh sáng, cùng nó bụi, là huyền đồng, cho nên không thể được mà thân, cũng không nhưng phải mà sơ, không thể được mà lợi, cũng không nhưng phải mà hại, không thể được mà quý, cũng không nhưng phải mà tiện, cho nên vì thiên hạ quý. Đến ngày mệnh số, hết thể chúng sinh cùng bản thân đồng thể, mà phát lên nổ khổ cùng vui, bình đẳng tuyệt đối chi buồn tâm. Bản cung khí số thế nào? Kỳ Cựu Lang vì sao không nói lời nào? Bạch Hàm Trương uống một chén rượu, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ mệnh số, như huy hoàng đại nhật, tiêu dương giữa trời, nó ân trạch bị thương sinh, nó uy, không thể nhìn thẳng." Kỳ Huyên chân tâm thật ý nói, trong lòng lại lật lên kinh đào hải lãng. Vị này cảnh triều chữ quân mệnh quận, để hết thảy đều tựa hồ đều có đáp án. Vì sao muốn chèn ép mất quý? Vì sao muốn sửa trị biên quan? Vì sao không cùng danh gia vọng tộc giảng hòa? Giờ này khắc này, Kỳ Huyên không khỏi nghĩ lên Bạch Hàm Trương lời nói, thế nhân đều có tư tâm, duy chỉ có hắn tổn công tâm. Lời này, coi là thật. Không sai. Vạn loại đồng tâm, xem chúng sinh làm một thể, không lệnh cũng không dựa, như là trong Phật môn giảng đại từ bi. Như thế nào từ bi? Tại Phật kinh trình bày bên dưới, từ là nhân ái, hiền lành, cùng người khoái hoạt cùng tự tại, buồn là thương hại, nỗi khổ, trợ giúp chúng sinh giải thoát. Bởi vậy, đại từ bi chính là bảo vệ chúng sinh, tâm hắn đã là tâm ta, ta cùng thiên địa một thể, cùng vạn vật một lòng. Loại người này, nếu như xuất hiện ở Phật môn trời sinh chính là chú thế Bồ Tát, muốn được chính quả Phật tử. Có thể Bạch Hàm Trương, lại là cảnh triều chức quân, chấp trưởng tòa này nhân đạo hoàng triều tương lai chí tôn, yêu dân như con. Thánh hiền thời cổ chỗ cho là vấn đỉnh nhân đạo người cảnh giới tối cao. Kỳ Huyên rủ xuống tầm mắt, cực lực che giấu nội tâm khuấy động. Khó trách Bạch Hàm Trương một người có 46 đạo mệnh số, khó trách hắn đạt được thụ mệnh Vu Thiên Vạn Dân chi chủ. Vị thái tử điện hạ này đơn giản chính là chân chính thiên tử, thiên đạo chi tử, khâm định thánh quân, thánh vương. Long trọng như vậy mệnh số, mệnh cách, mệnh quận, mấy vị kia phiên vương căn bản không có chút nào cơ hội. Kỳ Huyên khổ đọc mệnh thư, nghiên cứu nguyên thiên cương lưu lại nửa bộ luyện chữ quyết, còn từng nhìn thấy qua khí vận trường hà một góc. Cái gọi là mệnh số là cá nhân vận thế tài tình. Mệnh cách là tiên thiên chi khí, hậu thiên chi linh, mà mệnh quận thì là tự thân khí số nồng đậm tới cực điểm, cùng Chu Thiên Tinh thần sinh ra loáng thoáng vô hình liên hệ. Cũng chính là thoại bản trong tiểu thuyết đầu, nói tới thượng ứng thiên tinh. Có thể nói, mệnh quận chính là cuộc đời một người khí vận, mệnh số, gặp gỡ tổng cộng. Trong kỳ môn, từ trước đến nay đều có truyền ngôn, sắp xếp định mệnh của người, liền có hy vọng nhảy ra khí vận trường hạ. Như là cá chép vọt long môn, tránh thoát hết thảy trói buộc. Lời này của ngươi, bản cung nghe được quá nhiều, lỗ tai đều muốn lên kén. Bạch Hàm Trương bật cười mà chống đỡ, không tiếp tục truy vấn cái gì. Không phải là lời toan hót, câu câu phát ra từ đáy lòng, giống điện hạ dạng này. Ngày sau phải thừa kế đại thống người, cực ít có mẫn bên dưới chi tâm, vô luận đem chủng hơn quý, hay là thăng đấu tiểu dân, đều có thể cảm động lây. Kỳ Huyên nghiêm mặt trả lời, trước đó hắn đối với Bạch Hàm Trương làm ra làm, còn có diễn trò hoài nghi. Nhưng ở chiếu dọi ra vạn loại đồng tâm mệnh quận đằng sau, liền liền biến mất hầu như không còn. Người cái này một đôi linh nhãn, đến cùng là mấy phần thật, mấy phần giả. Bạch Hàm Trương meo lại đôi mắt, tựa như nói dẫn hỏi. Nên thật thời điểm, liền thật, nên giả thời điểm, liền giả. Kỳ Huyên học lên Phật môn bộ kia đánh lời nói sắc bén, lấy bưng chén rượu lên làm che giấu, bình tĩnh lại tâm thần dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ. Tấn thăng đằng sau cước đạp thất tinh mệnh cách, đủ để diễn hóa khí cơ, tạo nên hoa quang, bắt Bạch Hàm Trương mệnh quận biến hóa. Vâng. Bên hai hình như có kinh lôi nổ tung, liên miên bất tuyệt dư ba quần quần chấn động. Đen trắng xen lẫn hình ảnh giống như thật dài bức tranh, phút chốc trải rộng ra, hiện ra tại hai mắt trước đó. Vô duyên đại tử, đồng thể đại bi, ta trắng trọng khí bị lục đại thật thống coi là độc tài. Lại không nghĩ, có cái có thể thành Phật làm tổ, làm thật thánh nhân nhi tử. Hùng hậu hữu lực tiếng nói vang lên, tựa như phích lịch rơi tâm hải, chấn động đến tinh thần lắc một cái. Tôn Điên ngồi xếp bằng tức hải người đá chi thiếu, cũng vì đó lay động không thôi. Phản phất mỗi chữ mỗi câu, đều ẩn chứa quần quần vô địch khó lường thiên uy. Trắng trọng khí, thánh nhân. Lão đại, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn làm nhân gian chí tôn, hay là đạp vào tu hành chi đạo, vấn đỉnh đỉnh cao nhất, xương dậy làm tổ. Lấy thiên tư của ngươi tài tình, khí vận căn cốt, tam giáo sáu thống, tùy ngươi chọn lấy, tương lai thành tựu, tất nhiên không còn ta phía dưới. Kỳ Huyên nhìn thấy một đạo cực kỳ quan hậu, cực kỳ cao lớn bóng lưng, tựa như chống trời để địa, gần như sông mở khung thiên chi đóng. Cái kia thân người lấy hắc kim làm chủ, đỏ thâm giao nhau đế vương miện phục. Nó tay phải nắm trai trai hải tử, đứng tại điện thái hòa bên trong. Phu hoàng, Hàm Chương muốn làm thánh nhân, bởi vì chỉ có thánh nhân mới có thể để cho thiên hạ đại đồng. Ta gặp thăng đấu tiểu dân bị khốn tại bần hàn, trong lòng cũng có cảm giác, ta gặp người chết đói đột tử tại phong tuyết đầu đường, cũng sẽ chua xót khó nhịn, ta gặp võ hơn giết người cắt cỏ, như tự tay chớp đao, ta gặp quý tộc ức hiếp cô đơn, hãy nay hối hận. Như thiên hạ này không có khả năng thái bình, Hàm Chương cả ngày lẫn đêm đều muốn thụ này dày vò, không muốn cũng. Cái kia trai trai hải tử ngửa đầu, ánh mắt sáng rực, như đoàn sát trời. Phụ hoàng niên hiệu là lớn thống, ý là thiên hạ nhất thống, trở thành thiên thu chi đế nghiệp. Như Hàm Chương kế thừa phụ hoàng tôn sư vị, sở cầu chỉ có hai chữ. Bóng lưng kia phát ra tiếng cười, cười khẽ hỏi, vì sao? Trai trai hải tử đứng ở điện thái hòa, đứng ở đương đại thánh nhân bên cạnh, chém đinh chặt sắt nói, đại đồng. Đợt, có đổi chương độc giả ông ngoại cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng a, gần nhất tốt như vậy mắt a, một đầu chương nói cũng không có. Khóc khóc chương 365, 10 đạo màu vàng mệnh sổ, nhân gian chí tôn vị trí, 1, chương 365, 10 đạo màu vàng mệnh sổ, nhân gian chí tôn vị trí, 1, chương 365, 10 đạo màu vàng mệnh sổ, nhân gian chí tôn vị trí đại đồng, chính là thượng cổ thánh hiền chỗ sướng hưởng thế giới hoàn mỹ. Bởi vì cái gọi là thiên hạ vì công, tuyển hiền cùng năng, hợp đại đồng, chí đạo chi hành. Nhưng đại đa số người đều hiểu, chúng sinh đều có tư tâm, từ đó sinh tư dục. Tuyệt đối không thể làm đến thiên hạ vì công bốn chữ. Cho nên, đại đồng thế gian cũng bất quá là chỉ tồn tại ở trên sách thánh hiền hư ảo nói như vậy. Có thể hai chữ kia, từ trước tới giờ không hơn 16-17 tuổi Bạch Hàm Trương trong miệng nói ra, lại không hiểu có loại chém đinh chặt sắt kiên định ý vị. Đại đồng. Cái kia đạo khoan hậu bóng lưng lên tiếng cười một tiếng, giống như là cảm thấy hài lòng, đưa tay chỉ hướng Thái Hòa Điện tâm kia cựu long bảo tọa, trầm giọng nói, đây là nhân gian chí tôn đầu đem ghế xếp, từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng kiêu kiệt, không tiếc thí huynh giết đệ, phụ tử bất hòa, chỉ vì đường đường chính chính ngồi lên, tốt mặt bắt triều nam, bệ nghệ thiên hạ. Ngươi muốn, cha liền nguyện ý cho. Có thể lão đại ngươi cũng phải minh bạch một sự kiện, làm cảnh triều hoàng đế, gánh chịu trăm tỷ tỷ sinh linh khí số nhân quả. Ở trong đó, chi gian nan khổ sở, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, nhất là tuân theo một viên vô tư chi công tâm. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, từ bi hai chữ, nói đến em hai. Thật là cái không phân thân sơ, bất luận quý thiện, vậy đối với nệ mấy cái kia đệ đệ, ngươi ngày sau thế thiếp, ngươi thân sinh quốc đủ, bên cạnh ngươi quần thần mà nói, không khác lương bạc thiếu tình cảm tuyệt tình tuyệt tính. Coi ngươi đăng cơ chí tôn vị trí một khắc này, liền rốt cuộc cảm thụ nhân gian chi tình, phản phu chi niệm. Manh mối còn non nớt Bạch Hàm Trương, trong mắt hiện ra không phù hợp cái tuổi này trở mồn cùng cương nghị, nghiêm mặt mà chống đỡ nói phụ hoàng, nếu người Bạch gia cầm xuống thiên hạ này, cái kia tự nhiên do chúng ta người Bạch gia giữ vững. Tứ thần chính là nguyên sơ chi chiếu ảnh, thư không chi chiếu rọi, vạn linh tư dục chi sôi trào hội tụ. Bọn hắn không cách nào bị giết chết, cũng không thể lại bị đánh bại. Mấy cái kỳ nguyên, thái cổ thần ma bất đắc dĩ chết, thượng cổ chính đạo nên đón mặt kiếp, đều là bại vào bọn hắn chi thủ. Bây giờ, nếu ta các loại không tuân theo nhân đạo chi khí vận, đánh cược thắng được trận này. Bộ này 3000 năm mới xử. Có lẽ ngay tại chúng ta một khi triệt để kết thúc, từ đó Huyền Châu trầm luân, thương sinh khắp huyết. Đại đồng thế gian là tam giáo, cũng là nhân đạo hoàng triều, duy nhất có thể thắng qua tứ thần thủ đoạn. Dù gì, chí ít có thể suy yếu bọn hắn đối với hư không ảnh hưởng. Bạch Hàm Trương không nhắc tới một lời tự thân có thể tiếp nhận như thế đại giới, có thể phần kia quyết tâm đã lộ rõ trên mặt. Cái kia tạp chí Tôn Chí Quý Long Bảo miện phục có chút phiêu đãng, từ đầu đến cuối chưa từng xoay người lại khoan hậu bóng lưng, tựa như lắc lư một cái. Đại thủ nâng lên, muốn kiểm tra nhà mình nhi từ đầu, lại cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào Bạch Hàm Trường trên bờ vai, có chút ít vui mừng nói, ngươi có thể có giác độ này, cha thật cao hứng, gánh nặng này giao cho ngươi, cha cũng yên tâm. Thiên hạ như kỳ cục, đánh cờ một giáp, chúng ta hai cha con liền cùng được ngoại bốn tôn hạ thanh này. Bạch Hàm Trương trọng trọng gật đầu, chắp tay trả lời, xin mời phụ hoàng, sát phong nhi thần là thái tử, lập làm chữ quân, nhập chủ đồng cung. Cái kia đạo khoan hậu bóng lưng khẽ bước cằm, trầm giọng nói, lão đại, ngươi sẽ thụ rất nhiều ủy khuất, nhưng ta vẫn hy vọng, không tới bạn bất đắc dĩ, trên tay không cần dính người trong nhà máu. Thịnh tông vết xe đổ, còn tại trước mắt. Nhân đạo hoàng triều chi chủ, đối với đức cùng đi đều có sắp xỉ Phật môn đạo gia thanh quy giới luật giống như yêu cầu. Một khi vượt qua đi qua, rất dễ dàng nhận quốc vận phản vệ, thậm chí gọi tứ thần thừa lúc vắng mà vào. Bạch Hàm Trương trầm mặc một lát, vừa rồi đáp, nhi thần hết sức nỗ lực. Thái Hòa Điện bên trong lại tiếp tục quy về yên tĩnh. Lần này vượt qua thời không bí ẩn đối thoại, nương tựa theo Hoàng Thiên Đạo đồ chiếu dọi vạn vật chi năng, chậm rãi rơi vào kỷ huyền trong hai. Hắn giờ mới hiểu được vì sao thánh nhân bế quan, thái tử giáng quốc, giữa lẫn nhau có thể không khả nghi tâm. Nhìn chung 3.000 năm mới xử, các triều đại đổi thay hẳn không có bất luận một vị nào trước quân. Có can đảm ngay trước còn tại vị phụ hoàng trước mặt, nói thẳng sau này mình muốn quyết định niên hiệu, đổi thành lưng meo người thân nguyên rủa, gà nhà bôi mặt đá nhau trở thành truyền thống thịnh tông. Thái tử như vậy thẳng thắn, cho dù mọc ra 10 khỏa đầu đều không đủ chặn. Mặt khác vài tòa hoàng triều đều là để phòng thái tử sinh ra mưu phản chi tâm. Nhưng tại thánh nhân trong mắt, đại khái ước gì cho Bạch Hàm Trương thay đổi lòng bảo. Kỳ Huyên túi đầu uống rượu, ánh mắt lấp lóe, tâm tư nhanh bay ngược trở lại. Theo sen lẫn khí cơ dần dần suy yếu, hắn treo lên 12 vạn phần tinh thần, cố gắng nhìn về phía cái kia đạo khoan hậu bóng lưng, y đồ dòm ngó hư thực. Đương đại võ đạo đỉnh cao nhất, nhân gian vị thứ nhất cảnh triều thánh nhân, đến tột cùng ra sao bộ dáng? Đến tột cùng ra sao trạng thái? Tâm niệm còn chưa dâng lên, vang một tiếng, Kỳ Huyên thức hải như gặp phải trọng truy, đột nhiên hoảng đãng, giống như từng lớp chiều cường kịch liệt ánh sáng, đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Giang giác, đen trắng diện hóa rõ ràng cảnh tượng, dường như một mặt ném vụn tấm gương, trong nháy mắt liền băng diệt ra. Tâm thần như chịu áp lực lớn, ong ong tiếng rung, giống như bị thông thiên thần nhạc nghiền ép xuống. Thánh nhân chi uy, coi là thật sâu không lường được. Kỳ Huyên dường như có chỗ đón trước, lập tức thôi động nửa bộ luyện chi quyết. Vô thủy vô chung, vắt ngang hư không khí vận trường hạ, phản phát hiện ở đỉnh đầu ba tấc. Cước đạp thất tinh mệnh cách, ngưng tụ hiển hóa cán trùng sao bắt đầu chi hình. Soạn, dầm dầm. Hoàng Thiên Đạo đổ run run như sóng, không chỉ có bảo vệ tâm thần, còn từ cái kia đạo dần dần tiêu tán khoan hậu trên bóng lưng, ngạnh sinh sinh cướp lấy tiếp theo sợi cực kỳ nhỏ khí cơ. Bạch trọng khí mệnh bản, nhật nguyệt tuần thiên mệnh cách, tử vi ngồi mệnh, quân lâm muôn phương mệnh sổ, đương đại chân long kim thánh nhân vị trí kim áo vải thiên tử kim lôi phụ thần chiếu kim đại vận sở trùng kim mặt trời mọc phượng tưởng kim mặt trăng lặn biển cả kim bốn chính không sát kim thần võ chi tư kim hùng mạnh chi tâm kim mười đạo màu vàng mệnh sổ. Kỳ Huyên nao nao, trướng mắt tinh quang mãnh liệt dâng lên, cơ hồ muốn chói mù cặp mắt của hắn. Tựa như mảng lớn đại dương mênh mông cuồn cuộn nhấp nô, suýt nữa nuốt hết treo móc ở cao thiên thất tinh cán trùm sao bắt đầu. May mắn Hoàng Thiên Đạo đồ giống như mênh mông trường hạ, trải rộng ra, kịp thời ngăn chặn cái kia mười đạo màu vàng mệnh sổ mãnh liệt trùng kích. Phần này khí vận chi long trọng, đủ để xưng đế đi. Không hổ là nhân đạo chí tôn, đương đại chân long. Kỳ Huyên hít sâu một hơi, trong lòng cũng là chấn động, hơi có chút kinh ngạc. Hắn có tưởng tượng qua cảnh triều thánh nhân văn chỉ võ công cường đại. Dù sao, đối phương là từ một kẻ hoài phải áo vải, đi hướng thiên hạ. Tay cầm ba thước chi kiếm, cùng quân hùng hào kiệt chiến đấu Huyền Châu. Phía nam kích bắc, khu trục Bách Man, tái tạo Càn Khôn, đỉnh lập Sơn Hà, bằng thực lực đánh xuống một tòa khổng lồ hoàng triều. Phần này xem khắp 3000 năm đều rất hiếm thấy to lớn công lao sự nghiệp, dù là cùng Khánh Hoàng, Viêm Võ, Thịnh Tông đánh đồng, cũng là không thua bao nhiêu, không kém nửa phần. Có thể, Hoàng Thiên Đạo đổ chỗ chiếu rọi 10 đầu màu vàng mệnh sổ, phản phất 10 đạo huy hoàng đại nhật, cho thấy hoành ép hết thảy, sánh vai tiên thần tuyệt luân khí phách. Vãi như thông thiên thần nhạc, cao vút trong mây, nhét đầy tại thâm thúy hư không. Vực này to lớn khí tượng, thật là kinh hãi lòng người. Cũng chỉ có được như vậy khí vận mệnh sổ cảnh triều thánh nhân mới có thể thu phục thiên hạ, thậm chí trực diện tứ thần. Kỳ Huyên lấy tay nâng chán, giống như uống say, bình phục thức hải dung chuyển. Cái kia đạo chống trời để địa khoan hậu bóng lưng tiêu tán trước đó, bị hắn nhìn thoáng qua, xuyên thủng ngàn vạn đạo sen lẫn khí cơ, vậy mà nhìn thấy một vòng nguồn gốc chi tướng, tựa như một vòng băng lãnh liệt dương. Làm sao? Kỳ Cửu Lang mới chút tiểu lượng này, uống 2-3 chén liền say. Chương 365, 10 đạo màu vàng mệnh sổ, nhân gian chí tôn vị trí 2. Chương 365, 10 đạo màu vàng mệnh sổ, nhân gian chí tôn vị trí 2. Bạch Hàm Trương ngồi ở phía đối diện, giống như cũng không nhìn ra mánh khóe, cười hỏi, cũng hoặc là học cái kia Viêm Võ hậu nhân, cố ý giả bộ như nghe lôi chấn kinh, tránh đi đề tài mới vừa rồi. Kỳ Huyên thu nạp tạm niệm, thuận câu chuyện hướng xuống nói tiếp, trong cung ngự tiểu, đúng là hậu kỳ lớn, để vi thần có chút đầu não hôn mê. Bạch Hàm Trương không có so đo, khoát tay nói, muốn cáo lui, nói thẳng chính là, bản cung chuẩn, mấy ngày nay đem việc vặt vãnh xử lý sạch sẽ, thật là không có lo lắng đi liêu đông. Kỳ Huyên chậm rãi đứng dậy, vuốt cằm nói, tự nhiên như vậy, cũng xin mời điện hạ bảo trọng thân thể, chớ có bởi vì quốc sự bận rộn, bị thương nguyên khí. Bạch Hàm Trương nghe vậy hơi kinh ngạc, cười nói, khó được từ ngươi Kỷ Cửu Lang trong miệng, còn có thể nghe được bực này lo lắng ngữ điệu. Mặc dù thư thái, nhưng không có ban thưởng, bốn mùa luân hồi, một năm phục thủy, các bộ các phủ lại phải bắt đầu đưa tay đòi tiền. Bản cung đều muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, ngươi nếu là cái bạc, không ngại tìm Lạc Tam Lang đánh một chút gió thu. Kỳ Uyên khẽ miệng co quắp động, vị thái tử điện hạ này ngược lại là quen sẽ nói cười. Cảnh triều cương vực sự bao la, chính là 3000 năm chi quan. Hạ thiết 40 chính phủ, 120 châu. 20 năm tu sinh dưỡng tức, đủ để cho quốc khố phong phú, kho bẩm giàu có. Dù là có cựu biên quân trấn, lục bộ nội các, thái y cục, thiên công viện các loại lượng lớn chi tiêu, cũng không có khả năng ngóc rảnh rỗi. Vi thần cáo lui. Kỳ Uyên hơi chắp tay, đi ra buồng lò sưởi. Độc Lưu Bạch ngậm trương một người, tiếp tục dùng nữa. Hắn vừa mới dùng Hoàng Thiên Đạo Đồ chiếu dọi qua vị thái tử kia phi mệnh sổ, kỳ thực thường thường không có gì lạ. Phần kia làm người ta kinh ngạc đại khí vận, rõ ràng cũng không phải là đến từ thái tử phi bản nhân. Hoàng thái tôn, mẫu bằng tử quý a. Kỳ Uyên tâm tư lưu chuyển, trên mặt nhìn không ra biến hóa. Đợi đến giờ dậu, hắn mới từ hoàng thành trở lại nhà mình phụ đệ. Cùng nhị thúc, thầm thầm cùng một chỗ dùng qua bữa tối, tự chỉ chốc lát nhàn thoại. Kỳ Uyên đi vào hậu viện luyện công lầu cát, gọi ra đã lâu không gặp An Thiện Nhân An lão đầu. Tiểu lão nhân, gặp qua cửu gia. Đạo này từng tại âm thị bán hoành thánh âm hồn, bây giờ ngũ quan diện mạo sinh động như thật, thể sắc ngưng thực như huyết đủ. Ngươi tiến cảnh này ngược lại là có phần nhanh. Kỳ Uyên nhìn lướt qua, bị người nói ra. An lão đầu âm hồn thể xác, không còn là trước đó từng đoàn khí lưu tụ lại hư ảo bộ dáng, ngược lại có loại huyết đục sung mãn, tựa như thân người cảm giác. Cái này muốn bao nhiêu tạ ơn cửu gia thu lưu, còn có Lâm Tể đại sư, nếu không phải mỗi đêm nghe đại sư tụng niệm Phật kinh, cảm ngộ Phật pháp, tiểu lão nhân cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. An lão đầu cung kính con người, lộ ra cực kỳ cung kính. Ngươi bây giờ có bản lĩnh gì? Trước đó nghe ngươi giảng, âm hồn dần dần lớn mạnh, tự nhiên lĩnh hội thủ đoạn. Kỳ Uyên nhẹ giọng hỏi. Hắn đối với âm hồn phương pháp tu luyện, cùng cấp độ phân chia, rất có vài phần hứng thú. Đáng tiếc là An lão đầu không có gì theo hầu lai lịch. Mỗi lần đề cập những này, đều là tỉnh tỉnh mê mê, khó mà nói rõ ràng. Tiểu lão nhân, hiện tại sẽ xuyên tường qua viện chi thuật, còn có thể hút xúc vật tinh huyết dương khí, cùng cuốn lên âm phòng, hóa thân ác mộng đe dọa. An lão đầu thành thật trả lời. Cũng không tệ, đụng phải chịu phục nhất cảnh võ giả, bằng vào những thủ đoạn này, đủ để ứng phó. Chỉ bất quá đụng vào nhị trọng tiên thông mạch cao thủ, vẫn là phải tránh lui. Bởi vì khí mạch một thành, nội tức bừng bừng phân chấn, tự thân huyết khí tựa như sền sệt diễm quang, có thể thấu phát màng ra, áp chế tà túy. Kỳ Uyên nhắc nhở. Tiểu lão nhân liền đợi tại cựu gia trong phủ, mặt trời mọc mà ẩn, mặt trời lặn mà hiện, tuyệt không dám tùy tiện đi loạn. An lão đầu rụt cổ lại, như cái trồng hoa màu lãng đông, lộ ra chất phát giản dị. Không ngại sự tình, ngươi cũng có thể xuất phủ đi một chút, đi âm thị đi bộ một chút. Lấy ngươi bây giờ âm khí tu vi, hoàn toàn không sợ bình thường tiểu quỷ. Kỳ Uyên cân nhắc một chút, phân phó nói, liên quan tới thiên kinh trong thành âm thị, còn có mai táng cựu thổ âm thế, những tin đồn này cùng sự tích, tốt nhất nhiều hơn nghe ngóng. An lão đầu sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, cựu gia đây là muốn để nó làm nhãn tuyến. Chỉ bất quá, dương gian cùng âm thế từ trước đến nay khó mà liên hệ. Tìm hiểu phương diện này tin tức, có thể có cái gì chỗ đại dụng. Nếu cửu gia nói như vậy, tiểu lão nhân nhất định làm tốt. An lão đầu suy nghĩ một lát, cũng không có quá nhiều phỏng đoán cửu gia ý nghĩ, dù sao tận tâm tận lực là được. Tốt, đúng rồi, ngươi cũng đã biết Lưu Ly Hán thành hoàng miếu bên kia có lai lịch gì cao minh lệ quỷ hung sát, cũng hoặc là tà túy. Kỳ Uyên đột nhiên nghĩ tới ngày đó đụng vị một chuyện, cái kia không hiểu xuất hiện thân lão đầu, lập tức hỏi. Lưu Ly Hán? Tiểu lão nhân không rõ ràng lắm, thiên kinh trong thành bách quỷ bảy tà, phần lớn là phân công quản lý tại chín vị gia thủ hạ. Cửu gia như có chủ tâm nghe ngóng, tiểu lão nhân cũng là có thể thử một chút. Trước đó ta nơi tay ra mở âm thị lấy miệng dương khí, cùng mấy cái tiểu quỷ coi như quen biết. An lão đầu khe như mày, chăm chú nghĩ nửa ngày, cuối cùng trả lời. Đã như vậy, việc này ta liền giao cho ngươi. Kỳ Uyên âm thầm cảm khái, lúc trước thu lưu đầu này âm hồn quả thật là cái chính xác quyết định. Tục nữ nói, nhân quỷ khác đường, âm dương lưỡng cách. Trừ phi mỗi đêm giờ tí, bách quỷ dạ hành thời điểm dây vào vật khí. Nếu không, rất khó đi vào âm thị. Dù cho may mắn tiến vào, người sống dương khí thịnh vượng, như trong bóng đêm sáng tỏ lửa đèn, căn bản ẩn tàng không nổi, thường thường hấp dẫn tà túy sát hại tính mệnh. Cửu gia nhưng còn có dặn dò gì? An lão đầu khoanh tay mà đứng, hắc hắc hỏi. Hắn cũng là đợi tại chợ bữa sơ soạn lần mò qua, đương nhiên minh bạch chỉ có rất tốt chính là biểu hiện chính mình, mới có thể từng bước tăng lên địa vị. Dựa vào cửu gia bản sự, ngày sau nhất định là tương lai rộng lớn. Nói không chừng còn có phong hầu bái tướng ngày đó, đến lúc đó cũng có thể dính được nhờ, lan lộn cái lập từ xây miếu, thu phong thành tiểu thần, triệt để thoát khỏi âm hồn quỷ vật chi lưu thân phận. Thuận tiện giúp ta hỏi thăm một chút Thủy Vân Am, ngươi cũng đừng cách quá gần, chỗ kia có chút hung hiểm, lấy thực lực của ngươi, xa không đủ để nhìn trộm. Kỳ Uyên trong lòng khẽ nhúc đích, hắn đáp ứng cho Bạch Hàm Trương mấy phần chút tình mọn, không cùng thái tử phi tức giận, nhưng lại không có đồng ý buông tha Dương Phinh Nhi. Còn nhớ kỹ, tiểu Hàn Sơn đại hùng bảo điện bên trong, vị kia lương quốc công nhà Tam tiểu thư công bố Thủy Vân Am có viên Trần Quân động thiên di tích chuẩn xác hạ lạc. Nàng dung mạnh vì gạo, bạo vì tiền các loại thủ đoạn, đối với Từ Hoài Anh lấy lòng, lại muốn lôi kéo Huyền Không tự Huyền Minh hòa còn, hơn phân nửa là tổn lấy khiến cái này thật thống thiên tiêu tìm kiếm đường dự định. Thủy Vân Am thường xuyên như vậy, bản thân nội tình cùng thực lực tính không được đỉnh tiêm. Có thể mỗi một thời đại tố nữ đều cùng lục đại thật thống rất nhiều thiên tiêu tương giao rất thân. Dựa vào tích lũy được nhân mạch cùng thanh danh, cũng có thể đưa thân nhất lưu môn phái hàng ngũ. Vũ hổ bảy hùng lực, cũng có thể giúp ta đánh vỡ thay máu gông cùng xiển xích, tấn thăng bất động sơn vương kinh cảnh giới lại thành, thập long mười tượng. Kỳ Uyên như thế nghĩ ngợi, đứng ở dưới tay An lão đầu cũng là gật đầu đáp ứng. tiểu lão nhân biết được phân tức, sẽ không ra sai lầm gì. Phân phó xong tất, An lão đầu thân hình tán đi, một lần nữa hóa thành bao quanh âm khí, chui vào cái kia phương bàn thờ. Kỳ Huyên dừng tâm thần, đè xuống tạp niệm. Theo hắn đột phá lần thứ 8 thay máu, huyết thần ban ân đúng hẹn mà tới. Huyết Hải chín đại ma một trong, đế nữ, thống suất bản thạch quân đoàn GS, nguyên lai gần nhất lời cuối chương đóng, cái kia không sao, ngủ ngon, khốn khốn chương 366, đế nữ âm như chỉ, mặc giáp người trường hiền trùng, 1, chương 366, đế nữ âm như chỉ, mặc giáp người trường hiền trùng, 1, chương 366, đế nữ âm như chỉ, mặc giáp người trường hiền trùng lần này, huyết thần ban ân cũng không phải là đan dược, mệnh số ngoại hạng vật hiển hóa, mà là gia nhập quân đoàn mời. Chỉ gặp đỏ thấm chướng mắt huyết văn xen lẫn, chậm rãi ngưng tụ thành một tấm màu mạ vàng lộng lẫy danh thiếp. Phía trên trải rộng cực kỳ quỷ dị, cực kỳ vặn vẹo tối nghĩa đồ án. Cẩn thận đi xem, giống như một tòa dùng vô số viên trắng bệnh xương sọ dựng thành khổng lồ kinh quan. Có loại đập vào mặt, sên sệt nồng đậm giết chóc sát khí, đủ để đem người dọa đến sợ vỡ mật. Bàn thạch quân đoàn, đế nữ, huyết thần dưới trướng chín vị đại ma một trong. Kỳ Huyên tâm thần trầm tĩnh, ánh mắt lấp lóe. Hắn kỳ thật xem không hiểu danh thiếp bên trong kỳ hình văn tự, có thể vừa mới đập vào mi mắt, trong đó ý tứ liền liền rõ ràng hiện hiện ở trong lòng. Trải qua các triều đại đổi thay, rất nhiều các bậc tiền bối khảo chứng cùng cố gắng đào móc, cuối cùng nắp hòm kết luận, hình thành chung nhận thức. Từ thái cổ lên, lại đến thượng của mạn, Huyền Châu trải qua lượng kiếp kỳ nguyên. Trong đó, tổng cộng ước chừng 15 vị thiên tuyển thánh tử, nhận huyết thần xâm nhiễm, trở thành đại ma, phi thăng hư không. Lại bởi vì riêng phần mình chinh phạt chém giết, tiếp tục ngàn vạn năm lâu, cũng không thiếu vẫn lạc hàng người. Cho tới bây giờ, đại khái chỉ còn lại có 9 vị đại ma, như cũng chiếm cứ vào hư không chỗ sâu quần quần huyết hải. Nếu như ta đáp ứng gia nhập bản thạch quân đoàn, liền chẳng khác nào thành huyết thần dưới trướng một kẻ nâng bước, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, dựa theo quân chức khác biệt, có thể nhận lấy cố định lương đồng thậm chí hối đoái huyết thần các loại chúc phúc, dễ dàng hơn hao lông cừu. Kỳ Huyên nội tâm có chút dục dịch, cũng không phải bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi che đậy hai mắt. Hắn xem trọng chính là bàn thạch quân đoàn chỉ huy người thân phận. Phải biết, vị kia đế nữ lai lịch không thể coi thường, cũng chính là ngồi lên bắt chấn phủ Ti Thiên hộ vị trí, Kỳ Huyên tiến một bước tiếp xúc đến càng thêm bí ẩn cấm kỵ hồ sơ. Lúc này mới hiểu được, nguyên lai vực ngoại bốn tôn, dưới trướng đều có khác biệt đại ma quân đoàn, quanh năm suốt tháng chiếm cứ tại thiên ngoại hư không. Giống như là huyết thần một phương này, có thể xưng binh lực, chiến lược hùng tráng nhất. Hàng ngàn hàng vạn cái dài dằng dặc ngày đêm, vô số hổ lang chi sĩ tại chiến tranh kèn lệnh thúc dục bên dưới, nhao nhao xa vào tại không có cuối chém giết cùng chiến tranh, khó mà tự kiềm chế. Nhất là lấy ba tôn đại ma, nhất là khó lường. Tương đệ Huyền Châu sinh linh đồ thán, tạo bên dưới vô biên sát nghiệp. Thứ nhất, chính là đế nữ âm như chỉ. Tương truyền nàng là huyết thần hóa thân một trong, mười nước phong hỏa thời điểm, hùng cứ man hoang lung quân chính thế. Xét xử ghi chép, âm như chỉ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tính tình hỉ nộ vô thường. Thích nhất đem người chém đứt tay chân, đào đi hai mắt, hung điếc lỗ tai, độc là câm điếc. Giả bộ tiến cao cỡ nửa người trong bình đầu, dùng cho tìm niềm vui chơi đùa. Mà lại, rất là am hiểu chấm giết chi thuật. Chết thảm ở nàng chỗ trong gẹo độc dược phía dưới hậu cung phi tử, chừng hơn trăm người. Liền ngay cả còn tại tã lót anh hải, mấy tuổi lớn anh hải, cũng sẽ không buông tha. Cuối cùng, càng là đem trẻ trung khỏe mạnh nung quân độc chết tại trên giường. Chính mình buông rèm chấp chính, giá lâm triều đình. Vì cầu huyết thần chi lọt mắt xanh, không tiếc hiến tế văn võ quần thần, cùng trong đô thành mấy triệu người tính mệnh. Bằng vào như vậy phong phú tế phẩm rốt cục đạt được đáp lại. Âm như chỉ phi thăng hư không, phụ phục tại đồng thao vương tọa bên dưới. Để huyết thần tự mình ban cho thiên tuyển đế nữ tên, bởi vậy bản thạch quân đoàn chỉ huy người. Nghe nói, đế cơ âm như chỉ, chính là huyết thần nhất là ưu ái, sủng ái nhất đại ma. Bình tĩnh mà xem xét, phần này mời, ngược lại là rất có thành ý nếu là trà trộn đi bảo, là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Kỳ Huyên yên lặng nghĩ ngợi, hắn tự cao có hoàng thiên đạo độ là cậy bảo. Cho dù là cùng tứ thần hòa mình, cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Còn nữa, chính mình còn kém 10 đầu màu tím mệnh số, mới có thể tấn thăng phong vương khí vận, sắp xếp định mệnh quận. Gia nhập huyết thần dưới trướng quân đoàn, không chỉ có thể thu hoạch tốt công, âm đức, càng là cướp lấy mệnh số đường tốt. Nghĩ như thế nào đều không lỗ, là một vốn bốn lời có lời mua bán. Thế là, chăm chú cân nhắc một chút, Kỳ Huyên lựa chọn tiếp nhận danh thiếp, càng thâm nhập đánh vào tứ thần nhanh đuốt nội bộ. Dù sao ở kiếp trước, hắn làm chính là phần này công việc. Huyết tế huyết thần Kỳ Huyên ý mắng tụng niệm, phân ra một sợi tâm thần, đầu nhập phần kia huyết văn trải rộng tiếp vàng danh thiếp. Suy suy, suy suy suy, tựa như nung đỏ quay hàn, hung hăng đặt tại tay phải mở ra lòng bàn tay. Một cú kịch liệt thiêu đốt cảm giác, đột nhiên lan khắp toàn thân. Tê. Kỳ Huyên ra mặt lắc một cái, nhịn không được hít sâu một hơi. Sau đó, màu xanh mệnh số tâm nhược băng thanh vì đó gạt bỏ phần này thống khổ. Ước chừng 3-4 thời gian hô hấp đi qua, một đạo đen kịt giữ tận hình xăm hiện ra, tựa như tự nhiên sinh trưởng ở trên cánh tay phải. Lại là một đầu mặt xanh dạ xoa dạng chân mãnh hổ. Theo cơ bắp nhẹ nhàng đạn run, lộ ra sinh động như thật, đặc biệt doan người. Trung thành đích hành giả chúc mừng ngươi gia nhập bản thạch quân đoàn trở thành một tên không có ý nghĩa mặc giáp người thu hoạch được huyết thần ban ân âm xăm xanh. Dạ Xoa ngồi mánh hổ Kỳ Huyên ánh mắt lóe lên một cái, cúi đầu nhìn về phía mình đầu kia cánh tay phải. Dạ Xoa mánh hổ đen kịt hình xăm, thẩm thấu cơ thể, như ẩn như hiện. Hắn vô ý thức ghép lại năm ngón tay, nắm chặt nắm đấm, quanh thân khí huyết dâng lên. Giống. Sóng âm nổ tung, tựa như đại trùng xuống núi nhấc lên ác phong, khiến cho Kỳ Huyên không hiểu có cô nhắm người muốn nuốt nồng đậm khí thế hung ác. Liền cái này, có chút ít còn hơn không, không có gì kinh hỉ. Kỳ Huyên có chút thất vọng, xem ra quân chức quá thấp, quả nhiên thu hoạch liền thiếu đi. Nhớ ngày đó, huyết thần thế nhưng là đem bách phu trưởng cũng làm ban ân.
đáng tiếc, hắn khi đó cũng không tâm động, gọn gàng cự tuyệt. Về phần đạo này bảng môn đạo thuật, âm xăm xanh, thuộc về trong phố xá tạp môn kỹ nghệ. Thông qua đặc hữu thủ pháp, đem ẩn chứa dị lực hình xăm đâm vào trên thân. Giống như là Kỳ Huyên đoạt được Dạ Xoa ngồi mãnh hổ chính là âm khí cực nặng hung lệ hình xăm. Chỉ có bản thân dương khí cường thịnh, khí huyết bằng bạc mới có thể trấn áp được. Là cấn đạo này hình xăm, thì có thể khuất phục bách thú, kinh sợ thối lui tà túy. Kỳ Huyên thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện giống như bực này bảng môn ta đạo âm xăm xanh cũng không ít. Có xuyên qua hai bên bả vai bốn chảo thanh long, có thể gia tăng khí lực. Còn có một đầu hắc giao cùng một đầu đại mãng rời sông lấp biển, khiến người vào nước không chìm, hô hấp tự nhiên. Hướng xuống, càng có trung quỷ bắt quỷ, Diêm Vương tọa đường, Chỉ Quốc Thiên Vương, vô thường thăng quan tài các loại khác biệt hình xăm. Muốn ta lời nói, liền văn cái chín con rồng kéo hòm quan tài, hoặc là quan công mở mắt Kỳ Huyên khoe miệng giật một chút, hình xăm là bản thạch quân đoàn rõ ràng tiêu chí. Mỗi một cái gia nhập trong đó sĩ tốt, từ mặc giáp người đến vạn phu trưởng, đều sẽ đạt được đại biểu chính mình hình xăm. Trung thành đích hành giả ngươi đạt được ra vào huyết hải môn hộ quyền hạn ngươi đạt được một chi bản thạch quân đoàn quân kỳ nễ sẽ vang ứng đến nữ hiệu triệu vì nàng dâng lên từng tràng tận hứng giết chóc hoàng thiên đạo đồ hiện hiện mấy hàng cổ sơ chưa biết Kỳ Huyên đều không có bao lớn hứng thú trực tiếp quét đến cuối cùng. Ngươi trước mắt quân chức là mặc giáp người mỗi ngày có thể nhận lấy 3 viên khí huyết đan này một ít lương đồng chỗ nào đủ ta sử dụng. Chương 366 đế nữ âm như chí mặc giáp người trương hiến trung 2. Chương 366 đế nữ âm như chí mặc giáp người trương hiến trung 2. Kỳ Huyên hiển nhiên không nhìn chúng mấy cái khí huyết đan nhưng là lấy hắn quân chức. Lúc này chỉ có thể đạt được đãi ngộ như vậy. Hoàng Thiên Đạo Đồ hơi rung nhẹ, đãng xuất mảng lớn ánh sáng, tiếp tục chiếu rọi thâm thúy hư không chuyển đến vô hình ba động. Nếu như muốn đạt được càng thêm phong phú ban thưởng xin mời tham dự càng đánh nữa hơn đấu trung thành đích hành giả ngươi coi trước quân công là không phải chăng bắt đầu trận đầu chinh chiến. Kỳ Huyên làm sơ suy nghĩ, lấy ra bản thạch quân đoàn chi kia quân kỳ. Đại khái lớn chừng bàn tay, như vậy cắm ở trước người. Sau đó tâm thần chìm vào thức hải, phụ thuộc vào tôn kia người đã chín khiếu phía trên. Lập tức, lần nữa tụng niệm huyết tế huyết thần chi chân ngôn. Thâm thúy hư không chậm rãi phun trào, như là huyết hải nổi sóng. Trong nháy mắt nuốt hết dấu tại Kỳ Huyên thức hải tôn kia người đá chi thiếu. Tâm thần, xuất hiếu. Hư không, cũng không phải là một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ tồn tại gì. Nó trên thực tế là màu sắc sặc sỡ, vô biên vô tận vô ngần thế giới. Mặc dù vĩ nạn như tứ thần, cũng bất quá là chiếm cứ nửa bên chi địa. Trong đó bị chia làm mấy tầng, trên nhất thì là bốn tôn ngủ say thiên ngoại thiên, không người nào có thể tiến vào. Hướng xuống lại là riêng phần mình khổng lồ hành cung, Long Quân có không bao giờ ngừng nghỉ tiểu trì nhục lâm, tận tình mở tiệc vui vẻ. Kỳ sĩ thì là một tòa cực kỳ khổng lồ, cực kỳ phức tạp. Cuối cùng thế gian biến hóa mê cung, dẫn tôn là một mảnh mục nát, khô mục, nhưng lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng nông trường. Về phân huyết thần thôi, hắn đồng thao vương tọa ở vào 99 tòa thiên quan phía sau. Chỉ có chân chính thiên tuyển thánh tử, đem hết thể thủ quan thần tướng đều chém giết tại bữa rượu phía dưới, mới có thể thành công nhất yến. Thứ yếu, chính là vì đại ma chiếm cứ bao la cương vực, dưới trướng quân đoàn đóng quân chỗ. Cùng thái cổ thời điểm, thần ma đánh băng huyền châu, thu nạp mảnh vỡ, đặt ở trong phật môn, cũng gọi là trung thiên thế giới. Trong đó bao hàm dục sinh linh, giống như là tứ thần. Đại ma chỗ nuôi dưỡng heo chó, làm hao tài, tùy ý sử dụng. Dạng này trung thiên thế giới, bình thường làm giác đấu trường, sân thí luyện mà tồn tại, muốn trổ hết tài năng, phi thăng lên tầng, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng, thắng được tứ thần lọt mắt xanh cùng chúc phúc, mới có thể làm đến. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, hùng quan đứng vững. Khi Kỳ Huyên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đứng tại một tòa to lớn trên cổng thành, cao mười mấy trượng tường đồng bách sắt, liên miên như dòng phong hòa đài, còn có mấy vạn dặm dáng dấp biên quan giới tuyến. Nhìn về nơi xa phía trước, là nhìn không thấy bờ sa mạc Gobi. Loan thoan có nguy nga núi tuyết đứng ở chân trời, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Tầng tầng lớp lớp đạo phỉ, động vật, man tộc bộ lạc, sinh hoạt tại dạng này hoàng vu chi địa. Ô ô ô ô. Thê lương kèn lệnh vang vọng đất trời, giống như chiến thần gào thét, lại như ma vương tức giận, đột nhiên kéo theo tâm tình của mọi người. Thùng thùng, đông đông đông. Trầm muộn nổi trống âm thanh rung chuyển, giống như dao long xoay người một dạng. Đại lượng đất cát nhảy lên kịch liệt, từ mặt đất không ngừng mà bắn lên. Đây chính là huyết thần dưới trướng, đế nữ âm như chỉ chỗ đánh xuống thế giới tầng dưới. Kỳ Huyên nghĩ ngợi, hắn lợi dụng trong thức hải người đá chi thiếu, che giấu thân phận chân thật của mình. Thừa ứng bản thạch quân đoàn thống soái người hiệu triệu, mượn từ hư không tiến vào vùng thiên địa này. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, lập tức nhìn ra mánh khỏe. Đỉnh đầu vầng đại nhật kia, giống như là một viên phát sáng hỏa cầu, hoàn toàn không có trạch bị vặn vẩn, thai nén sinh cơ vô tận đạo tắc. Đại nhật là cực kỳ cổ lão đệ nhất kiếp trước, khi hoàng hợp đạo mà thành. Nơi này thái dương, rõ ràng có chút hư giả ý vị. Kỳ Huyên cảm ứng nhạy cảm, rất nhanh phát hiện sơ hở. Hắn lại không động thanh sắc liếc nhìn bốn phía, phát hiện trên cổng thành binh lính đều hất lên thuộc gia chế giáp ra, bên hông treo một ngụm loan đao. Chân chùi cơ thể, khuôn mặt, hai đầu cánh tay, cũng hoặc là rộng mở ngực, đều có vẻ mắt hình xăm, hoặc là hổ gấu, hoặc là xài lang, hoặc là độc trùng, không phải trường hợp cá biệt. Đây chính là bản thạch quân đoàn hạ đẳng nhất phá hôi, mặc giáp người. Đi lên là 50 phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, cùng có tư cách cung phụng huyết thần, uy xuống tại đồng thao vương tọa dưới quân đoàn trưởng. Công thành, bắt đầu công thành. Uy vũ hùng tráng khoé động tiếng trống, đem trôi nổi dáng đỏ đều cho tách ra. Từng đội kim qua thiết mã từ phương xa đại doanh quét sạch mà ra, so sánh với mặc đơn sơ mặc giáp người, những cái kia mới là tinh nhuệ chi sĩ. Toàn bộ người khoác nặng 50, 60 cân thiết giáp, cầm trong tay sắc bén trường mâu. Cả người giống như đều bị bao khỏa tại tinh cương bên trong, tựa như đánh đâu thắng đó dòng lũ sắt thép. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa thiên địa, quanh quẩn giống như sấm rền tiếng vang. Không chỉ có chấn động lòng người, càng chấn động đến màng nhĩ ong ong tiếng rung. Là Kim Lang Vương. Quân đoàn lệnh treo giải thưởng bên trên, giết hắn, có thể quan thêm một cấp, thưởng nô bộc 500, trang viên 4 tòa, điền sản ruộng đất ngàn mẫu. Có người kích động nói ra. Bọn hắn giảng được nói, nhận ra chữ, cùng cảnh triều lưu truyền tiếng phổ thông, nhã nói, giống như cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Phần công lao này, khẳng định không tới phiên chúng ta. Đóng giữ thành lâu bách phu trưởng đại nhân, tất nhiên sẽ xuất thủ. Cũng có người dội nước lạnh đạo. Quả nhiên, một cái vóc người khôi ngô, trên mặt đâm có tám tay ma vượn uy mãnh nam nhân, bước chân nặng nề, vượt qua đám người ra. Hắn mặc đen kịt giữ tận bạch cốt giáp trụ, tựa như luyện ngục bên trong ma vương giết người, toàn thân quanh quẩn ngưng là thật chất huyết khí màu đỏ tươi. Thanh âm giống như là phích lịch nổ tung, ra lệnh nói mở ra thành lâu, điểm 100 thân binh, 1000 mặc giáp người, theo ta tru sát kẻ này. Kỳ Huyên ánh mắt nhất chuyển, nhìn ra bách phu trưởng này cũng liền mới vào thay máu võ đạo cấp độ. Chỉ bất quá giết chóc rất nhiều, có loại núi thây biển máu bỏ ra tới khí tức đáng sợ. Bình thường triều đình cao thủ, giang hồ võ phu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi thất thần làm gì? Còn không mau đi dẫn ngựa. Kỳ Huyên chính quan sát tình huống, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng quát mắng. Là cái hung thần ác sát thân mình, trên trán có một con quỷ mắt hình xăm. Kỳ Huyên không nói không rằng, cùng mấy tên mặc giáp người cùng một chỗ hành động. Không bao lâu, liền dẫn ra một đầu ô ma long huyết mã. Đầu này như là tinh cương rèn đúc, toàn thân hiện lên ô kim sắc rồng câu, giống như là ăn người manh thú. Một cái muốn kéo lại dây cương mặc giáp người, trực tiếp liền bị nâng lên móng trước. Bay một chút, đạp thành mi lạn thịt nát. Còn lại mặc giáp người dọa đến giật mình tại nguyên chỗ, không còn dám tiến lên nửa bước. Nhanh đi dẫn ngựa. Không cần lầm bách phu trưởng là công. Giám sát thân binh trực tiếp vung về roi, đồng nhiên quất vào mặc giáp trên thân người. Loại hành động này pháo hôi rẻ tiền hao tải, đặt ở cứ điểm trong thành. Căn bản không tính là người, địa vị khả năng còn không bằng phổ thông súc vật. Người đi. Cái kia giám sát thân binh nhìn thấy thúc dục bất động, lại cầm lấy roi, đối với Kỳ Huyên quát mắng. Muốn ta dẫn ngựa. Kỳ Huyên ngẩng đầu, tàng nghe một chút, không chờ người thân binh kia kịp phản ứng, chụp liền túm lấy bụi gai đầu giống như roi. Đôn đốt mấy lần, liền đem đối phương quất đến ra chóc thịt bong. Người. Người mẹ nó, tên gọi là gì? Ta để bách phu trưởng trị ngươi tội. Người thân binh kia ra mặt đau rát, máu chảy ồ ạt, rất là thê thảm. Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Trương Hiến Trung là cũng. Kỳ Huyên ánh mắt chợt khẽ hiện, thuận miệng viện một cái. Hắn đem ương ngạnh thân binh quất đến lăn lộn đầy đất sau, gắt một cái, trực tiếp đi hướng đầu kia ô ma long huyết mã. Chỉ ngang một chút, Dạ Xoa ngồi mãnh hổ hình xăm thả ra dị lực. Trời sinh tính giữ dàn rồng câu phun ra hai đạo bạch khí, vậy mà liền này an phận xuống tới. Cũng không cần người dắt dây cương, bản thân liền ngoan ngoãn đạp trên bước chân, đi ra chuồng ngựa. Chương 367, lớn tây trong quân, giết bách phu trưởng, 1, chương 367, lớn tây trong quân, giết bách phu trưởng, 1, chương 367, lớn tây trong quân, giết bách phu trưởng, tất cả mặc giáp người đều lấy không khỏi kinh hãi sợ hãi ánh mắt, kinh ngạc nhìn về phía cái kia tự xưng Trương Hiến Trung đau đầu. Mặc dù nói, lớn tây trong quân chỉ nặng chiến công, cũng không làm sao quan tâm trên dưới tôn ti. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, giết người đủ hung ác, trong trướng để giành được thủ cấp đủ nhiều. Dù là đê tiện nhất mặc giáp người, cũng có thể không để ý chèn ép, từng bước lên trời, trở thành thân thụ huyết hà chúc phúc cao dài quan võ. Nhưng lại cũng không đại biểu, lớn tây quân là cái gì nghiêm minh chi địa. Hoàn toàn tương phản, nơi này tính mệnh đê tiện như cỏ dại. Thượng quan đối với tầng dưới thân binh, sĩ tốt, nô bộc, đơn giản lo liệu lấy quyền sinh sát. Căn bản không cần tìm cái gì lấy cớ, là có thể đem người ném vào lồng thú bên trong, làm một loại lấy lòng chính mình vui lùa thủ đoạn. Ngược sát tù binh, vào thành không phong đao, đổ sát người già trẻ em các loại sự tình, càng là chuyện thường ngày. Bởi vậy, giống như súc vật mặc giáp người, làm việc đều rất cẩn thận, sợ gặp thai bay vạ gió. Mà bây giờ, người này lại dám quất bách phu trưởng thân binh. Chẳng lẽ an gan hùm mật báo? Trương Hiến Trung đúng không? Lão tử nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ biết tay. Thân binh bị roi quất đến kẻ ra quần, dùng cả tay chân ra bên ngoài bỏ đi. Trên người hắn cuồng ngạo chi khí không giảm chút nào, chỉ là như heo chó giống như mặc giáp người, vậy mà như vậy ương ngạnh. Nếu không lấy quân pháp nghiêm trị, sao có thể tiêu trong lòng của mình mối hận? Trương Hiến Trung, lồng thú bên trong, tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Đợi cho bỏ xa một chút, cái kia cái chán văn có quỷ nhãn hình xăm thân binh, giơ tay chỉ vào mặt khác mặc giáp người. Đều cho lão tử xem trọng hắn, nếu là chạy trốn, cầm các ngươi đi lấp vạn người hố. Nghe được vạn người hố ba chữ này, còn lại mặc giáp người đều sắc mặt đại biến, dọa đến trắng bệnh. Đây là lớn tây trong quân, các thiên phu trưởng rất thích phương pháp tu luyện. Tìm vừa ra âm khí nồng đậm chi địa, đào ra một phương hố to, chôn sống vạn người huyết nhục hải cốt. Tốt mượn trong đó trùng thiên đoan khí, cô đọng bản thạch quân đoàn bí truyền pháp thể, cửu địa hoàng tuyệt trời. Nho nhỏ một cái thân binh, thương mạch cấp độ, liền cuồng đến không biên giới. Kỳ Huyên hàng phục đầu kia ô ma long huyết ngựa sau, liếc xéo đi qua, sát khí lăng lệ. Giống như hắn cũng không phải gì đó ti tiện mặc giáp người, mà là lớn tây quân vạn phu trưởng. Trương Hiến Trung, ngươi bây giờ cho lão tử quỳ xuống, chờ chút lão tử liền không đi bách phu trưởng nơi đó tố giác ngươi, tha cho ngươi một đầu tiện mệnh, về sau cho ra ra làm trâu làm ngựa, như thế nào? Người thân binh kia bị cặp kia như ương duệ liệt con ngươi giật mình lại người, lau lau dính nửa gương mặt, kéo cuống họng hô. Hắn nghĩ là, chưa ổn định đối phương, miễn cho lại lấy được một trận độc cát roi. Nhìn thấy bách phu trưởng sau, mới hảo hảo địa sứ thủ đoạn bảo chế. Lanh tranh đồ ngu xuẩn. Ngựa ngoan, cho ta giẫm chết hắn. Kỳ Huyên giật xuống thuộc ra chế giáp ra, trở mình lên ngựa. Được giữ tợn hung ác mặt xanh Dạ Xoa, theo từng khối cơ bắp đạn run, sinh động như thật, tựa như vật sống. Đầu kia uống qua máu người, ăn qua thịt người ô ma long câu, cũng thay đổi ngày xưa giữ dằn tính nết. phun ra hai cái lưu hình giống như vàng nhạt hơi khói, bốn cái móng vung ra chạy vội, chỉ một cái chớp mắt liền vượt qua mấy trượng. Như là Thái Sơn áp đỉnh, đột nhiên ép hướng vội vàng thoát thân thân mình. Thông mạch nhị cảnh võ giả, đối mặt trừng nặng mấy ngàn cân ô ma long câu, yếu ớt giống khối đậu hũ. Oanh! Tinh thiết đúc thành đen nhánh móng, tựa như trọng truy đập xuống, mang theo đánh nổ giống như tiếng vang. Giang giác. Tha cái kia bách phu trưởng bên người thân binh trên mặt hoảng sợ, cầu xin tha thứ lời nói còn chưa lối ra. Hai đầu nâng tay lên cánh tay khoảnh khắc vỡ vụn, sau đó lại là ngực bị tươi sống dẫm xuyên. Ngũ tạng lục phủ hỗn hợp huyết thủy, hóa thành một bãi thối nát đồ vật. Bẩn thỉu mặt hàng, cũng tới làm nhục ta. Phối a. Kỳ Uyên cưỡi tại ô ma long câu trên lưng, tâm thần phụ thuộc vào người đá chi thiếu, khiến cho hắn bằng thêm mấy phần hung ác điên của khí. Mà lại huyết thần dưới trướng đế cơ quân đoàn, vốn là không nhận điều luật cùng quy củ trói buộc địa phương. Phách lối một chút, ương ngạnh một chút, kiêu ngạo một chút, ngược lại phù hợp huyết thần nhanh đuốt thân phận. Trương Hiến Trung, người chạy mau đi. Dẫm chết bách phu trưởng thân mình, khẳng định phải cầm lấy đi lấp vạn người hố. Cho ăn lồng thú cũng không nhất định một hai cái còn chưa chết lạng mặc giáp người, nhìn thấy ngồi ngay ngắn lưng ngựa Kỳ Uyên, vội vàng nói, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chúng ta sinh là lớn Tây quân người, chết là lớn Tây quân quỷ. Rất nhanh liền có người dội nước lạnh. Trương Hiến Trung, ta kính ngươi là một đầu hán tử, dứt khoát để mọi người trói lại đi gặp bách phu trưởng. Đúng vậy à, lớn Tây quân đóng giữ Long Thủ Sơn, thành lâu hùng quan kéo dài mấy vạn dặm, có chắp cánh cũng không thể bay. Kỳ Uyên mắt điếc hai ngơ, phóng ngựa đạp chết một cái thân binh. Trong thức hải Hoàng Thiên Đạo Đồ có chút chấn động, rũ ra mảng lớn ánh sáng. Tích thiện công 30 khắc, tích âm đức 30 khắc, xem ra ta đoán không sai, chém giết tứ thần nhanh nhất, liền có thể thu hoạch tốt công, âm đức. Kỳ Uyên rút ra bên hông thép dòng loan đao, nhìn về phía mấy cái kia thuyết phục hắn xuống ngựa thúc thủ chịu trói mặc giáp người, cười lạnh nói, làm chảnh cho hổ, cũng là đáng chết. Nhẹ nhàng run run dây cương, ô ma long câu tới lui như gió, thiểm chuyển xê dịch, tựa như một đầu đèn kịt bóng dáng. Ô ô tiếng gió vỡ ra đến, sáng như tuyết đao quang tựa như địa quang, trong nháy mắt lóe lên. Mấy quả đầu người bành rơi xuống đất, phun ra cao mấy thước suối máu. Mộ gia Trương Hiến Trung, không sợ cái gì đổ bỏ bách phu trưởng. Lớn Tây trong quân, đế cơ dưới trướng, cường giả vi tôn. Đây là không đổi thiết luật, lại cao hơn quân chức, không phải cũng là từ mặc giáp người từng bước một giết tới. Bọn hắn có thể lập chiến công, Mộ gia cũng có thể, có sợ gì chi? Kỳ Uyên mang theo mấy cái tóc thai bù xù đầu, đem nó ném tại trên mặt đất, cao giọng nói, chư vị huynh đệ, huyết tế huyết thần. Đồng thao vương tọa phía dưới, vạn chúng sinh linh có gì khác biệt? Lời này vừa ra, tựa như hồng trung đại lã ầm vang vang vọng. Những cái kia thần sắc chết lặng mặc giáp người, không khỏi trừng lớn hai mắt, nội tâm khuấy động. Trong lúc nhất thời, lại có loại nạp đầu tiện bãi thần phục xúc động. Trương đại ca thật dũng khí, thật là uy phong. Chỉ là giết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thân binh, còn có muốn mật báo heo chó, sau đó tránh không được thụ quân pháp xử trí. Mấy cái kia mặc giáp người tiến tới góp mặt, cam tâm tình nguyện là Kỳ Uyên dẫn ngựa rơi đạp. Bọn hắn không hiểu cảm thấy, trước mặt vị này toàn bộ màu đỏ thân trên, văn có dạ xoa mánh hổ hình xăm nam tử hùng tráng, bao giờ cũng đều tản ra làm lòng người gãy kiêu liệt chi khí. Hắn không thể cùng một chỗ kể vai chiến đấu, đánh bạc tính mệnh đi theo. Nghĩ không ra, ta ưng thị lang cố nạp đầu tiện bái cái này mấy cái mạng số, lại có hiệu quả như thế. Quả nhiên, hay là thân ở thiên kinh thành bên trong, quá nhiều cản trở hạn chế. Hiện tại lẫn vào đế cơ âm như chỉ giới trướng, ngược lại có thể muốn làm gì thì làm, thỏa thích thi triển. Kỳ Uyên ánh mắt lóe lên, theo trực tiếp nghiền chết những sâu bọ này, giữa ngực khí phách nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nưu Nhi trong bảo châu gần đấu chiến thắng thể, cũng là ngưng thực mấy phần, hung ác điên cuồng kiệt ngạo chi khí, cơ hồ xông phá nội tâm quy củ đúc thành tầng tầng gông xiềng. Trong thế tục, giàn cung, pháp lý, điều luật, nhân tình, đều là từng tấm lưới lớn bao phủ, chỉ cần phi phàm tính tình, thánh hiền lĩnh ngộ, mới có thể siêu thoát. Bất động sơn vương kinh cầu là mặc cho thiên kiếp vạn nạn, bản tâm đúng như bất động, kể từ đó, kim thân không phá, bất diệt, bất hủ, bất bại. Cho nên, đấu chiến thắng Phật chi thể, cần bằng vào một cỗ bổ ra trời, đạp nát hung diễm, ngông cuồng. Nếu không có như vậy, làm sao phá ra được trong lòng công xiềng? Chương 367, lớn Tây trong quân, giết bách phu trưởng, 2, chương 367, lớn Tây trong quân, giết bách phu trưởng, 2, Kỳ Uyên như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên mình ngộ chi sắc. Cái kia một sợi tâm thần, tựa như triệt để cùng người đá chín khiếu phù hợp hoàn toàn. Cái này một bộ tên là Trương Hiến Trung hóa thân, cũng là càng linh động tươi sống lại. Các ngươi lại chờ đợi ở đây, Mộ gia tiến đến thử một lần bách phu trưởng lôi đỉnh thủ đoạn. Kỳ Uyên không chút nào để ở trong lòng, cái gọi là lớn Tây trong quân, trừ phi là tứ trọng thiên viên mãn vạn phu trưởng xuất thủ. Nếu không, không người nào có thể chân chính làm bị thương chính mình. Lại nói, một bộ mượn từ người đá chín khiếu ngưng tụ hóa thân. Mặc dù hủy, cũng không có gì có thể tiếp chỗ. Nhớ tới nơi này, Kỳ Uyên giương tay run động dây cương, phóng ngựa mà đi, trực tiếp xông lên thành lâu. Dáng cưỡi ngựa của ta. Trên cổng thành, đâm có tám tay ma vượn bách phu trưởng, nghe thấy quen thuộc tiếng vó ngựa. Hắn xoay người sang chỗ khác, đã thấy ô ma long câu trên lưng, ngồi ngay thẳng một đạo người xa lạ ảnh. Thân trên toàn bộ màu đỏ, từng khối huyết nhục như rồng có sừng bệnh, từng đầu đại gân giống như dao mãng quấn quanh, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ cảm giác. Nhất là dạ xoa mãnh hổ hình xăm, đặc biệt rõ ràng cùng rõ ràng, trải rộng hai vai cùng ngực. Phản phất sắp hồi phục lại đen kịt bích họa, lộ ra nhắm người mà phệ giữ tận chi khí. Cái này ra hỏa muốn chết, là ai người bộ hạ? Đê tiện mặc giáp người, cũng xứng nhúng chàng bản quan ngựa yêu. Bách phu trưởng trong mắt bắn ra sắc cơ, nhưng là thật chất huyết khí màu đỏ tươi, từng kia từng sợi, giống như rắn truyền lưu động. Lớn Tây trong quân, tuyệt không cho phép bực này tùy tiện hạ người tồn tại. Lôi phá, ngươi đi đem hắn thủ cấp lấy xuống, bản quan đêm nay dùng nó làm chén rượu. Bách Phu Trưởng độc lập thành lâu, bốn phía bảo vệ 7, 8 đầu khôi ngô tinh nhuệ giáp sĩ, từng cái hất lên áo giáp, cầm trong tay răng cưa giống như sắc bén chạm mã đao. Thành lâu khoảng cách chuồng ngựa chừng 100 trượng xa, cho dù là Ô Ma Long Câu cũng không có khả năng tại trong nháy mắt vượt ngang mà qua. Tên là Lôi Phá Thân binh thu đến mệnh lệnh, không chút do dự nhấc lên chạm mã đao, một cái lắc mình nhảy xuống thành lâu. Đông, nuốt ngạt như sấm tiếng vang ở trong, mặc giáp cầm đao Lôi Phá mượn lực phản chấn, nhanh chân bọn tới trước, giống như một ngọn núi đen xì, hung manh dữ dằn, quét ngang mà đến. Bách Phu Trưởng nhìn thấy một màn này, khoe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Bên cạnh hắn thân binh đều là từ lớn tây trong quân tuyển chọn tỉ mỉ, trải qua 1 đến 2 lần huyết hà chúc phúc, khí lực cùng thể phách viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Phố dài giống như là một đầu giật lên thảm, nhấc lên quần quần khói bụi, hướng về 4 phương 8 hướng tràn ngập bốc lên. Lôi Phá hai tay nắm ở chạm mã đao, mỗi một lần cước bộ của hắn rơi xuống, giống như rất tượng giống đạp lực đạo, đều sẽ đem ra bị nẻ đá vụn chấn động đến bật lên đến. Mấy chục trượng xa, mấy hơi liền qua, tựa như ngân rồng đao quang cuốn lên đại khí, nhanh chóng tuyệt luân bổ về phía ngồi tại trên lưng ngựa Kỳ Uyên. Lôi Phá cực kỳ tự tin, thể nội khí huyết, nội tức bệnh thành một sợi dây thừng, thôi phát mà ra lăng lệ chém giết, đủ để đem cái này mặc giáp người cắt thành hai nửa, từ đó không thương tổn Ô Ma Long Câu mảy may. Đây là hắn vô số lần vung đao, vô số lần đem đối thủ chém đầu, tích lũy xuống lòng tin cùng kinh nghiệm. Giang giáp, Kỳ Uyên trong lòng bàn tay trước kia thép dòng luân đao, vừa mới đụng phải răng cưa sắc bén chạm mã đao, lập tức liền vặn vẹo biến hình, toát ra mấy cái dễ thấy khe. Sau một khắc, trực tiếp vỡ vụn ra. Ngu xuẩn, mặc giáp người thép dòng luân đao, làm sao có thể đủ cùng ta chạm mã đao cứng đối cứng? Chết đi! Lôi Phá đáy mắt lướt qua vẻ khinh miệt, trên hai cánh tay gân xanh phồng lên, dường như mãng xà quay quanh. Nắm chặt thanh kia chạm mã đao, hung hăng hạ thấp xuống đi. Mãnh liệt tiếng gió, như là mấy trăm thùng thuốc nổ cùng nhau nổ tung, phát ra đinh thai nhức óc nột ngạt nổ đùng. Đế Cơ dưới trướng Tiểu Lâu La, thật có mấy phần bản sự. Kỳ Uyên thần sắc như thường, còn có lòng dạ thanh thản lợi bình Lôi Phá một đao này. Bình thường thông mạch võ giả, gặp gỡ bực này giết người như ngoé uy manh giáp sĩ, chỉ sợ một chiêu đều không kháng nổi, liền bị đeo đầu. Thế nhưng là, ai bảo ngươi đụng phải ta? Kỳ Uyên vung tay vứt sạch đã thành sắt vụn luân đao, năm ngón tay đột nhiên mở ra, kéo theo cánh tay phải rồng có sừng giống như rắn chắc cơ bắp. Bang, bang, bang. Tựa như cường cung sắn động lúc chấn dây thanh âm, lại như cùng huy động thiết tỉ bà xé vải tiếng vang. Toàn thân tràn ngập huyết khí, giống như dòng lũ vỡ đê quần quần chút xuống, hóa thành một đạo sền sệt nồng đậm xích hồng quang diễm. Hán! Cái này, làm sao có thể? Lôi Phá trợn mắt tròn xoe, không dám tin. Hán hướng phía dưới mãnh liệt đánh cho chạm mã đao, giống như là thẻ tiến cứng rắn trong nham thạch, cũng không còn cách nào tiến thêm. Xoẹt, xoẹt. Kỳ Uyên không cho phản ứng chút nào chỗ trống, năm ngón tay khép lại dùng sức chà một cái, hỏa tinh vẩy ra, lòng bàn tay cùng lưỡi đao ma sát ra rợn người chói tai thanh âm. Sau một khắc, răng cưa sắc bén lại như đầu hũ non giống như, phun ra mấy đạo rõ ràng vết dạng. Cái này mặc giáp đô, tay không tiếp nhận ta chạm mã đao. Lôi Phá kinh hai muốn tuyệt, cơ hồ hoài nghi là ảo giác. Có thể hổ khẩu truyền đến đau nhức kịch liệt, đem hắn kéo về hiện thực tàn khốc. Giết ngươi, là Mô Gia Trương Hiền Trung. Nhớ kỹ. Kỳ Uyên không có một tơ một hào dừng lại cùng trì trệ, như là đại mãng quay quanh tay phải triệt để bóp nát thanh kia bách đoán thép chế tạo chạm mã đao. Xên xệt nồng đậm khí huyết diễm quang, thậm chí muốn đem nó dung thành nước thép. Bàng bạc lực lượng tiếp tục hướng phía trước tiến dần lên, tại trong chớp mắt, năm ngón tay chăm chú bóp, nắm chặt khép lại. Mãnh liệt mang theo bạo phá khí lưu, tựa như quỷ khóc thần hào, quanh quẩn tại trên phố dài. Lôi Phá như bị sét đánh, cả người về sau hướng lên, đầu lâu giống như là da bị nẻ bình sứ, trải rộng mạng nhện giống như vết rạn. Đôn đốt một tiếng, đỉnh đầu phá toái bắn bay, vẩy ra nóng hổi đục ngầu chất lỏng. Thật can đảm, người tiện chủng này. Lúc đầu sống chết mặc bay Bách Phu Trưởng mắt thấy toàn bộ quá trình, trong nháy mắt giận tím mặt. Một cái mặc giáp người tại dưới con mắt của hắn, đánh chết bên người thân binh. Loại sỉ nhục này cùng lửa giận, hóa thành cực kỳ nồng đậm lạnh thấu xương sắc cơ, từ trong hai mắt dâng lên mà ra. Hắn trực tiếp chộp túm lấy một cây thiết hương, hất lên giữ tợn áo giáp, cả người như là thần ma, nào về phía dưới cổng thành Kỳ Uyên. Cùng lúc đó, mãnh liệt huyết khí như lãng bay ra ngoài, xông ra mảng ra, thấu phát lỗ chân lông. Giống như một tòa to lớn hỏa lô khuynh đảo, phun ra ra bông dương giống như lửa nóng hừng hực. Người như đại long, chống rống vượt ngang 20 trượng. Thanh thiết thương kia thẳng tắp chọc ra, lấy nhất là giản dị tự nhiên đâm tới làm sát chiêu. Kim thiết cùng đại khí tại cấp tốc phía dưới, ma sát ra một đầu xích hồng sóng lửa. Thê lương tới cực điểm chói tai rít lên, rung ra một vòng lại một vòng giống như thực chất sóng âm vận sóng. Bởi vậy có thể thấy được, một thương này chi nhanh chóng lăng lệ, có điểm giống dạng. Kỳ Uyên tâm như bình hồ, dưới hông hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nửa người trên vào chôn như núi. Cái kia cố kinh khủng khí lực, suýt nữa muốn đem đầu này sinh mệnh lực ngoan cường Ô Ma Long Câu, tươi sống đè ép mà chết. Theo long tượng giống như tràn trề cự lực nhấc lên, trải rộng ra thịt dạ xoa mánh hổ càng dọa người, coi là thật muốn sống quay tới một dạng. Ta không tin ngươi có thể lấy quyền ngăn lại một thức này Tu La Thương. Bách Phu Trưởng ánh mắt hung lệ, cứ việc cảm nhận được Kỳ Uyên bay lên khí thế bằng bạc, vẫn cũng không lui lại nửa phần. Dùng ngươi một thân tinh huyết, vì ta bảo đao khai phòng, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Kỳ Uyên ánh mắt chợt khẽ hiện, cái chán hơi sáng, chiếu sáng dạng rỡ xích hồng hỏa châu, đột nhiên phun ra một đạo hàn quang. Ầm vang, sắt thép va chạm, giống như nộ long thăng thiên một ngụm trường đao, đột nhiên ra khỏi vỏ. Cái kia đạo sáng như tuyết bao quang, mang theo ma âm, phong bạo, băng sương, lấy sơn băng địa liệt chi thế, quét sạch mà ra. Chương 368, Tu La Đạo, huyết sát thương, bất tử chi thân thì như thế nào? 1. Chương 368, Tu La Đạo, huyết sát thương, bất tử chi thân thì như thế nào? 1. Chương 368, Tu La Đạo, huyết sát thương, bất tử chi thân thì như thế nào Miu Ni Bảo Châu, vốn là có giới tử nạp tu di chi năng. Kỳ Huyên bây giờ tùy thân binh khí, đại đan linh dược cùng với các vật nhỏ, hơn phân nửa đều thu nhận trong đó. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hiện lên, liền có thể nhẹ nhõm lấy ra sử dụng. Rất là thuận tiện, còn có xuất kỳ bất ý kỳ hiệu. Lúc này mới có điểm giống dạng. Đối mặt lớn cây quân bách phu trưởng nhanh chóng ám sát, Kỳ Huyên thu hồi khinh mạn tư thái, rốt cục nghiêm túc. Chỉ gặp mi tâm của hắn ở trong ánh lửa hơi sáng. Suy một tiếng, giống như một đạo mắt dọc đống nhiên mở ra. Sinh hồng diễm lưu giống như Miu Ni Bảo Châu, đột nhiên phun ra sáng như tuyết như thác nước xâm nhiên hàn quang. Ông kim thiết mãnh liệt ra mình, giống như phích lịch nổ vàng, như muốn bị phá vỡ màng nhĩ. Phố dài rung chuyển, giống như là bị một cái bàn tay vô hình ngang ngược khẽ động, nhấc lên quần quần khói bụi. Chiếc kia bảy đầu mệnh số gen luyện, do tà đạo thần hồn hổ yêu tinh phách chế tạo đại nạn đao, tựa như một đầu nộ long rẽ khỏi gông xiềng, trong nháy mắt chém ra. Ngang kinh thiên động địa trường âm. Một đao này, tựa như mặt trời lên mặt trăng lặn tự nhiên giao thế. Một phần mười cái trong nháy mắt, liền đem vùng thiên địa này, con phố dài này, phân chia thành là đen trắng hai màu. Trên cổng thành, xa xa quan chiến lớn Tây quân giáp sĩ đều cảm thấy sắc trời tối sầm lại, ngay sau đó lại cảm thấy hai mắt nhói nhói, tựa như là bị châm nhỏ hùng hăng đâm một dạng. Đây là võ công gì? Lớn Tây trong quân nửa bộ vô đạo sách có một chiêu này a? Chia cắt âm dương đáng sợ một đao. Đám người kinh hãi sau khi vẫn cố nén thống ý, trực câu câu nhìn về phía ngồi ngay ngắn lập tức thông dong vung đao Kỳ Uyên. Lớn Tây trong quân tất cả giáp sĩ, vô luận quân chức cao thấp, bọn hắn đối với võ đạo truy cầu, cường giả kính sợ, giết chóc khát vọng, sớm đã là lạc ấn vào trong lòng bản năng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không đưa về huyết thần dưới trướng. Có thể tận mắt nhìn thấy hai vị thay máu tam trọng thiên đỉnh tiêm cao thủ tại trên phố dài dốc sức một trận chiến. Đối với mình võ học tăng lên, không thể bảo là không lớn. Cho nên, dù là hai mắt như bị kim châm, đau nhức rơi lệ, đám người vẫn không có tránh đi, cẩn thận chú ý chiến cuộc. Xoẹt. Như xé vải tiếng vang, Kỳ Huyên trường đao nơi tay, thôi động nội tức, vận chuyển tam âm lục yêu đao. Quân quận đại khí bị cắt thành hai nửa, từng đầu ngưng tụ mà thành gào thép phong long, thảm bị chặn ngang cắt đứt. Chém ra đao quang kia tấm lụa, rơi vào trong mắt mọi người, có loại cực kỳ mâu thuẫn hoảng hốt ảo giác. Rõ ràng là rực rỡ sáng không gì sánh được, nhưng lại giống nồng đậm sền sệt tới cực điểm quần quần màu mực. Phản phất rơi vào đáng sợ nhất thâm thúy hư không, trước mắt đen kịt một màu. Vạn vật đều là hư, vạn sự đều là không, rốt cuộc không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Chợt, quang mang khắp chiếu sang tâm thần của mọi người. Một vòng thanh lãnh trăng tròn đột nhiên nhảy sắp xuất hiện đến. Quần quần như chảy rét lạnh chi khí, thoáng chốc lan khắp toàn thân. Một đao này nhất là đưa thân vào chiến trường trung tâm nhất bách phu trưởng, trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Cơ hồ là một sát na, hắn không chỉ có mất đi đối thủ tồn tại, liền ngay cả khí lưu gào thét, nồng đậm huyết quang, hết thảy thân người cùng ngoại giới lẫn nhau cảm ứng đều bị che đậy, tiến tới dần dần tức đoạn. Ma đao, người này có một ngụm giết người uống máu, như là vật sống ma đao. Cứ việc giống như là mù loà một dạng, có thể bách phu trưởng lại có thể rõ ràng cảm nhận được điên đảo tâm thần chói tai ma âm, đóng băng nứt vỡ cơ thể bằng xương hà khí, như kiếm cắt chém gió mạnh. Lăng lệ đao quang còn chưa tới gần, cái kia cô thật lớn thanh thế liền đã đầy đủ phá hủy lòng người đấu trí. Lưỡi đao những nơi đi qua, trên phố dài nhấp nhô đá vụn, phi dương đất cát, hết thảy đều như phong hóa giống như lặng yên không một tiếng động, hóa thành từng bệt một bịt. Hán tuyệt không phải đê tiện mặc giáp người, thay máu tam trọng thiên đỉnh tiêm cao thủ. Bách phu trưởng sợ hãi trong lòng, dâng lên to lớn báo động. Hắn lập tức minh bạch bị lừa rồi, cái này cực có thể là Thiên Nam quân phái ra thích khách, chuyên vì tới mình. Tình thế hiểm ác không gì sánh được, chần chờ một cái chớp mắt đều có chữa thủ chỗ lạ khả năng. Giờ này khắc này, Thi Sơn huyết hải chém giết nhiều năm phong phú kinh nghiệm, để vị này lớn Tây quân bách phu trưởng còn có thể bảo trì trầm tĩnh, suy tư cách đối phó. Với anh, quan chú toàn thân khí huyết cùng nội tức thiết thương, theo cổ tay chuyển một cái, đánh ra một đạo như kim cương đầu, giống như mũi tên xoắn ốc kinh lực, ép ra càn quét xuống quần quần đao khí. Sau đó, bách phu trưởng lại dựa thế trở lại triệt thoái phía sau, đem mũi thương hướng bên trong vừa thu lại, chuyển thành hai tay cầm, hình thành hoàn chỉnh vòng tròn. Đao quang ngang nhiên đánh rớt, lại bị thiết thương vững vàng chống chọi, như rồng giống như cường hành lực đạo, giống như là giang hà chút xuống. Xôi trào mãnh liệt, thằng đệ đến thanh đại thương kia vang lên ken kẹt, vố lượn gào thét, tùy thời đều muốn đứt gãy. Khá lắm sát phạt lăng lệ một đao. Bách phu trưởng kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy chục bước. Dưới chân tấm gạch vỡ vụn, đất đá xoay tròn, đúng là cày ra một đạo thật dài khe rãnh. Thể nội ngũ tạng lục phủ giống như rời sông lấp biển, khóe miệng treo lên vết máu đỏ thẫm. Hiển nhiên là nhận không nhỏ nội thương. Ngươi một thương này, không kém. Kỳ Huyên hơi có kinh ngạc, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn một đao này hẳn là chém xuống đối phương thủ cấp mới là. Lại không nghĩ rằng vị này lớn Tây quân bách phu trưởng rất có vài phần bản sự, mượn dùng thân thương cột đạn run giảm lực, ngạnh sinh sinh hóa đi đại nạn đao lăng lệ thế công. Lớn Tây trong quân vô số lần chém giết, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, ngưng luyện ra tới võ học công pháp, thật có chỗ thích hợp. Kỳ Huyên ánh mắt nhạy cảm, nhìn ra hắn vung ra đào quang thời điểm, thanh thiết thương kia cùng thân người vạch ra một đạo vòng lớn. Vô luận nhận cỡ nào mãnh liệt sát phạt bắn gọn, chỉ cần thân thương cùng thân người tương hợp, không ngừng họa quyển na di kinh lực, từ đầu đến cuối đều có thể đứng ở thế bất bại. Chính là cực kỳ thượng thừa thủ ngữ chi thuật. Nguyên lai, lớn Tây trong quân sát phạt võ công có thể nói là vô số kể, nhất là lấy bách phu trưởng bực này quân chức, chỉ cần chiến công đầy đủ, muốn hối đoái bao nhiêu đều được. Vị này bách phu trưởng sở học võ công chính là lấy nhanh chóng ám sát, một kích mất mạng mà nổi tiếng tu la thương, trong đó chia làm thủ thần truy hồn tuyệt mệnh ba thức. Thứ nhất là lấy thân thương là vòng, bảo vệ tốt các loại thế công. Thứ hai là lấy thân người làm cung, cầm lên mặt thường, vô luận như thế nào biến hóa, đều bảo trì một đường thẳng, dễ dàng cho ám sát. Thứ ba là cùng địch ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận cấm chiêu, tùy tiện không đắc dụng chi. Bách phu trưởng chính là dựa vào môn này tu la thương mới có thể nhiều lần lập công lao, tung hành xa trường. Một thân nhục thân gân cốt cùng mũi thương giống như kết hợp một đường thẳng, không khỏi phát ra trùng thiên nguyệt khí. Vừa mới, bách phu trưởng này chính là dùng truy hồn ám sát, thủ thần trở về thủ, thành công ngăn lại kỷ huyền tam âm lục yêu đao. Khá lắm thâm tàng bất lộ mặc giáp người, chui vào lớn tây trong quân, tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Đế cơ ở trên, vì ta chứng kiến. Bách phu trưởng ngăn lại đại nạn đao, ngũ tạng lục phủ suýt nữa lệch vị trí, nhưng hắn lại không có chút nào nhụt chí chi ý, ngược lại giống như là dập đầu thuốc đại bổ một dạng, trở nên cực kỳ hưng phấn. Trên mặt đen kịt huyết văn sen lẫn mà thành tám tay ma vượn hình xăm, chập trùng lúc đích, tràn ngập hung man dạ tính. Một đạo như ẩn như hiện trường hà màu máu hiện hiện ở bách phu trưởng phía sau. Theo đục ngầu sền sệt, mùi tanh xông vào mũi đỏ thấm dòng nước, phát ra rầm rầm thanh âm, nuốt hết hơn nửa người. Nguyên bản nhận nội thương, khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như vậy, vị này mới vào thay máu lớn tây quân bách phu trưởng, khí tức càng là liên tục tăng lên, cấp tốc tăng vọt. Cái kia thân mặc lên đi giữ tợn áo giáp, giống như ngạnh sinh sinh bị no căng một vòng, hiện lộ ra màu xanh đen cơ thể. Đây chính là làm huyết thần nhanh đuốt chỗ tốt, chỉ cần còn tại chiến đấu, chỉ cần chiến ý bất diệt, huyết hà không giảm, gần như không chết. Đương nhiên, đợi đến sau đó, huyết thần tự sẽ thu lấy đại giới. Kỳ Huyên ánh mắt lóe lên, nhìn ra bách phu trưởng phát sinh biến hóa nguyên do. Huyết thần nhanh đuốt muốn mạnh lên đơn giản nhất phương thức, đơn giản chính là triển khai một trận không chết không thôi kịch liệt chém giết, đổi lấy vô thượng tồn tại ban ân cùng chúc phúc. Nhưng cũng không phải là tùy ý giết chóc, đều có thể đưa đến hiệu quả. Đầy đủ phân lượng đối thủ cũng hoặc là tử địch, mới có thể như vậy. Trước đó, bách phu trưởng coi là Kỳ Huyên là lớn tây trong quân ti tiện mặc giáp người, trở bàn tay liền có thể ngự sát. Đối bính qua đi, phát giác võ công của đối phương không kém chính mình, quả quyết hướng huyết thần cầu nguyện. Quả nhiên, hoàng thiên đạo đồ có chút lắc một cái, ánh sáng dập dờn, phát hỏa chữ biết. Trung thành đích hành giả một cái ti tiện nhanh đuốt đối với ngươi khởi sướng khiêu chiến phải trang thông qua điểm tướng đài hưởng ứng trận chiến này. Bên thắng đạt được bách phu trưởng vị trí từ nửa bộ vô đạo trong sách, tùy ý tuyển một môn công pháp cùng quân đoàn chỉ huy đế cơ âm như chỉ yên lặng nhìn chăm chú đã có lông cừu có thể hao, vậy liền cùng ngươi đùa giỡn một chút. Kỳ Huyên nhanh chóng đảo qua, tung người xuống ngựa, buông tha đầu kia sắp ngã quỷ ô ma lòng cầu. Chương 368, tu la đạo, huyết sát thương, bất tử chi thân thì như thế nào? 2. Chương 368, tu la đạo, huyết sát thương, bất tử chi thân thì như thế nào? 2. Dường như xương cổ sống tiết đúc nóng mà thành đại nạn đao, giữ tại trong lòng bàn tay. Hình như có ma âm liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng liền hướng hai người bên trong chui vào. Nhu Ni trong bảo châu ẩn đấu chiến pháp thể, chậm rãi ngưng tụ ở sau lưng. Người khoác kim giáp, bắn lên thần thiết, lộ ra kiệt ngạo hung ác điên cuồng chi khí. Tốt, rất tốt. Nễ càng là cường hành, nghiền chết đằng sau, ân thưởng càng phong phú. Bách phu trưởng từng cái gân xanh nhảy lên, tựa như khí huyết cấp trên, hiện ra hỏa hồng chi sắc. Hắn tay không bóp nát thanh kia hơn trăm cân nặng thiết thường, năm ngón tay hữu lực, cường ngạnh mở ra. Như là bắt lấy thứ gì, đột nhiên ra bên ngoài có rúm. Vù vù tiếng như sóng, một đợt lại một đợt lan tràn truyền lại. Phía sau huyết hà hư ảnh lật ra vài đóa bọt nước, từng kia từng sợi màu đỏ tươi diễm lưu tứ tán phi dương, cuối cùng ngưng tụ thành một cây đỏ thấm đại thương. Luyện huyết huyền binh, cùng đại nạn đao một dạng, là có thể hóa nhập bản thân, nước sữa hòa nhau luyện huyết huyền binh. Nói ngươi biết, đây là tu la đạo, huyết sát thương. Luyện đến đại thành, như là thái cổ tu la phụ thể, càng đánh càng hăng. Chỉ cần còn lại một hơi, ta sinh cơ liền sẽ không tuyệt. Mặc giáp người, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong? Kỳ Huyên lông mi bình tĩnh, không có chút rung động nào. Hắn đương nhiên sẽ không mù quáng coi là tứ thần nhanh đuốt đều là như mạnh trưởng hà tốt như vậy dễ dàng mặt hàng. Liên trước mắt biết, bàn thạch quân đoàn phía dưới phân biệt có lớn tây quân, thiên nam quân, âm bắc quân, liệt đồng quân. Cái này bốn chi giống như quân phiệt thế lực lớn, một mực chiếm cứ lấy vùng thiên địa này tất cả địa bàn. Giữa lẫn nhau, không ngừng chém giết, xung đột, tranh đoạt. Như là bàng môn tạ đạo dưỡng cổ chi thuật, mượn từ từng tràng lớn nhỏ chiến tranh loạn đấu, bồi dưỡng tinh nhuệ nhất hổ lang chi sư. Bởi vậy, phàm là có thể lên làm bách phu trưởng, thiên phu trưởng, cùng vạn phu trưởng, ngồi vững vàng những này cao giai quân chức vị trí. Dù gì, vậy cũng là giết người đầy đồng hạng người, dưới tay dù sao cũng hơi bản lĩnh. Nếu không, cũng rất khó hoặc đến bây giờ. Nếu như ai giết người nhiều, ai càng hung ác, ai võ đạo liền mạnh một đầu. Võ đạo hai chữ này, cũng chỉ xứng với võ khó mà nói đạo. Nhớ kỹ, Mô gia Trương Hiến Trung. Hôm nay không vì cái gì khác, liền muốn chiếm ngươi bách phu trưởng vị trí. Kỳ Huyên nâng đao, với mặt, nóng nhìn phố giải một đầu khác. Ánh mắt chi bên nễ, tựa như hoàn toàn không đem đối phương coi ra gì, coi là gà đất chó sành. Trương Hiến Trung. Rất tốt. Lão tử còn tưởng rằng là Thiên Nam quân phái ra thích khách, không nghĩ thật là một cái mặc giáp người. Vậy ngươi cũng nhớ kỹ, lão tử là lớn tây quân bách phu trưởng Đỗ Nhân Hành. Chớ có xuống đất phủ, còn không biết cùng Diêm Vương gia gia nói ai giết ngươi. Xưng tên ra bách phu trưởng Đỗ Nhân Hành, dưới chân trùng điệp đập mạnh, giống như là thái cổ rất tượng dẫm chân. Phương viên 20 trượng bên trong, mặt đất đột nhiên bật lên trở lên. Oanh minh như sấm, cương hành khí lực, cơ hồ muốn đem toàn bộ phố dài xoay chuyển tới. Căn bản đứng không vững. Bằng vào cái này là mạnh, tiến. Thân ảnh khôi ngô vượt qua đi như rồng. Tựa như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, gần như như điện quang hỏa thạch, lấn đến gần Kỳ Huyên trước người ba thước. Tay phải cánh tay kẹp chặt huyết sát đại thương, nhanh chóng hướng về phía trước ám sát. Tu La Thương, truy hồn thức, Ken. Kỳ Huyên phản ứng nhanh chóng biết bao, cho dù ở đây tất cả mọi người chưa thấy rõ một thương này quy tích, nhưng hắn vẫn rõ ràng bắt được một đường kia hung quang, năm ngón tay nắm chặt, chuyển động chui đao. Cả người xoay người nhất chuyển, kéo theo lạnh tới xương tủy rét lạnh đạo khí. Bành! Như bạo lôi nổ nát vụn. Mãnh liệt giao phong xé rách ra một đạo chói tai, kéo dài, lại hung lệ kim thiết ông minh. Vốn là bừa bộn mặt đất chấn lên mấy trượng độ cao quần quần khói bụi, dư ba hóa thành tàn phá bừa bãi quần phòng, như muốn đạp đổ hai bên phòng ốc. Nhanh chóng tuyệt luân huyết sát thương, lập tức liền bị đại nạn đao đập bay lời ra. Ngay sau đó, lại là một tiếng oanh minh đánh nổ. Xên xẹt cuồn đãng khí lãng màu trắng tầng tầng được ra, tách ra tràn ngập khói bụi, lại thổi bất diệt hai người hoặc bàng bạc hoặc hùng hậu hừng hực khí huyết. Khí lực tốt, hảo đao pháp, còn có chiêu số gì, cùng nhau đều xuất ra. Đỗ Nhân Hoành sắc mặt huyết hồng, gần như điên cuồng, trong lòng bàn tay nắm chặt huyết sát thương giống như cuồng long, kịch liệt bật lên. Thân hình chấn động, tan mất khí lực, đặt chân chỗ đầu tiên là run rẩy một chút, sau đó hướng xuống sụp đổ. Ép tới bùn đất cắt đá hết thảy băng diện, biến thành tứ tán bột mịn. Ỷ vào huyết hà ra chỉ nhục thân, liền cho rằng đánh đầu thằng đó. Chiến ý lại nồng đậm, không cứu sống một viên người chết tâm. Kỳ Huyên tiến lên trước một bước, huy động đại nạn đao. Soạt, rầm rầm. Đao quang như thác nước, chút xuống quét sạch. Tựa như trăm ngàn lần chém giết nối thành một mảnh. Nửa cái trong nháy mắt, liền cùng xuyên thủng đại khí huyết sát thương hung hăng chạm vào nhau. Đỗ Nhân Hoành cầm thương cánh tay, nước gan bàn tay, máu chảy ồ ạt, lại không thèm để ý chút nào. Vẹn vẹn một cái hô hấp, huyết hà rủ xuống chảy nuốt hết nhục thân, tất cả thương thế cũng đều khỏi hẳn. Hắn càng là thụ thương, càng là hưng phấn, trong lồng ngực chiến ý nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bách phu trưởng mới có thể thu được huyết hà ban ân, đầy đủ để cho mình chiếm thượng phong, từng bước xâm chiếm rơi từng cái đối thủ mạnh mẽ. Nhớ tới nơi này, huyết sát thương run run nhanh chóng, vạch ra cái này đến cái khác lớn nhỏ vòng tròn, lấy thủ thần chi thức, tan mất kỷ huyền kéo dài không dứt cuồng bạo thế công. Cũng là không phải trong đầu nhồi vào bắp thịt vu xuẩn, đáng tiếc, ngươi lại nạn đến. Nhìn thấy Đỗ Nhân Hoành thế mà treo lên tiêu hao chiến, Kỷ Huyên mỉm cười, tâm thần hơi trầm xuống. Niu Ni trong bảo châu bên trong, ngồi ngay ngắn đài sen cả sa vợ già, quanh quần liệt hỏa khí lưu, lúc thành hoàng kim giáp lưới, gân cốt tùy theo răng rắc rung động, giống như là kim thiết giao kích đóng nóng rung động. Từng kia từng sợi điện kình lưu chuyển, như là vạn thất liệt mã chi lực, thôi động nội thân, bắn ra cường tuyệt vô địch khí tức khủng bố. Kỷ Huyên tay trái một chảo nhét một cái, thâm thúy hư không giống như là sụp đổ, suy suy rồi nổ đùng bên trong, đầy trời khí lưu bị xé rách tới. Trên phố dài, hết thảy cảnh tượng trong nháy mắt mơ hồ và mèo, sau đó ngưng tụ thành một đầu thôn nạp thiên địa to lớn cự kình. Giết kình bá quyền. Kỳ Huyên ánh mắt lạnh lùng, năm ngón tay ghép lại, hoành kích mà ra. Ầm ầm. Phản phất trời nắng đánh một cái hạ lôi. Trầm muộn tiếng vang ở trong, Kỳ Huyên quyền trái sông mở từng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng khí lãng, đồng nhiên đánh tới hướng Đỗ Nhân Hoành. Huyết hà bất diệt, ta liền có bất tử chi thân. Đỗ Nhân Hoành ra mặt run mạnh, cảm nhận được một quyền này bá liệt cùng đáng sợ. Nhưng hắn vẫn như cũng là hung diễm ngập trời, không lùi nửa bước, cho là Kỳ Huyên không có khả năng chân chính giết chết chính mình. Quyền phong không so đao ánh sáng duyệt liệt, lang lệ chém giết, mà là lấy vô địch chi thế, lấy điểm phá diện, trấn khai huyết sát thương thủ thần phòng ngự. Trong nháy mắt kế tiếp, Đỗ Nhân Hoành thân thể cứng ngắc, như là tháo, đột nhiên bay ngược mà ra. Bành! Cả người hung hăng đâm vào nguy nga thành lâu trên tường đồng bách sắt, để ép ra mảng lớn vết rạn. Người giết Kỷ Huyên cũng không để ý tới Đỗ Nhân Hoành, dưới chân phát lực, trùng điệp giẫm một cái. Thằng đem phố dài đạp đến khói bụi nổi lên bốn phía, phòng ốc sụp đổ. Nửa cái trong nháy mắt tả hữu, hắn liền bọn tới Đỗ Nhân Hoành trước mặt. Đông! Lại là một cái giết kình bá quyền cấp tốc quanh ra. Phí công vị này lớn Tây quân bách phu trưởng tiếng nói còn chưa vang lên, thân thể chính là chấn động, huyết dịch khắp người phảng phất ngăn không được giống như. Từ da bị nẻ cơ thể ở trong phun ra về ra, tùy ý bôi chét lấy thành lâu tường đồng. Ầm 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 ầm, một quyền lại một quyền. Không biết bao lâu đi qua, khi mấy chục nhớ giết kình bá quyền như bạo lôi đánh xuống, Đỗ Nhân Hoành đã triệt để biến thành một ngụm tứ phía hở túi vải rách. Cổ họng của hắn ôi ôi nhấp nô, lại ngay cả nửa câu cũng nói không ra. Thể nội huyết dịch giống như chảy khô, hoàn toàn khô quắt xuống dưới. Người Kỷ Huyên thần sắc bình tĩnh, nhìn xuống thật sâu hãm tại tường đồng bên trong Đỗ Nhân Hoành, nhàn nhạt hỏi, "Còn muốn chiến a?" Ôi ôi đầu lâu phá toé Đỗ Nhân Hoành hai mắt vô thần, không ngừng nuốt hết huyết hà của hắn hư ảnh, dường như cảm ứng được cuối cùng còn sót lại nhẹ nhàng vui vẻ chi ý, chậm rãi biến mất. Xên xẹt chọc chạy cũng như thủy triều hạ xuống, dần dần tan đi. Thuận tiện cuốn đi vị này lớn Tây quân bách phu trưởng, một điểm cuối cùng tinh khí cùng sinh cơ. Chương 369, nửa bộ vô đạo sách, một quyển người chết trải qua, một, chương 369, nửa bộ vô đạo sách, một quyển người chết trải qua, một, chương 369, nửa bộ vô đạo sách, một quyển người chết trải qua người khoác giữ tợn áo giáp, khôi nô cao lớn như cự linh giống như bách phu trưởng. Giống như trong nháy mắt chết héo cây già, da bị nẻ tựa như sứ khí cơ thể. Đôn đốt một chút như gặp phải trọng truy, triệt để băng liệt vỡ nát. Thể nội còn sót lại điểm này sinh cơ chi khí, liên quan thần hồn tinh phách cùng một chỗ. Theo tiêu tán huyết hà hư ảnh, đều sói mòn hầu như không còn. Kỳ Huyên một hơi banh ra mấy chục quyền, lại không nửa phần vẻ mệt mỏi. Trở tay nắm chặt thanh kia tính mệnh tương giao, khí huyết tương dung đại thương. Lặng lặng nhìn chăm chú lên Đỗ Nhân Hoành sợ hãi, dữ tợn, cùng bặm bẹo đáng sợ sát mặt. Hắn huy động huyết sát thương, bước lên như túi vải rách khô quắt túi ra. Khí huyết thiêu đốt gió nóng gợi lên, xoạt rung động, giống như là một mặt bị gió thổi động hình người chiêu cờ. Mọi người đều sợ hãi. Một cái quân chức không nhỏ bách phu trưởng, cứ thế mà chết đi. Đông. Kỳ Huyên năm ngón tay phát lực, đột nhiên cắm xuống, thật sâu đục tiến bị nện ra hố to thành lâu tường đồng. Đem gỗ kia đã phân biệt không ra bộ dáng thi thể, cực kiên cố đính tại phía trên. Mộ gia Trương Hiến Trung, chạm đồ nhân hành nơi này. Cái này 11 chữ to trải qua nội tức thôi phát, hóa thành quần quần lôi âm nổ vang nửa tòa hồng quan. Những cái kia đứng ở trên cổng thành thân bình, cùng núp ở nơi hẻo lánh âm thầm nhìn lén mặc giáp người, đều không khỏi kinh hãi. Người này, vậy mà ngạnh sinh sinh đánh chết đại Tây quân Bách phu trưởng, cũng không biết là từ đâu xuất hiện sát tinh. Thủ đoạn như vậy ngang ngược. Ngắn ngủi một trận tĩnh mịch qua đi. Oanh, nguy nga thành lâu, phố dài phế tích, giống như là một nồi đốt lăn nước sôi. Đám người không hẹn mà cùng, từ bốn phương tám hướng phát ra nối liền không dứt âm thanh ủng hộ âm. Uy Vũ, Uy Vũ, Uy Vũ Kỷ Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sắc mặt như thường. Nó thẳng tắp dáng người, ngang nhiên đứng ở dưới cổng thành. Lúc này, ánh tà dương đỏ quạch như máu, quang mang đỏ thẫm, phản chiếu hắn như hám thiên sư tử bên dưới đám mây. Tự nhiên mà vậy, có cố con hùng tráng chi khí. Uy Vũ, liên tiếp hùng vĩ sóng âm, phản phất thủy triều mãnh liệt xuống lại tới. Trong mơ hồ, hình như có huyết khí cuồn cuộn, tựa như quần quần trường hạ. Từ cực cao không thiên rủ xuống chảy, điên cuồng tràn vào người đá chín khiếu trong thân thể. Tinh thuần không gì sánh được bàng bạc nguyên khí, thoải mái gân xương da rẻ, vận dưỡng ngũ tạng lục phủ. Để cho người ta giống như là dập đầu thuốc lại bổ, tinh thần trở nên gấp trăm lần phấn chấn. Hoàng Thiên đạo đồ cũng là run run, dập dờn ánh sáng, phát họa chưa biết. Chúc mừng ngươi, trung thành hành giả dùng sức mạnh tuyệt vũ lực, thành công giẫm chết cái này nhỏ yếu con rệp trận chiến này đại thắng. Điểm tướng đại cấp cờ số thêm một bản thạch quân đoàn chỉ huy người, đế cơ âm như chỉ đối với ngươi ném lấy nhìn chăm chú ngươi tại đại tây trong quân danh vọng, do bừa bãi vô danh tấn thăng bộc lộ tài năng sẽ không phải hòa với hòa với, cuối cùng thành huyết thần dưới trướng thiên tuyển đại ma đi. Kỳ Uyên trong lòng nổi lên nói thầm, hắn bản ý chỉ là muốn hao lông cừu, thu hoạch một đợt tốt công âm đức, tuyệt đối không có ý khác. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua thánh nhân, cũng cảm thấy cảnh triều thật có rất nhiều không tốt chỗ. Nhưng thân là Bắc trấn phủ ti chính ngũ phẩm thiên hộ, chính mình đối với triều đình trung tâm chính là thiên địa trung giám. Dù sao, lại thế nào mục nát hoàng triều, cũng muốn so khói lửa nổi lên bốn phía hoàn toàn loạn thế mạnh hơn rất nhiều. Huống chi, cảnh triều tạm thời còn chưa đi đến tình trạng kia. Lấy thái tử Bạch Hàm Chương khát vọng cùng thủ đoạn, đủ để cho tòa này nhân đạo hoàng triều bước về phía cường thịnh, diên miên quốc độ. Bây giờ, sở dĩ cùng tứ thần câu kết làm vậy, liên lụy không rõ, chính là đánh vào địch quân trận doanh kế tạm thời. Kỳ Uyên nghĩ như vậy, tâm niệm chớp động thời khắc, chợt nghe một tiếng như sấm quát lớn. Trương Hiến Trung, đề bạt là Bách phụ trưởng. Chú đóng 100. Không 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 đại tây quân hùng quan bên trong, phản phất có to lớn vô cùng chống trận gióng lên, ù ù quanh quẩn, vượt trên bay thẳng thiên khung lớn tiếng khen hay sóng âm. Thiên phu trưởng lên tiếng. Do mặc giáp người một bước lên trời, thành Bách phụ trưởng. Thật sự là hâm mộ. Đáng tiếc a, chúng ta không có phần này thủ đoạn. Trên cổng thành đầu thân binh ầm vang tản ra, không có chút nào giúp trước kia chủ tử báo thù rửa hận trung bộ tâm tư. Những cái kia trốn ở nơi hẻo lánh, sợ bị tai họa mặc giáp người, cũng là riêng phần mình nhìn không chớp mắt, chỉnh tề xếp hàng. Quả nhiên, huyết thần hiếu chiến, coi khinh tính mệnh, càng không cái gì đồng đội tình cảm. Kỳ Uyên thu đao vào vỏ, rốt cục thả lỏng trong lòng. Xem ra lần này, hắn đoán được không sai. Nhận hư không xâm nhiễm, tôn kính tứ thần một đám nênh bước, vốn là không cách nào dùng bình thường tư duy đi ước đoán. Tựa như Bùi Tứ Lang về đến trong nhà, phát hiện thê tử cùng sắt vách lao vương Tư Thông. Tất nhiên nổi trận lôi đình, phẫn mà đem gian phu dâm phụ đem ra công lý. Nhưng nếu đổi thành Long quân nênh bước, khả năng chính là phá cửa mà vào. Không kịp chờ đợi tham dự trong đó, tận tình hưởng lạc. Mỗi một cái dựa vào hướng tứ thần tín đồ, hồn phách của hắn tính linh đều sẽ bị bặm mèo. Cuối cùng biến thành kỳ sĩ, giật tôn, huyết thần, Long quân bọn hắn suy nghĩ nhìn thấy hình dạng. Chính là bởi vì dạng này, Kỳ Uyên mới có thể biểu hiện được như vậy tùy tiện. Dưới ban ngày ban mặt, tại đại tây trong quân đánh chết một tên bách phụ trưởng. Đổi lại là cảnh triều vệ quân, dù là vi phạm thượng quan mệnh lệnh, đều tính trái với quân kỷ, ít nhất phải đánh lên mấy trăm quân côn. Nhưng huyết thần dưới trướng quân đoàn, đều là thừa hành mạnh được yếu thua chi thiết luật. Lấy hạ khắc thượng công thành, rơi vào trong mắt mọi người, đó chính là thượng quan vô năng, tự nhiên đáng chết. Mà chém giết đổ nhân hành Trương Hiến Trung đem nó thay vào đó, tự nhiên thuận lý thành trương. Cái này ra lệnh thiên phụ trưởng, hẳn là thay máu đại viên mãn, cực kỳ tiếp cận chân cương tứ trọng thiên. Vẹn vẹn một chi này đại tây quân, liền có 4 vị thiên phụ trưởng, 2 vị vạn phụ trưởng, 1 vị quân đoàn trưởng. Lại thêm thiên nam quân, ấm bắc quân, liệt đông quân. Trong đó có bao nhiêu võ đạo cao thủ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chắc không được thánh nhân muốn thiết lập 9 bên cạnh, chắc không được triều đình hàng năm đều tăng lớn quân phí. 17 chi đánh đâu thắng đó hổ lang vệ quân, chính xác đối đầu huyết thần dưới trướng 9 vị đại ma, cửu chi quân đoàn. Chưa hẳn có thể có bao nhiêu phần thắng. Kỳ Uyên phục lại cưỡi trên ô ma long câu, đón đông đảo kính sợ, hâm mộ lửa nóng ánh mắt, chậm rãi trèo lên đến thành lâu. Hắn giờ mới hiểu được cảnh triều vì sao đem cường quân định là quốc sách, vì sao giảm võ đường mỗi năm chiêu mộ thí sinh, vì sao muốn chấn áp giang hồ, phong phú triều đình chi binh lực. Bởi vì dù là tứ thần thân ở vực ngoại, an nghỉ hư không, nhưng là bọn hắn dưới trướng thế lực nhanh bước, hoàn toàn đủ để uy hiếp Nguyên Châu. Cực kỳ tráng quan khí huyết lang yên, chắc hẳn cựu biên quân chấn, gió bắc, liêu đông cũng là như thế. Kỳ Uyên ở trên cao nhìn xuống sa mạc Gobi. Từng đạo phóng lên tận trời cường thịnh tinh khí, giống như trường hồng ngang qua, trực tiếp khổng lồ. Mặc cho mạnh nữa liệt cương phong, cũng khó có thể thổi tan nửa phần. Mấy chục vạn đại quân hội tụ ở một chỗ, cực nóng khí huyết như là bồng dương chút xuống, trừ vị thần lui tránh lớn lao uy năng. Chương 369, nửa bộ vô đạo sách, một quyển người chết trải qua, 2, chương 369, nửa bộ vô đạo sách, một quyển người chết trải qua, 2, liền ngay cả cấp bậc tông sư đỉnh tiêm cao thủ, đều muốn nhượng bộ lui binh, khó mà trực diện anh phong mang của nó. Đây cũng là binh gia miếu quan công, có thể được xưng tòa thứ 7 thật thống nguyên nhân chỗ. Mấy triệu chi chúng hổ lang chi sư, tại một vị binh gia đại tu chỉ huy bên dưới, đủ để ép bình đương thế bất luận cái gì một tòa tông môn. Chỉ bất quá, từ xưa đến nay, có bản lĩnh có thể xuất mấy triệu đại quân binh gia đại tu, bản thân liền cực ít. Chứ bỏ giải rác mấy vị, tỉ như càng nhiều càng tốt binh thiên, cuộc đời chưa bại một lần sắt thần võ ác quân, cùng cảnh triều tổng lòng công thần một trong, sau khi chết thụ phong trung sơn vương từ thiên nước. Rốt cuộc khó gặp. Bách phu trưởng đại nhân, đây là ngài áo giáp. Mấy cái thân binh giơ lên một ngụm nặng tới ngàn cân dương lớn, định nọt giống như lại gần. Bên trong là một bộ bao trùm toàn thân giữ tợn áo giáp, chính là thiên đoán tinh cương lăn lộn lấy ba thành xích đồng rèn đúc mà thành. Cho dù lợi khí cấp bậc binh khí dùng sức bung chặt, đều không phá nổi phòng ngự. Đây là đại tây quân bách phu trưởng phù hợp. Nếu không có kỳ huyên bản thân khí lực cường hành, lại tế luyện thành bảy đầu mệnh số đại nạn đao. Đối mặt mặc áo giáp, cầm binh khí đồ nhân hành, chỉ sợ còn nhiều hơn chiến đấu mấy hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Binh khí nói, muốn đại nhân bản thân đi võ khố chọn lựa tiện tay, vậy cũng là có thể luyện vào thể nội linh minh. Những cái kia nguyên bản thuộc về đồ nhân hành dưới trướng thân binh, bây giờ giống chó săn giống như, sốt ruột nói ra, chúng tiểu nhân nguyện vì bách phu trưởng đại nhân mặc giáp. Kỳ huyên liếc xéo một chút, cũng không có cự tuyệt. Tung người xuống ngựa, thong dong để mấy cái này định nọ tân chủ tử thân binh cho mình phụ thêm áo giáp. Những này như là cổ trùng một dạng, bị bôi dưỡng ở phương này tàn phá thiên địa giá rẻ hao tài. Rơi vào trong mắt của hắn không có chút nào khác biệt, đều là đối xử như nhau. Nghĩ lại phía dưới, thậm chí còn có chút đồng tình chi tâm. Tứ thần chiếm cứ hư không, đã từng bắt được xâm nhiễm rất nhiều huyền châu mạnh vỡ. Có thể xương vô cùng vô tận nhỏ bé sinh linh, giống như là heo chó giống như bị nuôi dưỡng, hoàn toàn không biết chân thực là vật gì. Bọn hắn nhìn thấy đại nhật, trăng sáng, tinh thần, hết thảy vật tự nhiên, đều là đạo tắc diễn hóa hư giả chiếu ảnh. Càng thậm chí hơn, một khi thoát ly tứ thần chúc phúc cùng ban ân, những này tiên tiên không đủ yếu đối sinh linh, căn bản là không có cách đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Chớ nói thành tiểu ngũ cảnh tông sư, muốn đặt chân thay máu tam trọng tiên đều rất gian nan. Hắc Long Đài thu lục hồ sơ bên trong, bình thường đem nó xưng là không cánh chi trùng, ý là lại không thể nào bay lên tiểu thiên, chỉ để đoạn đi con đường hèn mọn sinh linh, chứ trở thành tứ thần cổ trùng, heo tải, heo chó, tín đồ, bọn hắn không còn lựa chọn khác, cỡ nào vận mệnh bi thảm. Kỳ Huyên yên lặng cảm khái, không khỏi có chút may mắn. Nếu như hắn giáng sinh tại bị tứ thần xâm nhiễm tàn phá thiên địa, dù là có được hoàng thiên đạo đồ, tự thân con đường tiến lên cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Đại nhân, sau đó còn có thể đi tuyên bố Long Hổ bảng tàng binh quật, tùy ý tuyển một môn phù hợp chính mình thượng thừa võ công. Đại Tây trong quân, truyền thừa là nửa bộ vô đạo sách, một quyển người chết trải qua, chân chính sát phạt chi đạo. Chém ngàn người đầu, an trăm thân cốt, thích hợp nhất xa trường chém giết. Trừ cái đó ra, bách phu trưởng mỗi tháng đều có thể ngâm một lần huyết hạ, dùng cho tăng tiến công lực. Dưới tay trưởng quản hơn trăm thân binh, 5000 mặc giáp người. Một lần nữa hiệu trung thân binh rất có ánh mắt, cực kỳ cung kính thân thể không xuống, giống như là quỳ xuống đất phụ phục. Loại này nô bộc bình thường hèn mọn hành vi, đặt ở Thiên Kinh thành tương đối hiếm thấy. Chí ít ở trước công chúng, cực ít có người sẽ như thế. Dù sao, ngay cả thần tử gặp mặt thánh nhân cũng không thể được quỳ lạy chi lễ, càng không nói đến mặt khác. Nhưng đối với Đại Tây quân, thậm chí cả toàn bộ bản thạch quân đoàn, đều tính nhìn lắm thành quen. Cương giả có thể chi phối kẻ yếu hết thảy, đây là huyết thần nhanh đuốt chung nhận thức. Thong quân nhập ngũ, xác thực cần một bộ kiên cố áo giáp. Kỳ Huyên khoác mang giữ tợn áo giáp, lạnh buốt mà nặng nề ý vị bao trùm toàn thân. Hắn tự nghĩ, dạng chân ôm ma long câu, cầm trong tay trường thương búa dịu, giết xuyên một chi ngàn người quân cũng không thành vấn đề. Trên chiến trường, sợ nhất chính là tên lạc. Nếu không có rất tốt bảo hộ, cực dễ dàng bị giấu tại trong quân thần xạ thủ đoạt đi tính mệnh. Cho nên Thiên Kinh thành bên trong võ hơn đem chủng, muốn đi biên quan kiếm chút chiến công, đều muốn mang theo nghiêm chỉnh huấn luyện tùy tùng thân vệ. Tránh cho đại chiến mở ra, khởi xướng công kích lúc bị loạn đao chặt thương, chém xuống đầu lâu. Nếu như người khoác thượng thừa áo giáp, cầm trong tay luyện huyết huyền binh, lại có rồng câu tung hành tới lui, không chỉ có chiến lực lập tăng mấy lần. Dù là lâm vào cối xay thịt giống như tu la sát tràng, cũng có thể toàn thân trở ra, không sợ vây công. Có thể từng có người cảm thấy khâm phục, muốn khiêu chiến ta. Người đá chín khiếu ngưng tụ hóa thân, vốn là được xương tụng rộng rãi khôi ngô, xương kiện gân mạnh. Phủ thêm giữ tợn áo giáp đằng sau, càng như lắc tỉ hưu lâm châu ngồi. Giơ tay nhấc chân, thật giống như sát khí hoành thu. Quỳ sát tại đất một đám thân binh dọa đến thở mạnh cũng không dám, thân thể run giống như run rẩy, liên tục nói ra, sao dám, sao dám. Bách phu trưởng đại nhân uy phong lẫm liệt, trên phố dài, chém giết trước mặt mọi người đồ nhân hành, ai dám khâm phục. Huống chi, lại lấy được tiên phu trưởng tự mình đại bạn, ngồi vị trí này, hợp tình hợp lý. Kỳ Huyên có chút tiếc nuối, chỉ giết đồ nhân hành một người, tốt công âm đức còn chưa đủ, cần lại nhiều đến mấy cái không có nhãn lực kình đau đầu. Đại Tây quân nhát gan bọn chuột nhắt, có thể có người dám ra đây đánh với ta một trận. Thành lâu phía ngoài uy mãnh đại tướng đang kêu gào, như là hồng trung to lớn gào thét, vang vọng vương viên vài dặm chi địa. Đây là Kỳ Huyên lông mày phong bốc lên. Thiên Nam quân Kim Lang Vương Hình Quyết, xem như cái bách phu trưởng, từ nhỏ bị ma lang nuôi lớn, có hiệu lệnh đàn sói bản sự, cho nên được Lang Vương danh hiệu. Nếu có thể đem hắn chặt chém, có thể thăng quan cấp 1, thưởng 500 mặc giáp nhân nô bộc, trang viên bốn tòa, ngàn mẫu điển sản ruộng đất thân binh chi tiết đáp. Người này cái gì võ đạo cấp độ? Kỳ Huyên lại hỏi. Thay máu đại viên mãn, đúc thành thiếu nguyệt thiên lang thể nghe đồn có thể thôn vân thổ vụ, cắt bay đá chạy. Thân binh bình thường phục thị đồ nhân hành, những tin tức này tự nhiên nhất thanh nhị sở. Rất tốt, điểm đủ binh mã, ra khỏi thành giết hắn. Kỳ Huyên đang lo không có thu hoạch tốt công âm nước biện pháp, nhìn thấy ma thần kia bình thường Kim Lang Vương Hình Quyết, giống như lão nông nhìn thấy mọc tốt ruộng một dạng. Tuân mệnh. Mấy cái thân binh nghe được chấn động trong lòng, loại này trận chém quân địch như chém dưa thái rau hời hợt, không khỏi cũng quá bá khí. Không bao lâu, thành lâu tinh thiết cửa lớn ầm vang rộng mở một đường. Kỳ Huyên cầm trong tay đại nạn đao, một ngựa đi đầu, thẳng đến cái kia phát ngôn bừa bãi Kim Lang Vương Hình Khuyết mà đi. Cái này mới nhậm chức bách phu trưởng, cũng là dũng mãnh. Hắn tên gọi là gì? Ngoài vạn dặm, trên bầu trời, có một bóng người vào hư không hiện hiện, bỏ ra có chút hăng hái bằng lánh đôi mắt. Chỉ gặp nàng da thịt thuất tuyết, dường như dương chi bạch ngọc thổi qua liền phá. Khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, phản phất diễm quang tứ xạ, dường như yêu nghiệt. Hoàn mỹ như vậy cơ thể phía trên, chỉ bao trùm lấy nửa cô huyết sắc như giáp, cũng không che lấp bao nhiêu, ngược lại có loại như ẩn như hiện vô hình dụ hoặc. Làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là từ nhỏ bụng mà lên, lan tràn cao ngất vân phong đen kịt hình xăm, như một đóa nở rộ yêu giá hắc liên, cắm rễ tại vị này không gì sánh được nữ tử trên mặt ngọc thể. Khẽ nhúc nhích, liền sẽ tạo nên sóng nước gợn sóng. Cái kia tròn trịa cái rốn, còn khảm nạm lấy một viên ánh vàng rực rỡ, sáng loáng bảo thạch. Giống như có thiên đại ma lực, đem người hấp dẫn đi vào. Nếu như cho Kỳ Huyên nhìn thấy, nhất định phải khen ngợi một câu ở giữa một đoạn tình, lộ ra phong lưu huyệt. Rất khó tin tưởng, này sẽ là huyết thần dưới trướng đại ma, mà không phải Long Quân lọt mắt xanh lục dục trời. Hồi bẩm đế cơ, người này tên gọi Trương Hiến Trung mới tới Đại Tây quân mặc giáp người, chém giết một tên bách phu trưởng, thành công đoạt vị. Có người trả lời. Nhìn thuận mắt, có chút giống dạng, đáng tiếc, gần đây không rảnh, nếu không tìm hắn vui lùa một phen, giết thời gian cũng tốt. Được xưng đế cơ nữ tử xinh đẹp lười biếng nói, rời đi ánh mắt, nói khẽ, kỵ sĩ Chim Ưu, lạc tử 60 năm, chỉ nhìn trận này ván cờ thắng bại như thế nào. Chúng ta huyết thần chi chúng, ý muốn khấu quan chín bên cạnh. Ta từ lâu không kịp chờ đợi, muốn xem đến Bạch Sơn Hát Thủy Nhiễm làm một mảnh đỏ thâm thắng cảnh. Chương 370, chỉ giết không độ, tấn thăng tăng tổn hại nhị tướng, 1, chương 370, chỉ giết không độ, tấn thăng tăng tổn hại nhị tướng, 1, chương 370, chỉ giết không độ, tấn thăng tăng tổn hại nhị tướng là đêm, không thiên bao la, trăng sáng sao thưa. Phía trên đại địa, doanh trướng liên miên chập trùng, tựa như tầng tầng dãy núi. Một mảnh khí huyết bông dương chìm chìm nổi nổi, nhuộm đỏ nửa bên bầu trời đêm. Đại Tây quân hùng quan bên trong, càng là náo nhiệt không thôi. Giống như tại xử lý đến hội, dựng lên mấy mụm nồi lớn, giết màu mỡ dê bò. Mấy cái mặc giáp nhân thủ chân nhanh nhẹn, cọ rửa canh hôi huyết thủy, bỏ đi nội tạng tạp vật. Có là nấu nổ, có là rõ ràng nấu. Không bao lâu, liền có trận trận mùi thịt phiêu tán ra ngoài. Nhất đến đám người thèm ăn nhỏ dãi, nuốt nước miếng. Bách phu trưởng đại nhân coi là thật đi bũ, tiền nhiệm ngày đầu tiên liền giết đến Thiên Nam quân đại bại mà về. Kim Lang Vương Hình Khuyết tung hoành xa trường hơn 10 năm, ít khi bị bại, không nghĩ tới lại bị Bách phu trưởng đại nhân chặt chém. Tráng ta Đại Tây quân uy phong, diệt Thiên Nam quân chí khí. Lúc này mới để bạt thăng quan, liền lập xuống công đầu. Chính xác lợi hại. Nghe nói Hình Khuyết lão cha chính là Thiên Nam trong quân Thiên phu trưởng, cũng là một thành viên dữ dội lão tướng. Sợ cái gì, tự có Bách phu trưởng xuất thủ. Nguyên bản thuộc về đồ nhân hoành hơn trăm thân binh, top 5 top 3 ngồi vây quanh một bộ. Lẫn nhau châu đầu ghé tai, lớn tiếng thảo luận. Đồng thời còn miệng lớn uống rượu, ăn miếng thịt bự, rất khoái hoạt. Mỗi người bọn họ trên khuôn mặt hoặc nhiều hoặc ít đều treo vẻ kích động. Dù sao, huyết thần dưới trướng lớn nhỏ quân đoàn đều là thừa hành cường giả vi tôn. Vận khí tốt, cùng đối với thường thắng tướng quân giống như Hán Dũng Thượng Quan, bản thân cũng có thể mò được không ít chiến công. Bây giờ thấy vị này Trương Hiến Trung Trương Bách Phu trưởng đã vậy còn quá kiêu võ thiện chiến. Những này vừa không có chủ tử thân binh, không khỏi là vui mừng quá đỗi. Chỉ cảm thấy độ nhân hành, đơn giản chết tử tế. Trương Hiến Trung đại nhân mới là bọn hắn đáng giá đi theo thượng quan. Còn lại mặc giáp người, bởi vì địa vị ti tiện nguyên nhân, không đủ tư cách nhập tọa, chỉ có thể co rúm lại tại một bên, làm chút bưng thức ăn đưa rượu, trẻ tuổi nhóm lửa khó nhọc công việc. Trương Hiến Trung thân phận này đã tại Đại Tây trong quân đánh ra thanh danh, càng đạt được đế cơ âm như chỉ nhìn chăm chú. Nếu không có lộ ra sơ hở, vậy liền tiếp tục giữ vững. Kỳ Huyên ngồi tại chủ vị, nghe liên tục không ngừng lời định nói, lựa chọn giữ im lặng, một mình uống rượu. Hắn bây giờ là tay cầm bình quyền bách phu trưởng, trước đây không lâu vừa cầm xuống trận chém Kim Lang Vương đại công, có thể xưng thanh thế đầu ngọn gió nhất thời có 102, tự nhiên cũng không có cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, dám lại gần quấy rầy. Phải biết, Đại Tây trong quân không thiếu hụt nhất nhân vật, chính là hỉ nộ vô thường, động một tí giết người bạo ngược hạng người. So sánh với những cái kia khóc tốt lấy đầu người làm chén đến rượu, để mặc giáp nhân sinh nuốt lửa than biểu diễn trợ hứng, cũng hoặc là quan sát nhân thú cùng nhau ăn bách phu trưởng, thiên phu trưởng. Trầm mặc ít lời Trương Hiến Trung hoàn toàn coi là nho nhã hiền hòa. Đầu nhập huyết thần dưới trướng, đánh vào vực ngoại bốn tôn nội bộ, quả nhiên không sai. Kỳ Huyên tinh tế thưởng thức sa mạc gỗ bi đặc thù liệt huyết rượu, tâm thần hơi trầm xuống, dẫn ra hoàng thiên đạo đồ. Theo ánh sáng dập dờn, phát họa cổ sơ chưa biết. Tốt công, 5.700 khắc cấm nước, 5.700 khắc bất cứ lúc nào, cày quái đều muốn so treo máy ích lợi muốn tới đến cao. Kỳ Huyên hài lòng cười một tiếng, hắn dẫn thân vào Đại Tây quân tài không đến một ngày, liền đã thu hoạch hơn 2.000 tốt công âm đức. Thử nghĩ một chút, các loại ngồi vào Thiên Phu trưởng, Vạn Phu trưởng, vừa đi vừa về đem cái gì Thiên Nam quân, Âm Bắc quân, Liệt Đồng quân càn quét mấy lần, lo gì tọa chấn mệnh cách các thần, hung thần, tấn thăng không được địa vị càng cao hơn dai. Chỉ là cảm giác sẽ khá vất vả. Ban ngày là Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ, bề bộn nhiều việc triều đình đại sự, ban đêm còn muốn là huyết thần quốc cung tận tụy, mang binh đánh giặc. Kỳ Huyên meo lại đôi mắt, suy nghĩ phát tán, nghĩ đến trước đó động đậy hao tứ thần lông cựu suy nghĩ. Bây giờ lại nhìn, vậy chẳng phải là muốn một người đánh 5 phần công? Độc thân hầu hạ 4 tôn vô thượng tồn tại. Phúc khí này quá lớn, chỉ sợ có chút bị không nổi. Muốn nhiều hao chút ban ân cùng chúc phúc, cũng không dễ dàng. Kỳ Huyên tu nạp tạm niệm, ánh mắt bình tĩnh lại. Lấy hắn cùng vực ngoại bốn tôn liên hệ phong phú kinh nghiệm, cảm giác duy trì có huyết thần tướng đối thực sự. Giống như là kỳ sĩ, giận tôn, long quân chi lưu, hơn phân nửa không có hảo ý đưa cho ban ân cùng chúc phúc, đều là bao khỏa mật đường thạch tín. Kỳ sĩ đã từng thiết kế âm mưu, bố cục lạc tử, thưởng thức tín đồ tuyệt vọng. Giận tôn mặc dù nhân từ cùng bác gái lại biết đùa bỡn đục thể. Long quân cần dâng lên thần hồn tinh phách, đem nó ngâm tại thất tình lục dục trong vẹo đi ra rượu ngon bên trong. Được, ta vẫn là tiếp tục là huyết thần cống hiến sức lực đi. Kỳ Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định cuối cùng tiếp tục lấy Trương Hiến trung thân phận, ẩn nút tại đế cơ dưới trướng Đại Tây Quân. Hắn từ nơi sâu xa có cảm giác, huyết thần chiếm cứ rất nhiều trung thiên thế giới. Nuôi dưỡng sinh linh là lợn chó hao tài, lấy dưỡng cổ biện pháp luyện quân luyện binh, trừ bỏ lấy chính phạt, đồ sát bổ khuyết bên ngoài hư không. Tất nhiên còn có càng lớn nhu đồ. Chín bên cạnh chính là Liêu Đông, Gió Bắc Quan, Chiêu Diêu Sơn, Tuyệt Vân Thành, Liệt Hải Hành Lang, Mạng Hoang Biên Tái, trung chín tòa to lớn quân trấn. Từ Bạch Sơn Hắc Thủy đến Mênh Mông Đại Mạc, kéo dài dài mấy trăm ngàn dặm. Thánh nhân nghĩ là bằng vào sơn hà cố hiểm, hùng quan kim thành, thủ vệ Huyền Châu chủ thể, chống cự ngoài vòng giáo hóa xâm nhập. Kỳ Huyên trở lại Bách Phu trưởng doanh trướng, xem kỹ treo lên địa đồ bằng da thú, nghĩ thầm, nếu như ta là huyết thần dưới trướng đại ma, hẳn là trước phá Gió Bắc Quan, lại vây Chiêu Diêu Sơn, dẫn mấy triệu yêu ma chặn ngang cắt đứt chín bên cạnh đầu này đại long, cuối cùng lại từng bước xâm chiếm khí hậu ác liệt Liệt Hải Hành Lang, gầm xuống Liêu Đông khối xương cứng này. Ngón tay hắn đụng vào địa đồ bằng da thú, chậm rãi huy động lấy vùng thiên địa này bốn tòa quân phiệt chú quân phân bố. Trong đầu nghĩ tới suy nghĩ, lại là cảnh triều cựu biên trọng trấn, ai cũng chính là đối ứng huyết thần dưới trướng chín vị đại ma. Chỉ hy vọng thánh nhân tọa quan thành công, thật có thể xông phá lục trọng thiên, cùng tứ thần đấu một trận. Bằng không mà nói, Huyền Châu bộ này mới xử hướng đi, có chút đáng lo. Kỳ Huyên nỗi lòng lưu động một lát, ngược lại ngồi trở lại ra hổ lát thành lớn trên giường. Hoàng Thiên đạo độ run run, dập dờn hoa quang, chiếu rọi ra trời, người tam trọng cấp độ. Tam giới chất quân, tiên gia, kỳ, đều là hiện tại từng phương phong cách cổ xưa bản thờ ở giữa. Tốt công âm đức như là lượn lờ mây khói, chậm chậm phiêu tán. Tựa như hóa thành từng luồng hương hỏa chi lực, khúc chết con quấn, chậm rãi chỉ hướng vị thần chi tông cấp độ. Tăng, tổn hại nhị tướng, cho ta tấn thăng. Kỳ Huyên ánh mắt ngưng tụ, căn cứ sớm dùng sớm hưởng thụ suy nghĩ. Hắn trực tiếp đầu nhập mấy ngàn dư tốt công, âm đức, tháp sáng tấn thăng tôn kia hung thần. Chỉ gặp bàn thờ bên trong, hiện ra hai đạo hư ảnh. Nhất giả mặt đỏ, tên là Tăng tướng quân cầm lửa ký cùng hồ bài, nhất giả mặt xanh, tên là tổn hại tướng quân cầm tam xoa tiêm thương cùng tam giác lệ kỳ. Bọn chúng đều từng là nguy hại dân gian đại yêu ma, tương truyền bị Địa Tạng Vương Bồ Tát thu phục, trở thành chức người hộ pháp. Được gọi chung là quan tướng thủ có giám sát dương gian, tuần hành âm thế chi năng. Luận đến âm ti phẩm trận, khả năng còn tại đầu châu, mặt ngựa, hát bạch vô thường phía trên. Trước đây, Kỳ Huyên đảo qua Đông đảo Quỷ Thần chi tông địa giai bàn thờ, cảm giác cũng không quá hài lòng, cùng tự thân khó mà phù hợp. Cuối cùng chọn chúng đã là Địa Tạng hộ pháp, còn có thể thống lĩnh âm binh, trưởng quản hình phạt tăng, tổn hại nhị tướng, chỉ giết không độ, vừa vặn phù hợp tính tình của ta. Kỳ Huyên tâm thần dần dần cất cao, phảng phất hồn phách phi thăng, tiến vào chu thiên tinh thần giống như mệnh cách, nồng đậm linh tính giống như mưa xuân bay xuống, nồng đậm khí số phun ra đến. Chậm rãi dẫn dắt cái này hai tôn âm ti hung thần, phát họa hình thể cùng thần ý. Soạt, dầm dầm. Chỉ một thoáng, âm khí phô thiên cái địa, giống như dòng lũ quét sạch, đem hắn bọc lại. Không biết đi qua bao lâu, xếp bằng ở lớn trên giường Kỳ Uyên, vừa rồi mở ra hai mắt. Chương 370, chỉ giết không độ, tấn thăng tăng tổn hại nhị tướng, 2, chương 370, chỉ giết không độ, tấn thăng tăng tổn hại nhị tướng, 2, tinh quang bạo phun, như là diễm lưu. Mắt trái lộ ra xanh đen chi sắc, mắt phải nổi lên đỏ thẫm chi ý nghiêm nhiên là đằng đằng sát khí trùng thiên. Hung thần tấn thăng, quan tướng thủ Thủy Vân Nam che đậy Thủy Biệt Viện. Tính dưỡng thật lâu từ Hoài Anh rốt cục đi xuống giường, thay đổi trước đó trắng bệnh sắc mặt, giống như bệnh nặng khỏi hẳn, triệt để không việc gì. Quanh thân thấu phát bừng bừng huyết khí, thoáng như hồng lô liệt hỏa, ngưng tụ thành một tràng trường hồng, trực tiếp ngang qua, đặc biệt dễ thấy. Đây là thần tiêu đạo trong sách, tu vi cực kỳ tinh thâm mới có thể hiện hóa to lớn khí tượng. Người khoác thủy lam đạo bào, cầm trong tay ngọc như ý, vốn là tướng mạo tuấn giật từ Hoài Anh. Lúc này, đưa thân vào phong quang u tĩnh che đậy Thủy Biệt Viện, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên dưới thần phàm. Tiểu muội ở đây chúc mừng Hoài Anh đạo huynh, khỏi hẳn thương thế, thậm chí công lực tiến nhanh, phá rồi lại lập. Dương Vinh Nhi quanh thân giống như là che đậy một tầng thủy khí, tiên tư chi tướng như ẩn như hiện, càng câu người tâm hồn. Đang muốn đa tạ Phi Nhi, nếu không có ngươi khẩn cầu băng thanh sư thái, sao là ta lần này gặp gỡ? Từ Hoài Anh cười nhạt một tiếng, trên trán tràn đầy nguyên lai cái kia cổ phi dương tự tin. Thiên tiêu phong thái, có thể nói là giống như quá khứ. Hoài Anh đạo huynh không cần tự coi nhẹ mình, lấy thiên tư của ngươi căn cốt, vốn là tại trong cùng thế hệ siêu quần bạt tụy. Kỳ Cựu Lang có thể thắng ngươi cùng Ngô Khanh Phi, đơn giản là dựa vào hoàng cảm giác chùa thần công, cùng tông sư tự mình chỉ điểm thôi. Huống chi, hắn thâm thụ Đông cung coi trọng, võ đạo tư lương sẽ không thiếu. Thái tử điện hạ cũng không phải keo kiệt tính tình, hơn phân nửa cũng có ban thưởng. Trái lại Hoài Anh đạo huynh nễ, mặc dù là cao quý thật thống đệ tử, lại là một bước một cái dấu chân, từ ngoại môn tăng lên tới chân truyền. Trong đó giác khổ, thật là khó mà nói rõ. Dương Vinh Nhi ôn nhu thì thầm, từng chữ đều nói đến từ Hoài Anh tâm khảm bên trong. Để trong lòng hắn bị kín khói mù, đều trong nháy mắt trở thành nhạt mấy phần. Ha ha ha. Phi Nhi chính xác biết được ga nổi người, bất quá Tử Mỗ cũng sẽ không bởi vì thua với Kỷ Cựu Lang một lần, lên đường tâm bị long đong, rơi xuống bóng ma, cũng không dám lại đối mặt. Từ Hoài Anh ngang ngẩng đầu lên, ý khí phong phát nói, trải qua lần này đạo thể sụp đổ chi kiếp, ta đối với thần tiêu đạo sách tình nghĩa linh ngộ, ngược lại tiến thêm một bước. chỉ cần thoáng tích lũy một thời gian, nhất định có thể thuận lợi đạp phá tứ trọng thiên quan hải. Khí huyết con đường võ đạo, hậu phát chế nhân ngũ cảnh tông sư vô số kể. Thường thường đều là phía trước đi được xuôi gió xuôi nước, tiến bộ dũng mãnh. Một khi gặp ngăn trở, liền lại khó đứng lên. Dương Phinh Nhi trong mắt lướt qua một tia đùa cợt ý vị, cùng đối với Tử Hoài Anh vẻ khinh miệt. Người sau lời nói này, giảng được há không đúng là mình. Chẳng lẽ Thủy Vân Am gặp hắn hữu dụng, nguyện ý bỏ được thủ đoạn. Vị này chân võ sơn thân truyền chỉ sợ sớm đã không gượng dậy nổi, tự cam chấm luân. Như Tử Hoài Anh chính xác tâm thần kiên định, cứng rắn như sắt đá. Không làm thắng bại mà thay đổi, không làm đắc ý, thất ý quá nhiều, xứng với thiên kiêu tên. Vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện bị nắm, rơi vào Thủy Vân Am lòng bàn tay. Những này đấng mày râu chọc vật, từng cái đều là tự cao tự đại, coi là bản thân có bao nhiêu khó lường. Nói thỏa thích chí lớn, chỉ điểm Giang Sơn, có thể chỉ cần đâm thủng tầng kia mặt ngoài nguy trang, đều là trông thì ngon mà không dùng được tốt mã rẻ đuổi. Dương Phinh Nhi tâm tư xoay quanh mà qua, trong mắt vẫn như cũng là ẩn ý đưa tình, phảng phất cực kỳ ngưỡng mộ. Phinh Nhi, trước đây ngươi nói muốn tìm tỏi chân quân độc phủ, bây giờ thương thế của ta khỏi hẳn, công lực đại tăng, trải qua hai lần đúc thành thần tiêu đạo thể, hoàn toàn xứng đáng thay máu tam trọng thiên bên trong thứ nhất, cũng đủ để vì ngươi hộ giá hộ tống. Những ngày qua, Từ Hoài Anh thường xuyên cùng Dương Phinh Nhi gặp nhau, lại cùng Thủy Vân Am băng thanh sư thái giao độ nội tức. Của chính mình tâm thần đã ngũ ẩn đều là mê, điên đảo loạn ly, lại không hề hay biết. Đổi lại di vãng, vị này chân võ sơn thân truyền quyết định thả không ra dạng này của nôn. Rất tốt, sư tôn đã sớm xác minh Trần Quân động phủ chỗ. Âm thế trầm luân, mai táng cửu thổ, thái cổ, thượng cổ hết thảy đồ vật đều không có vào trong đó. Lại thêm quỷ môn quan bế, hoàng truyền lộ đoạn, âm dương triệt để hải cách. Ngoại nhân muốn đi vào, có thể nói là khó như lên trời. Dương Phinh Nhi gương mặt xinh đẹp cố ý hiện hiện một vòng nhảy cấm chi sắc, sau đó nói khẽ, chỉ bất quá Thủy Vân Am truyền thừa xa xưa, cũng là có chút bí ẩn thủ đoạn. Có thể mượn từ giờ tí, âm dương giao hội, lấy minh khí hộ thân, bước vào bị cấp cả giận xương mù bao phủ chân chính âm thế. Từ Hoài Anh nghe được khỏe mắt giật một cái, lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn thần sắc, kinh ngạc hỏi, có thể như vậy? Phải biết, hắn nhưng là chân võ sơn thân truyền, đối với giang hồ các môn các phái truyền thừa lai lịch, đều biết chi rất tường. Dương gian, âm thế, những này vùi lấp tại cổ sử bí mật nghe đồn, cũng ít nhiều hiểu được mấy phần. Từ thượng cổ âm nguyện hoàng triều, tứ thánh chi chiến đằng sau, âm dương lưỡng cách đã trở thành gần như mọi người đều biết một cọc sự tình. Hiện tại Dương Phinh Nhi lại giảng, Thủy Vân Am có thể đặt chân âm thế bí pháp, nếu rơi vào tay người lan truyền ra ngoài, nhất định là lòng trời lở đất, dẫn tới các phương chú ý. Hoài Anh đạo huynh cũng đừng ngạc nhiên, thời đại thái cổ, tam giáo đều đối với âm thế động đậy suy nghĩ. Phật môn tự thành luân hồi tiểu lục đạo, đạo môn tế tự U Minh phủ quân, không khỏi là muốn khởi động lại âm dương. Dù sao âm dương ngăn cách, khiến người ta quỷ tặc cư, linh cơ đục ngầu, tu hành hoàn cảnh ngày càng ác liệt, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu không giải quyết, cứ thế mãi, chắc chắn đại loạn. Thủy Vân Am lấy minh khí hộ thân biện pháp, cũng là từ thượng cổ âm hộ nhất mạch bên trong tìm được đường lối. Dương Phinh Nhi mỉm cười mà chống đỡ, từ tốn nói: âm hộ được xưng là ẩn môn, bao quát đông đảo, cơ hồ bao hàm tất cả thế tục nghề. Tỷ như gấp giấy tượng, xuất mã tiên, người khâu xác, tẩu âm người, nợ đau người. Chờ chút, thượng cổ chính tông lịch tiếp, sơn môn sụp đổ hủy tận, có một trận thế gian, những này âm hộ truyền nhân có chút hưng thịnh, bọn hắn chỗ làm thủ pháp cũng không thế nào coi trọng linh cơ thu nạp, nhiều lấy tự thân huyết nhục, hồn phách làm kiếp nổ. Cho nên thường thường âm hộ bên trong người, bình thường đều là thọ ngắn hoặc là không trọn vẹn, khó mà kết thúc yên lành. Thẳng đến về sau, bách gia tốn võ, những này bị gọi chung như quỷ xà thần thế tục nghề. Vừa rồi yên tĩnh lại, không thấy tâm hơi. Đầu âm người, có thể thông âm dương, xin mời quỷ thần, bọn hắn chỗ dựa vào phương pháp, chính là mượn minh khí làm sắc con, giấu ở một thân dương khí. Sau đó mượn từ vong xuyên, hoàng tuyển, mại hà, cái này ba đầu đường thủy, tiến vào phủ bùi lâm thổ. Dĩ vãng còn muốn chuẩn bị tiền qua đường, để cho những người đưa đỏ kia chở ngươi đi qua. Hiện tại hoàng tuyển khô cạn, mại hà thay đổi tuyến đường, vong xuyên ẩn nấp, liền muốn đổi thành thủ đoạn khác. Dương Phinh Nhi đem những bí ẩn này êm tai nói, nghiễm nhiên là đối với Từ Hoài Anh triệt để tín nhiệm. Người sau trong lòng cảm động, cảm giác vị này mát phủ quốc công tam tiểu thư chính là chân chính cảm mến với mình. Ta tuyệt đối không có khả năng cô phụ Phinh Nhi, nhưng băng thanh sư thái lại nên làm cái gì? Trước đó độ khí truyền công, ta cùng sư thái thân mật cùng nhau, nàng rõ ràng cũng đối với ta động tình. Từ Hoài Anh trong lúc nhất thời có chút khó khăn, không biết lựa chọn như thế nào, thật sâu giận dữ nói, thế gian ăn có song toàn pháp, lúc đầu ta nhất tâm hướng đạo, vứt đi nhi nữ tình trường, bây giờ lại sâu thụ mỹ nhân đơn nặng, chỉ có thể dùng nhục thân của mình hoàn lại. Sư đồ song thu. Hắn nhớ tới nơi này, nghĩ đến băng thanh sư thái vũ mị đa tình câu người đôi mắt, thấy lại hướng Dương Phinh Nhi không linh xuất trần tiên tư trí tướng, không khỏi cảm thấy bụng dưới lửa nóng, dâm niệm đại động, miên man bất định. Ô chọc đồ vật, khó coi. Dương Phinh Nhi tu chỉ lục dục mê thần khí, như thế nào không phát hiện được Từ Hoài Anh biến hóa phản ứng, nhẹ nhàng quay đầu, cực kỳ căm ghét thần sắc. Quả nhiên là như sư tôn nói tới, thế gian này nam tử đa số bẩn thỉu mặt hàng, có chút tư sắc người, liền có thể tùy tiện bài bố. Chính xác đạo tâm kiên cố, khám phá biểu tượng người mới là số ít. Vị này Thủy Vân Am đương đại tố nữ, một bên cười nhẹ nhàng nhìn lại Từ Hoài Anh, một bên nhưng lại không lý do nhớ tới cái kia ưng thị làng cố, mặt mày lạnh lùng kỳ cựu làng tới. Chợt lại than nhẹ một tiếng, nếu không trừ tâm ma này, Bạch Liên pháp thân sợ là khó thành. Đs, bổ chút số lượng từ, xem như bồi tội, biết sai gây biết sai gây. Chương 371, trong truyền thuyết trương đại phật ra tẩu âm người lương meo nguyền rủa. Một, chương 371, trong truyền thuyết trương đại phật ra tẩu âm người lương meo nguyền rủa. Một, Chương 371, trong truyền thuyết Trương Đại Phật ra, tẩu âm người lưng đeo nguyền rủa hung thần, quan tương thủ lai lịch, nguyên là nguy hại nhân gian ma mị, sau là Điệu Tạng Vương Bồ Tát Phật pháp khuất phục, cam làm giá trước hộ pháp. Đã tên quan tương thủ lại bị gọi là tăng, tổn hại nhị tướng đạo thuật, pháp giá xuất hành, tuần hành âm dương. Phụng Điệu Tạng Vương Bồ Tát chi lệnh, giám sát âm dương hai giới, tự do xuất nhập vong xuyên, hoàng quyền, làm sao ba đổ, hiệu lệnh người đưa đỏ chân đạp cương bộ, chỉ giết không độ. Tăng, tổn hại nhị tướng chính là chư quan đem thủ áp sát hộ giá, Phật uy quần quận, phàm âm vật chi thuộc, đều là thụ khắc chế, cho nên, bị tăng tổn hại nhị tướng đã diệt âm hồn tinh phách, vĩnh khó siêu sinh thiện ác gặp chi, tăng phúc giảm lậu. Tăng tướng quân mặt đỏ răng nanh, như gặp thiện si tăng cùng phúc thọ, tổn hại tướng quân mặt xanh nanh vàng, như gặp ác đồ liền hao hết lộc mệnh tăng một lộc mệnh, tổn hại khẽ trào thọ. Kỳ Huyên thở phào một hơi, trong đôi mắt đỏ, xanh nhị sắc, đột nhiên tiêu tán, bình tĩnh lại. Soạn, hoa quang dập dờn, hoàng thiên đạo đồ chiếu rọi tự thân, thất tinh cán trùm sao bắt đầu bệnh cách bên trong. Tăng tổn hại nhị tướng làm hung thần bảo vệ, tam sơn chín hầu làm cắt thần hộ pháp, một mực ngăn chặn quần quận đồng đậm khí số, khiến cho mệnh cách cực kỳ vững chắc, treo cao với thiên, không thể dung chuyển. Đáng tiếc, khoảng cách phong vương khí vận hay là kém một đường. Cần kiếm đủ mệnh số mới có thể đi vào một bước tấn thăng mệnh cách, mở ra mệnh quận. Kỳ Huyên tâm thần trở lại bản tôn nhục thân, ánh mắt lấp lóe, tựa như suy nghĩ. Hắn cái kia một sợi tâm thần, như cũng phụ thuộc vào người đã chín thiếu, lưu tại đế cơ dưới trướng lớn tây trong quân. Cung cấp là treo máy ngồi xuống. Dù sao nếu có cái gì động tĩnh, bản thân cũng sẽ phát giác. Cái này tăng, tổn hại nhị tướng, lại có thể đặt chân âm thế, chính xác để cho người ta kinh hỉ. Kỳ Huyên khoẹt miệng kéo nhẹ một chút, đối với lần này hung thần tấn thăng cảm thấy hài lòng. Sát lôi phá, đánh chết đồ nhân hành, trận chém kim lang vương hình quyết, đều cho hắn cung cấp phong phú tốt công âm đức. Lấy đế cơ giới chướng tứ đại quân thiệt, lẫn nhau chinh phạt dưỡng cổ biện pháp, về sau vất chiến công cơ hội định sẽ không thiếu. Cứ như vậy nhìn, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Kỳ Huyên vươn người đứng dậy, bàng bạc như hồng lưu khí huyết vận chuyển, chạy vội tại toàn thân. Quân quân mà đi cực nóng khí lưu, trực tiếp liền đem phong tuyết thổi tan. Trải qua 3 lần chém giết, Nhu Nhi trong Bảo Châu ẩn đấu chiến thắng Phật hư ảnh. Mượn mấy trận này chiến đấu, tích lũy tích điểm một chút nhỏ thần ý chợt nhìn lại, đều trở nên ngưng thực rất nhiều. Nếu như có thanh tiến độ lời nói, đạo pháp này thể khoảng cách đúc thành, hẳn là cũng chỉ còn lại có nửa thành không đến thần ý tích lũy. Còn có 3 ngày, chính là Liêu Đông đi, không biết có thể thành hay không. Kỳ Huyên dựa vào lan can nhìn ra xa, ánh mắt thâm thúy u trầm, tựa như vượt qua đại thông phường, rơi xuống thủy vân am trước cửa. Hắn từ trước đến nay không thích như có gai ở sau lưng, bọn người tính toán cảm giác. Từ xưa đến nay anh hùng tiêu kiệt, hơn phân nửa phá hủy ở sảm luôn tiểu nhân chi thủ. Huống chi, Dương Phinh Nhi hay là một nữ tử, dáng dấp còn tính ra chúng nữ tử mỹ mạo. Lấy nàng phủ quốc công tiểu thư thân phận, mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn, có thể cho ta tạo thành phiền phức, cũng sẽ không so Lương quốc công kém bao nhiêu. Thiên kinh trong thành võ vân quý tộc, lục đại thật thống thiên tiêu đi chuyển. Có lẽ sẽ không bởi vì ta cái này Liêu Đông lớp người quê mùa đoạt tận bọn hắn đầu ngọn gió, từ đó nhảy ra kiếm chuyện. Nhưng rất có thể, chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng, liền ngay cả tính mạng cũng không để ý. Kỳ Huyên tâm tư chập trùng, sát ý dần dần nặng, dường như gào thét mà qua lạnh tấu xương phong tuyết. Hắn cùng Lương quốc công phủ ở giữa, kết xuống lương tử quá lớn, cừu hận quá sâu. Nếu như không phải Đông cung mời ra thánh chỉ, chẳng ngậm trương ra sức bảo vệ chính mình. Cùng Dương Hồng căn sâu thế lớn, môn sinh đông đảo, chỉ sợ sớm đã nên quyết phân sinh tử, chấm dứt ân oán. Cho nên mới có bây giờ, Dương Hồng không động được Kỳ Huyên, mà Kỳ Huyên cũng nhào lộn Dương Hồng cục diện giằng co. Lại nhìn An lão đầu có thể mang đến dạng gì tin tức đi. Kỳ Huyên đè xuống trong lòng tạp niệm, thu hồi lăng lệ mặt mày, lại tiếp tục làm về lầu cát, bắt đầu ngồi xuống luyện công. Liên tiếp 2 ngày, vị này sắp xuất kinh tuần thú bắt chấn phủ Ti Thiên hộ đại nhân, chỉ bận rộn giải rác vài cái cọc sự tình. Đầu tiên là cùng Tần Vô Cấu cáo biệt, lẫn nhau thân mật cùng nhau một lát. Nữ Thiên hộ cũng đã làm giòn lưu loát hiên ngang tính tình, cũng không có bao nhiêu tình trưởng không bỏ thái độ. Thứ yếu, Kỳ Huyên tự mình tìm Lạc cùng Trinh Lạc Tam Lang gặp mặt một lần, nhìn một chút hắn xây dựng tương đối. Lại ở giữa làm dẫn yến, đem Vạn Niên huyện dư gia Trang Lâm đại nữ tử giới thiệu cho đối phương nhận biết, thúc đẩy sinh ý phía trên vắng lai. Cuối cùng, chính là điểm đủ bùi đồ, Lý Nghiêm, Đồng Quan, cùng ước chừng hơn 200 tên vân ưng để cưới, làm lần này tuần thú Liêu Đông tùy tùng thành viên tổ chức. Làm xong những này, Kỳ Huyên liền trở lại trong phủ, lấy Lâm Thời bế quan làm lý do, cũng không thấy nữa ngoại nhân. An lão đầu, ngươi nghe được như thế nào? Người khoác đỏ thâm mang áo tuổi trẻ tiên hộ ngồi tại tròn trên ghế, hư hư nheo mắt lại, bưng lên trà nóng nhấp một miếng. Hồi bẩm cửu gia, tiểu lão nhân tiến đến âm thị, quả thật có chút thu hoạch. An thiện nhân có chút không người, một mặt chất phác giản dị lao nông bộ dáng. Âm thế mai táng cửu thổ, là kiếp khí đạo xương mù bá phủ, căn bản vào không được. Dương gia người sống, khí huyết dính vào một sợi kiếp khí, tựa như hướng trong chảo dầu đầu đổ nước, nhục thân đều muốn nổ tung. Về phần bọn ta loại này âm hồn, cũng là nhận cực đại áp chế, hơi không lưu ý, khả năng liền bị ăn sạch sẽ. Thiên kinh trong thành, xem chừng cũng liền mấy vị kia ra dám xông vào một lần sông. Kỳ Huyên tinh tế suy nghĩ An lão đầu trong lời nói ý tứ, khẽ nhíu mày nói, sẽ bị âm thế ăn xong lau sạch. Đây là cái gì thuyết pháp? An thiện nhân trong mắt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, co rúm lại lấy cổ, nửa ngày không dám lên tiếng. Đây là âm vật lạc ấn vào hồn linh bản năng, tựa như những cô hồn dã quỷ kia, nhìn thấy âm ti phẩm chật chính thần. Vô luận ngày hôm đó thần dạ du, cũng hoặc là đầu trâu mặt ngựa, nhẹ thì nơm nớp lo sợ, nặng thì bị hù dọa hình thể sụp đổ. Đây là thái cổ thời điểm, âm ti, thiên đình hai đại cự đầu hiệu lệnh Huyền Châu, sở định xuống đạo tắc quyền hành. Đằng sau thiên địa, hết thảy vận hành trật tự quy củ, đều là dựa theo này đến. Dù là thiên đình sụp đổ, âm ti không còn, cũng không có bao nhiêu cải biến. Nghe mặt khác âm hồn giảng, âm thế che kín trải qua mấy bộ cổ sử băng diệt kiếp khí lưu truyền, càng có linh cơ hủ hóa, lắng động xuống đạo sương mù, tiên vật nhiễm, đều muốn tiên nhân ngũ suy. Về phần tiểu lão nhân dạng này âm vật, mặc dù hành động không ngại, nhưng nếu chịu không nổi kiếp khí dâng trào, đạo sương mù ra thân, trực tiếp liền sẽ bị âm thế đồng hóa. An tiện nhân cẩn thận từng ly từng tí, hạ giọng trả lời. Giống như sợ bị trong truyền thuyết, tuần hành âm dương quỷ xoa vô thường nghe được. Chúng tới đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết khổ sở. Thì ra là thế. Kỳ Huyên nhíu mắt, chắc không được âm thế nguy hiểm như vậy, một lần bị coi là cấm khu. Cái kia Thủy Vân Am lại có cái gì động tĩnh? Hắn hỏi lần nữa. An Thiện Nhân có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, hồi bẩm cửu gia, chỗ kia tương đối tà môn, tiểu lão nhân không chút xâm nhập tìm hiểu. Chỉ từ mấy phần âm hồn tiểu quỷ trong mồm, nghe được bọn chúng đề cập, lúc nửa đêm, có đôi khi sẽ nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa vận chuyển thùng gỗ lớn đi vào. Bên trong được, giống như đều là nam tử cường tráng. Chương 371, trong truyền thuyết Trương Đại Phật ra, tẩu âm người lương đeo nguyền rủa, 2, chương 371, trong truyền thuyết Trương Đại Phật ra, tẩu âm người lương đeo nguyền rủa, 2, tiểu lão nhân muốn, cái kia am ni cô hơn phân nửa không phải đứng đắn địa phương, chính là tàng ô nạp cấu chỗ. Kỳ Huyên nhẹ nhàng gật đầu, Long Quân môn hạ có thể có mấy cái không gần nữ sắc hoặc là nam sắc liêu hạ huệ. Bọn hắn theo đuổi là tận tình, là vô cùng tận vui thích. Giống rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân, những này vẫn chỉ là tầng cạn nhục thể cực kỳ vui. Cuối cùng sẽ còn diễn biến thành là bệnh trạng ái dục, đáng sợ chiếm hữu, cùng bản tính đào móc. Rất nhiều trong lịch sử hậu cung nhân luân chi bi kịch, hơn phân nửa đều có Long Quân quay phá bóng dáng. Cái gì phụ tử tranh đoạt cùng một cái nữ tử, thúc tẩu ở giữa phản bội cấm kỵ. Từ những cái kia thường thường lưu truyền tại Xuân Cung đồ, nội đình bí sử cung đình sự tích, tùy tiện liền có thể nhìn thấy hắn thủ đoạn. Bất quá, tiểu lão nhân nuốt ở chân tường, nghe cái tiểu ni cô đi ra ngoài. Khu khu, thuận tiện thời điểm, giảng đến các nàng am chủ băng thanh sư thái, gần nhất từ Lưu Ly hắn mua mấy món quý giá minh khí. Một ngụm màu đỏ có tài, một chiếc gỉ rơi đèn chứng minh, còn có một bộ dùng người sống đúc thành trôn cùng tượng gốm. Bay ở phật đường, rất là khiếp người. An Thiện Nhân mặt mo hơi có chút không nhịn được, nó cả một đời bản phận trung thực, khi nào làm qua nhìn lén ni cô bực này chuyện hạ lưu. Nếu không có nhớ thương cựu gia giao phó, bản thân cũng sẽ không đánh cược trong sạch thanh danh. Lưu Ly Hán, minh khí. Kỳ Huyên giống như nắm chắc một đường linh quang, đột nhiên hỏi, An lão đầu, trước ngươi nói âm hồn muốn ngưng hình, tụ thân, cần gì? An Thiện Nhân bị hỏi đến một chút có chút choáng váng, sau một lúc lâu, vừa rồi cả lâm nói ra, hồi bẩm cựu gia, âm hồn đều muốn tìm một cái vật chứa, tốt nhất là âm thuộc tính, kèm theo sát khí. Tỷ như đột tử tân nương tử, hóa niệm không tiêu tan, bám vào tại một thanh lược bên trên. Như vậy, chiến lược này chính là vỏ bọc có thể đem một bộ đoán khí không tiêu tan tân nương tử thu vào đi, sau đó dần dần hóa thành lệ quỷ. Cựu gia ngươi còn nhớ đến, nghĩa trang giết bách hộ thời điểm, đã từng đụng vào qua một cái người giấy. Nó khi còn sống chính là gấp giấy tượng, sau khi chết âm hồn chưa tiêu, liền bị tay ra cất vào giấy vỏ bọc thành nhảy nhót tương bừng hung sát. Kỳ Huyên như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, cái kia hạ táng, chôn cùng dùng minh khí, có thể hay không làm vỏ bọc? An Thiện Nhân tự nhiên gật đầu, chi tiết đáp, món đồ kia, có thể nói là không thể tốt hơn. Nhất là mai táng đại quan, thậm chí đế vương lăng tẩm, bộ huyệt, bọn hắn chọn, thường thường đều là phong thủy bảo huyệt, âm khí nồng đậm. Vùi vào đi minh khí, quanh năm suốt tháng nhận xâm nhiễm, rất dễ dàng sinh ra tà tính. Dùng loại bảo bối này làm ngưng hình tụ thân vỏ bọc, chỉ cần thành, đó chính là hung sát tác quỷ. Kỳ Huyên ngón tay co lại, nhẹ nhàng gõ đánh bàn, tựa như là đang suy tư. Sau một lúc lâu, hắn lại lắc đầu, giống như phủ định nội tâm suy đoán một dạng. Ta nhớ được, đã từng hỏi ngươi, người sống có thể hay không cất vào âm vật vỏ bọc. An Thiện Nhân trí nhớ không sai, hơi lo nghĩ, liền gật đầu nói, không sai. Cựu gia là từng hiếu kỳ nghe ngóng, người sống dương khí nặng, khí huyết cũng tịnh vượng, thực chất nhục thân, làm sao có thể chứa vào giấy vỏ bọc, giấy đỏ, lược, mặt người đèn lồng loại này âm vật bên trong? Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Kỳ Huyên chỗ nghi ngờ địa phương, chính là trên một điểm này. Dương Phinh Nhi trước đó chính miệng nói qua, chân quân động phủ giấu tại âm thế, ngoại nhân khó mà đặt chân. Mà bây giờ Thủy Vân Am tự mình hao phí trọc kim, từ Lưu Ly Hán bực này gặp không được ánh sáng phương pháp, mua vào mấy món minh khí, lại liên tưởng đến âm hồn cần vỏ bọc, ngưng hình tụ thân, tiến thêm một bước. Nếu trùng hợp như vậy, cái kia vài người ở giữa nên tồn tại quan hệ chặt chẽ mới đối. Bởi vậy, hắn suy nghĩ chính là Dương Vinh Nhi cùng Từ Hoài Anh muốn mượn minh khí hộ thân, tiến về bùi lấp tại âm thế cựu thổ chân quân đạo phủ. Cứ như vậy mới có thể né tránh khủng bố đến cực điểm tiếp khí đạo sương mù, cam đoan chính mình bình yên vô sự. Khả An lão đầu lại chém đinh chặt sắt, trước sau hai lần trả lời nói là người sống trang không vào âm hồn vỏ bọc. Chẳng lẽ lại là ta nghĩ nhiều rồi? Mạch suy nghĩ sai. Kỳ Huyên có chút thất vọng, nếu như có thể đem nắm đến Thủy Vân Am động tĩnh, truy tung Dương Vinh Nhi đi vào âm thế cựu thổ. Như vậy ngược lại là có thể thần không biết quỷ không hay, nổ đi căn này lúc gần lúc hiện gai nhọn. Mặc cho Khâm Thiên giám có bản lãnh thông thiên, Lục Phiến môn có lợi hại hơn nữa phá án thủ đoạn, cũng vô pháp tra ra nửa điểm manh mối, càng không khả năng liên lụy đến chính mình. Cũng không, nhất định, cửu gia, tiểu lão nhân nghĩ tới, trước kia ta tại âm thị bảy quẩy bán hàng mua hành thánh thời điểm, chứ đụng phải mấy cái uống say, hoặc là thất thần lạc phách thằng xui xẻo, ngẫu nhiên sẽ còn nhìn thấy mấy cái không dễ chọc nhân vật hung ác. Bọn hắn mặc dù là người sống, lại thường tại âm trong thành phố cùng hung sát ác quỷ buôn bán. Ngẩng đầu liếc thấy Kỳ Huyền cau mày, An Thiện Nhân cũng là vội vàng muốn hỗ trợ. Môi ruột gan nhẫn nhịn rất lâu, đột nhiên vỗ tay, kinh hỉ nói ra, những cái kia, giống như kêu cái gì âm hộ. Trong thế hệ trước cũng có tương quan sự tích lưu truyền. Thôn bọn ta trang, trước kia liền đi ra một cái bà cốt, nói mình là tẩu âm người. Trời sinh có một đôi âm dương mắt, người mang gọi hồn bản sự, có thể đem chết đi không lâu thân nhân gọi về đến dương gian. Sau đó, bám vào trên người mình, giao phó một chút tắt thở lúc chưa nói xong hậu sự. Bà cốt, gọi hồn, tẩu âm người. Nghe bảo, ngược lại là rất giống thượng cổ chính tông chỗ vứt bỏ, khinh thường thế tục cửu lưu. Kỳ Huyên gõ đánh bàn ngón tay có chút dừng lại, mở mắt ra hỏi, thiên binh trong thành, có thể có cái gì danh khí lớn âm hộ bên trong người? An Thiện Nhân gãi đầu một cái, cười hát hát nói, những này tẩu âm người, đâm âm sư, người khâu xác, nợ đau người, xuất mã tiên cái gì, phần lớn đều là đời đời chuyển xuống tay nghề, lấy miệng người chết cơm ăn, cũng không phải là cái gì ánh sáng màu chuyện tốt. Mà lại, bọn hắn hơn phân nửa tôn kính triều đình không cho phép dâm tự giá thần, cho nên đều giấu giếm rất chết. Cũng liền thôn bọn ta trang thâm sơn cung cốc mới có bà cốt thần hiện. Đổi thành lớn một chút quận huyện, loại người này đều là muốn bị đuổi bắt quan phủ lĩnh thưởng. Ngân Kỳ Huyên nhẹ gật đầu, phối hợp siêu kiểm trong lòng nhìn qua các loại hồ sơ. Hắn thân là bắt chấn phủ ti thiên hộ, đối với kinh thành to to nhỏ nhỏ địa đầu xả, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Không bao lâu, co lại ngón tay trùng điệp vừa gõ, giống như là đập xuống kinh đường mục, ánh mắt ngưng định. Nhìn về phía tin tức có chút linh thông An lão đầu, tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết Lưu Ly Hán thành hoàng miếu, vị kia Phật gia nội tình. Ta hỏi là, âm thị lui tới. Hơn nửa năm trước, khi Kỳ Huyên hay là cái Vân Ưng để cưới thời điểm, hắn bị thu hoạch kiếm không dễ đạo ẩn, đi qua mấy lần trường thuận phường Lưu Ly Hán, thẩm hại thạch đồ dòm làm giả, bạch cốt bồ tát cực lạc giả yến hình, còn có hoại ấm hiệu cầm đồ hồn phách bình, đều là từ nơi đó tìm vào tới. Đương nhiên cũng nghe qua thiên kinh mười gia sản trải, một nửa đều thuộc về Phật gia câu nói này. Bực này làm người chết mua bán hạ cửu lưu, nếu như cùng âm thị không có nửa phần gặp nhau, Kỳ Huyên là không tin. Cho nên khi An lão đầu nâng lên âm hộ hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ đến vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Phật gia. Phật gia, cửu gia ngài hỏi, thế nhưng là thành hoàng miếu Trương Kỳ Sơn, Trương đại tiên sinh, tục truyền là cái kỳ nhân, có hay không âm hộ lai lịch, tiểu lao nhân không biết được. Nhưng ta nghe mặt khác mấy cái giã quỷ nói qua, nhà bọn hắn rất sớm thời gian rất sớm, bởi vì trộm qua khánh hoàng một tòa giả mộ, từ đó lương meo hết chú. Nam tử thoáng qua một cái 37 tuổi, liền sẽ có lệ quỷ tới cửa lấy mạng. Nữ tử mang thai sinh con đằng sau, liền liền tinh huyết khô cạn mà chết. Đời đời ứng nghiệm, chưa từng ngoại lệ. An Thiện Nhân giống như là toàn thân bốc lên khí lạnh, túm lấy lời nói ra. Chương 372, Bái Sơn Môn, gặp Phật già, cửu môn bốn chữ, 1, chương 372, Bái Sơn Môn, gặp Phật già, cửu môn bốn chữ, 1, chương 372, Bái Sơn Môn, gặp Phật già, cửu môn bốn chữ đời đời như vậy. Thật đúng là đủ hung ác, đủ ác độc nguyền rủa. Kỳ Huyên lông mày bốc lên, như có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ tới vị kia mở lớn Phật gia, nó đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp. Nam tử đều là 37 tuổi bị lệ quỷ lấy mạng, nữ tử mang thai đằng sau liền tinh huyết khô cạn mà chết. Ý là đứa bé kia vừa mới sinh ra tới liền không có mẫu thân, qua không được mấy năm lão cha cũng rời khỏi trần thế, cuối cùng liên quan chính mình cũng khó thoát khỏi chết yểu mất sớm chi kết cục. Như vậy một chút nhìn đạt được đầu bi thảm nhân sinh, nên cỡ nào dày vò lấy vợ sinh con dạng này thế tục chuyện vui, lại giống đùa đòi mạng. Mỗi đi qua một ngày liền cách quỷ môn quan tiến thêm một bước. Chuyện này dương gian âm thị đều có nghe đồn, Trương gia vì thế cũng xin mời qua không ít cao nhân, Huyền Công Tự, Hoàng Giác Tự thủ tọa, Trần Võ Sơn, lão quân dạy cao công, đều là nổ không được. Nguyên rủa kia chi lực cắm rễ tại cốt thủy, trừ phi tự tuyệt đoạn hậu, nếu không đời đời chuyển xuống. An Tiện Nhân cũng là liên tục thở dài, giống như có chút đồng tình. Đối với phàm phu tục tử tới nói, nối roi tông đường là còn cao hơn trời hạng nhất đại sự, làm sao có thể tùy tiện bỏ xuống được? Bởi vậy, tuyệt hậu, tuyệt tự, thật là thế gian ác độc nhất nguyên rủa một trong. Bây giờ, thành hoàng miếu vị kia mở lớn Phật gia, chính là Trương gia thứ 25 thế hệ. Bọn hắn Trương gia thời gian trước làm đổ đấu mua bán, xem như âm hộ bên trong trộm trước cửa. Về sau trải qua khánh hoàng giả mộ cái kia gặp kiếp nan, liền liền thu tay lại không làm. Ngược lại làm lên hiệu cầm đồ, thu chút lai lịch không sạch sẽ vàng bạc ngọc khí. Lão gia muốn nghe được tẩu âm người nghề, tìm hắn hẳn là không sai. An Thiện Nhân trước đó đợi tại âm thị, dựa vào làm hoành thánh tay nghề hấp dẫn không ít âm hồn tiểu quỷ, cũng coi là nửa cái mật thám. Phàm là hai to mặt lớn, có danh tiếng, liền đối với nó không biết được tin tức. Đã như vậy, không thể nói trước nên đi gặp một lần tôn đại phật này. Nhìn tấm này kỳ sơn, đến tuột cùng kỳ ở nơi nào? Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, đã định chú ý, âm thầm nghĩ ngợi, hôm nay kinh thành thật đúng là tàng long ngọa hổ, ngay cả âm thị, quỷ hồn mua bán cũng có người làm được phong sinh thủy khởi. Những cái kia võ vân quý tộc, thế gia đại tộc, bất quá thánh nhân dưới chân phủ hòa mặt ngoài, chân chính việc ngầm, nhận không ra người hoạt động, chỉ sợ đều giấu ở dưới đáy. Nếu không tận lực đi chú ý, như thế nào phát hiện được? Nhớ tới nơi này, hắn khoát tay áo, có chút xoay người An Thiện Nhân chắp tay cáo lui, hóa thành quần quần đen nhánh âm phong lùi về cái kia phương bàn thờ. Hôm sau, Trường Thuận Phường, Lưu Ly Hán, tết thoáng qua một cái, nơi này lại khôi phục thành lúc đầu náo nhiệt tràn diện. Các loại bày quầy bán hàng, giao hàng, tụ tập trên tại đầu phố. Vết dỉ loang lổ động vật, không chọn vẹn đánh nhuận ngọc tượng, cũng rất nhiều che kín danh gia con dấu chân quý thư họa, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Về phần trong đó bao nhiêu thật, bao nhiêu giả, vậy liền giảng không rõ ràng. Dù sao, một chuyến này bên trong, dám chân đi ngụy, xem như một môn học không có tận cùng bài tập. Mặc dù kinh nghiệm lại phong phú lao nhân, cũng có đục lỗ thời điểm. Nói đến, ta đoạt được bút thứ nhất đạo ẩn, chính là xuất từ này. May mắn mà có quỷ tiên thẩm hải thạch bức kia đồ dòm chi tác, bạch cốt bồ tát cực lạc giả yến hình. Thời gian qua đi mấy tháng, Kỳ Huyên lại đến Lưu Ly Hán, đã có hoàn toàn khác biệt đạm bạc tâm cảnh. Hắn thay đổi cái kia thân chói mắt đến cực điểm đỏ thâm mang áo, mặc vào hợp người vừa người màu đen võ bảo. Hai tay phụ sau, ngửa đầu nhìn qua đứng vững cổng chào, hơi có cảm khái thần sắc. Trường Thuận Phường Lưu Ly Hán, cũng coi là chính mình phát tích địa phương. Từ nhận thượng quan ám toán thiết kế vân lưng để cưới, lại đến tuần thú một chỗ mãng áo thiên hộ. Nghĩ lại một chút, bất quá ngắn ngủi hơn nửa năm, chớp mắt liền đi qua. Nhưng nếu không đầu kia cương cân thiết cốt màu trắng mệnh số, phía sau tiến giảng võ đường, từ đấu dương hưu, bộc lộ tài năng, đều là nói xuông. Ngay lúc đó ta còn muốn dựa vào mây ương bảo giữ thể diện, bắt chấn phủ ti tăng lực lượng. Hiện tại lại không cần. Kỳ Huyên khỏe miệng kéo ra mỉm cười, hắn lúc này tùy tiện báo ra danh hiệu. Lưu Ly Hán danh khí lớn nhất mấy nhà kia, mây ngừng trai, gác ý ở, khỏe ấm cát. Những cái kia trên mặt bàn trưởng quỹ, chủ tử sau lưng, đều ước gì vậy nước quét nhà sạch sẽ, đổ giày đón lấy. Tâm tư lưu động ở giữa, hắn nhấc chân lên, đi vào. Đeo đao đồng quan, Lý Nghiêm, đều là mặt lạnh túc sát, tựa như tùy tùng giống như đi theo phía sau. Trên vai thích cánh chen chúc dòng người, nhao nhao hướng về hai bên tối lui. Cầm đầu khí độ bất phàm, xem xét chính là nhà ai không đắc tội nổi đem cửa vân quý. Ai nếu không mở to mắt, treo lên ý đồ xấu, hạ chàng khẳng định thảm. Phải biết, Lưu Ly Hán dạng này ngư long hỗn tạp địa giới, không chỉ có giảm mà bán đồ dọn, pha trộn nhặt nhạnh chỗ tốt, càng nhiều, hay là sờ túi tiền tiểu tặc. Đây không phải bắt chấn phủ ti vị kia ra a? Ngươi biết, cùng lương quốc công phủ xung đột vị kia thái tuế nghe qua không có. Liền cái này vị này, Thái An Vương đi ra kỷ cựu lang. 19 năm qua, giảng võ đường đầu số 1 không có xuất thân. Thật là lớn khí phái. Phố dài hai bên bảy quẩy bán hàng con buôn, có mắt nhọn lúc này nhận ra Kỳ Uyên. Trong lúc nhất thời, châu đầu ghé hai thanh âm như nước suối róc rách, chảy xuôi khắp các nơi. Kỳ Uyên ngũ giác nhạy cảm, nghe được cũng lơ đễnh. Đi thẳng tới Tây Ngai thành Hoàng Miếu, bước vào thứ 19 nhà cửa hàng, khỏe ấm trai. Vẫn như cũng là lần đầu vào cửa bộ dáng, hai bên cánh cửa đen nhánh. Bên trong kia sáng không tốt, lộ ra âm trầm, có cố con sâu nặng ý lạnh. Tên là Trương Đông tiểu nhị đầu đội mũ trọm, một thân bụi trường sam. Cung cung kính kính đứng ở ngoài cửa, sớm chờ đợi nên đón. Nhỏ gặp qua thiên hộ đại nhân. Trương Đông chắc lấy thân thể, nửa không người nói. Kỳ gia đại giá quang lâm hoài ấm trai, không biết có gì muốn làm. Là tìm mấy món tiện đem chơi vật nhỏ, hay là tìm chấn tòa nhà, ép sát khí đại vật kiện. Đặt ở thành Hoàng Miếu Tây Ngai, hoài ấm trai là so phía trước ba nhà danh khí càng lớn địa phương. Theo dõi nhà tuyến, đương nhiên sẽ không thiếu, nếu như đợi đến Kỳ Huyên đạp vào con đường này, đều không có người bẩm báo. Như vậy, Thiên Kinh thành bên trong nghe đồn đông đảo tôn đại Phật này, cũng bất quá là có tiếng không có miếng. Tựa như hiệu cầm đồ đồ châu báu, hàng lậu bạo lợi mua bán, cũng không tới phiên hắn ăn một mình. Sớm đã bị người đuổi tận giết tuyệt, cấp sạch sinh ý trưởng quỹ, một lần sinh, hai hồi thủ, chúng ta đây là lần thứ hai gặp, được cho người quân đi. Kỳ Huyên bước qua bậc cửa, bên trong trên quầy, bày biện một chiếc còn chưa điểm ngọn đèn, khẽ cười nói, đáng tiếc, lần này là thanh tiên bạch nhật tới, không thấy bách quỷ dạ tuần, tà túy qua phố. Ta một hồi trước, thế nhưng là bị đuổi đến quá sức. Hắn còn nhớ rõ quy củ của nơi này, thành Hoàng Miếu Tây Ngai, vào đêm đốt đèn. Không gió tự diệt, liền đối với bên ngoài giảng một tiếng, đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ngày mai vội. Đèn phục sáng, thì không sự tỉnh, nhưng nếu hay là dập tắt. Vậy liền dâng lên ba nén hương lửa, vài đĩa cống phẩm, mặc niệm thành Hoàng lao ra danh hảo. Trước đó, cùng Lạc Dữ Trinh vào đêm tới này ngoài ấm trai. Kết quả xong xuôi sự tình, đụng vào chút đồ không sạch sẽ, quá trình có chút hung hiểm. Chương 372, Bái Sơn Môn, gặp Phật già, cửu môn bốn chữ, 2, chương 372, Bái Sơn Môn, gặp Phật già, cửu môn bốn chữ, 2, kỳ gia nói đùa, ngươi cái này một thân quan uy sắc khí, chớ nói tiểu quỷ, liền ngay cả lệ quỷ cũng tới gần không được. Trương Đông định nọt giống như nói, hắn cái này cũng không tính là đơn thuần lấy lòng. Bắt chấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ, bản thân nhận quốc vận gia trì, long hổ khí nồng đậm, quân ta tránh lui, bách quỷ lui tán, huống chi thay máu tam trọng tiền, dương khí cường thịnh, giống như hùng lô. Mặc dù âm thị hung sát ác quỷ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đi thẳng vào vấn đề, không vòng quanh, ta muốn gặp một lần hoẹ ấm trai đại đương gia, vị kia mở lớn vật ra. Kỳ Huyên bốn phía liếc nhìn, dò xét một lát, quay người nói ra, cái này, kỳ gia chớ có khó xử nhỏ. Phật gia hắn từ trước đến nay hành tung bất định, coi như thân cận tâm phúc cũng không nhất định biết xác thực hạ lạc. Còn nữa, chúng ta trong nghề này có chút quy củ bất thành văn. Hàng đầu một đầu chính là không cùng quan phủ lui tới quá nhiều. Cái này gọi dính dáng tới hoàng khí, phạm vào kỵ uy. Trương Đông nghe vậy, không khỏi hiện hiện một mặt khổ tướng, cơ hồ muốn đem eo cho con đoạn. Hắn đã muốn châm trước từ ngữ, sợ chọc giận vị này bắt chấn phủ ti thiên hộ đại nhân, lại không thể đáp ứng, miễn cho để Phật gia khó làm người. Ta hôm nay chưa mặc mãn áo, ý tứ chính là không lấy quan thân gặp người. Kỳ Huyên sớm coi đoán trước, hắn từ An lão đầu nơi đó đạt được đầy đủ tin tức sau, lại mệnh bùi đồ mang tới tất cả liên quan tới âm hộ Trương Kỳ Sơn hồ sơ. Cho nên, rõ ràng biết vị này nắm giữ thiên kinh 89 phần 10 hiệu cầm đồ sinh ý, cùng minh khí hàng lậu lưu thông Phật ra. Hành tung cực kỳ bí ẩn, tự thân hiếm khi lộ diện, các loại việc lớn việc nhỏ đều là giao cho mấy cái thân tín quản lý. Đừng nói trên giang hồ không biết Trương Kỳ Sơn dáng dấp ra sao, niên kỷ bao lớn. Ngay cả Hắc Long Đài loại này nhãn tuyến quảng bố phụ châu, cộng ngầm khắp thiên hạ triều đình nam môn, cũng chỉ có một bức Trương Kỳ Sơn 15 tuổi viết ngoáy chân dùng, là cái khí chất kibo, ánh mắt như đao, mang theo chút dáng vẻ thư sinh thiếu niên lang. Lấy ngoại ấm trai phương pháp, hẳn phải biết ta trừ bắt chấn phủ ti thiên hộ thân phận, hay là khâm thiên giám chính đệ tử, càng bái hoàng giác tự một vị Phật môn tông sư làm sư phụ. Kỳ Huyên phối hợp rút ra một tấm chỗ ngồi, đại mã kim đao ngồi ở phía trên, khỏe miệng lại cười nói, Trương trưởng quỹ, như thế muốn nói với ngươi đi, ta người này từ trước đến nay rất thủ quy củ, cũng không thích dùng quyền thế để người. Phật gia không muốn dính dáng tới hoàng khí, ta có thể hiểu được, hôm nay bái sơn môn, có thể là Khâm Thiên giám kỷ uyên, cũng có thể là Hoàng Giác tự kỷ cửu lang, duy chỉ có không phải là Bắc Chấn phủ ti kỷ thiên hộ. Thành ý bày ở nơi này, ứng ngươi không đáp, toàn bằng Phật gia. Lời nói này kể xong, Trương Đông sắc mặt trắng bệnh, cái chán nhỏ xuống mồ hôi lớn như hạt đậu. Hai chân lắc lắc, tựa như nửa chữ đều chen không ra. Chỉ có thể cứng đờ không lời, dưới chân giống như là mọc rễ, định trụ bất động. Hắn có thể lên làm hoè ấm trai trưởng quỹ, tự nhiên cũng có mấy phần giang hồ kiến thức. Vị này Bắc Chấn phủ ti thiên hộ đại nhân, rõ ràng là tiên lễ hậu binh đường lối. Nếu như Phật gia coi là thật không bán mặt mũi này, phía sau tự có không ít nếm mùi đau khổ. Bây giờ nhân đạo hoàng triều trùng trùng điệp điệp, trấn áp tứ phương. Ngay cả lục đại thật thống đều muốn túi đầu xương thần, phục đê làm tiểu. Huống chi, chỉ là một tòa vớt tiên môn hoại ấm trai. Trước mắt vị gia này, nhưng là trước mặt mọi người chém giết phủ quốc công khách khanh, ngay cả quốc công thân tử đều một đao đeo đầu. Như vậy ngoan lệ thủ đoạn, quả quyết tâm tính. Muốn sửa trị hoại ấm trai, cho Phật gia bên dưới ngang chân, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Kỳ gia, dơ cao đánh khẽ đi, nên muốn cái gì, cứ mở miệng chính là. Phật gia, chính xác gặp không được. Hắn từ 15 tuổi lên liền vân du tứ phương, tìm kiếm cao nhân nổ huyết chú. Khả năng căn bản không ở trên trời kinh hành, không tại đại danh phủ. Dù là sau lưng mọc lên hai cánh, trong thời gian ngắn cũng bay sẽ không trở về a. Trương Đông nuốt một cái mồ hôi lạnh, từng chưa nói ra, khó khăn nói ra. Hoè ấm trai hiểu được ta muốn tuần thú Liêu Đông, cầm cái này đến đùn đỡ. Một canh giờ, ta ở chỗ này ngồi lợi, như mở lớn Phật ra không ra mặt, coi như ta hôm nay chưa từng tới. Kỳ Huyên áp vào thành ghế, ánh mắt giống như mở giống như hạp, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng tắp sống lưng, đứng ở cửa ra vào đồng quan, Lý Nghiêm. Hai người này ra mặt hiện lạnh, tay phải ấn ở yêu đao. Theo bọn hắn nghĩ, nhà mình thiên hộ đại nhân cỡ nào kiêu ngạo ngạo khí, coi như đối mặt Đông Cung Thái tử điện hạ, là cao quý võ đạo tông sư Yến Vương. Đó cũng là dáng người thẳng tắp, chưa từng không người nửa phần. Bây giờ tự hạ thấp địa vị, tới gặp một cái ăn người chết cơm, vớt thiên môn hạ cửu lưu, đã cho thiên đại mặt mũi. Không phải vậy, chỉ cần tùy tiện phân phó một tiếng, nửa tòa Bắc Chấn phủ ti đều sẽ trực tiếp tới cửa. Trưởng quỹ, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Đối với Kỳ Uyên khăng khăng một mực đồng quan, hướng phía trước đẩy ra dài nửa tấc đao, dẫn đầu lên tiếng nói, đại nhân nhà ta nhân vật dạng gì, một cái đổ đấu mạc kim làm giàu bảng môn mặt hàng, cũng dám nắm tư thái tự cao tự đại. Lý Nghiêm cũng là có chút chủ nhục thần tử cương liệt ý vị, ánh mắt duệ lợi quá lớn, Trương Kỳ Sơn đặt ở Lục Lâm đạo, có lẽ tính số một nổi danh nhân vật, nhưng tại Thiên Kinh thành, phân biệt đối xử làm sao cũng vòng không đến hắn, xương một cái lớn chữ. Người giang hồ nâng đỡ, tôn hắn một tiếng Phật gia, nhưng chúng ta Bắc Chấn phủ ti, lại không ăn bộ này. Chọc giận đại nhân nhà ta, đại danh phủ thủy lục hai đạo, gây mất hoè ấm trai hàng hóa cùng đường sống, cũng không khó. Trưởng quỹ, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Đông hai chân như nhũ ra, ngồi ngay ngắn trước người tuổi trẻ thiên hộ, vốn là có một thân cực kỳ nồng đậm uy thế sát khí. Giống như lăn qua núi thây biển máu, lông mi cất giấu sát khí, hơi nhíu mày tức giận, liền để cho người ta nơm nớp lo sợ. Hắn biết hầu nhấp nô hai lần, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, không dám lên tiếng. Kinh ra mồ hôi, đã đem toàn thân trường sam thấm đến nước đẫm. Đập, 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 đập. Đang lúc bầu không khí cực kỳ ngưng kết, trang diện cực kỳ cứng ngắc thời điểm, bốn cái cường tráng nô bộc giơ lên một đỉnh nhuyễn điệu, dưới chân như bay, đột nhiên dừng ở hoè ấm trai cửa ra vào. Từ bên trong đi ra một cái cầm trong tay quạt giấy trắng, hai bên tóc mai hơi bạc nho sinh trung niên. Hai tay của hắn ôm quyền, cung kính đứng tại bậc thang dưới đáy, trầm giọng nói, Trương Đông làm người cứng nhắc, không biết biến báo, lãnh đạm Kỳ gia, còn xin thông cảm. Phật gia vừa lấy được Kỳ gia đến nhà, muốn gặp mặt tiếng gió, lập tức liền phái tại hạ chạy đến. Đã dọn xong tiệc rượu, đợi tại Hà Gian phường tám khổ biệt viện chờ đợi. Ngồi tại trên ghế Kỳ Uyên mí mắt cũng không nâng lên, giống như lão tăng nhập định, đối với ngoại giới tạm âm mắt biết hai ngơ. Đồng đóng lại trước một bước, thay hỏi, người là cái nào? Nho sinh trung niên một chút chắp tay, hồi đáp, bị nhân hoè ấm trai, Tống Thuận, giang hồ bằng hữu cất nhắc, cũng cứ gọi ta quạt giấy trắng. Kỳ Uyên khoác lên trên ghế ngồi ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, nhắm mắt hỏi, ngươi là luyện khí sĩ? Tu đạo thuật. Tự giới thiệu Tống Thuận trong lòng hơi rung, đột nhiên cảm thấy toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu, vội vàng túi lầu nói, Kỳ gia thật sự là pháp nhãn như bước, bị nhân sư thừa âm hộ chín phái, gấp giấy tượng, bái hôn tạp trước cửa. Kỳ Uyên mở hai mắt ra, thâm thủy u ám, từ tốn nói, âm hộ, chín nhà bốn chữ, chính là tẩu âm, khe hở thì, gấp giấy, trang tạm, xuất mã, mặc kim, nuôi linh, nợ đao, xả xị bì. Đây là cựu đại gia. Dưới đó lại có trộm trước cửa, lừa gạt trước cửa, thuật trước cửa, hôn tạp trước cửa. Bốn đạo truyền thừa. Nhiều năm trước tới nay, lấy trộm thuật làm đầu, hôn tạp lừa gạt là phụ thuộc. Ta nói đến nhưng đối với. Tống Thuận gật cười, trong lòng lại kính vừa sợ. Những này người bên ngoài căn bản không nghe được bí ẩn lai lịch, đối với vị này Bắc Chấn phủ ti thiên hộ mà nói, đơn giản không có chút nào che lấp. Khó trách, Phật gia hiểu được đối phương đến nhà đằng sau, vội vàng phái hắn tới, thậm chí muốn đích thân ra mặt. Chắc là biết, vị này ương thị lang cố kỷ cửu lang không tốt đời. Kỳ gia tâm như gương sáng, mời theo nhỏ cùng đi Hà Gia phường, Phật gia đã thiết hảo yến, chuẩn bị khoản đãi. Tống Thuận khách khí cả giận. Chương 373, Phật môn táng khổ, thiên sát sông địa sát, chú thế đại Bồ Tát, 1, chương 373, Phật môn táng khổ, thiên sát sông địa sát, chú thế đại Bồ Tát, 1, chương 373, Phật môn táng khổ, thiên sát sông địa sát, chú thế đại Bồ Tát Hà Gia phường, ở vào ngoại thành Bắc Định cửa. Tới gần Vũ Hà cùng Hành Dương cử, ven đường cần đi qua Phục Khánh, Bình Tân cái này hai đạo cổng sắt. Chính là đi thuyền, thuyền hàng, thủy vận, mối vận xuất phát điểm xuất phát. Đường sông toàn dài gần trăm dặm, có thể xưng bốn phương thông suốt, thủy vong dày đặc. Cuối cùng cùng bên trong U phủ cùng nhau hội tụ, được cho nhất đẳng cổ học yếu đạo. Kỳ Huyên rời đi hỏi ông trai, mang theo Lý Nghiêm, Đồng Quan hai người, cùng quạt giấy trắng Tống Thuận phân biệt cưới Nguyễn Tiệu, đi vào Bình An phường bến tàu. Một chiếc giường cột chạm chỗ thượng đẳng thuyền hoa bò neo tại bờ miệng, bước qua tấm ván gỗ, đi vào trong đó. Trong phòng ấm áp nồng đậm, một phòng như xuân. Mấy tên lược thi phấn trang điểm nữ tử đoan trang, đều là đêm mi thuận nhãn. Ngồi quỳ chân tại dưới giường, có thể là pha trà nấu rượu, có thể là đàn tấu thì bà. Kỳ gia, còn xin thượng tọa. Nắm lướt quạt giấy trắng Tống Thuận buông tay, cười nói, chiếc này thuyền hoa cũng không phải gì đó nơi bướm hoa, tàng ô nạp cấu bẩn thỉu địa phương. Chính là Thiên Kinh thành chợ cá cự tử Tôn Trường Quý, tự tay từ Giang Nam đặt trước làm, bình thường chỉ dùng đến chiêu đãi quý khách. Trùng hợp Phật gia đối với hắn có chút ân tình, thế là đặc biệt mà tới, thờ Kỳ gia đặt chân. Kỳ Huyên cười nhạt một tiếng, âm thầm cảm khái vị kia chỉ nghe tên, còn chưa thấy mặt mở lớn Phật gia, thật có mấy phần ngự hạ bản sự. Trước mắt, hắn thấy qua hai người này. Khoe ấm trai Trương Đông xương cốt đủ cứng, chịu nổi bắt chấn phủ ti hùng hổ dọa người. Nửa đường giết ra giải vây quạt giấy trăng Tống Thuận, cũng là biết được nắm chắc phân tức, vừa đấm vừa xoa người giang hồ. Đều không phải là không có chút nào thủ đoạn giá áo túi cơm. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, bởi vậy có thể thấy được vị kia thâm cư không ra ngoài mở lớn Phật gia, nên không giống tục lưu. Nếu không, làm sao có thể an tâm khi vung tay trừ quỹ, lại không sợ bọn thủ hạ tạo phản? Phải biết, giang hồ cũng không phải là chỉ có trên mặt nổi đao quang kiếm ảnh, càng nhiều là sau lưng âm mưu tính toán. Không lưu tình chút nào dẫm lên huynh đệ, thân bằng thi thể hải cốt, cuối cùng công thành danh toàn người, đến cũng hết. Âm hộ chính phái, thời đại thượng cổ ngay cả bảng môn cũng không tính, thường bị những cái kia xuất thân chính tông luyện khí sĩ, trách là hạ cửu lưu là không lên phong nhã chi đài hoạt động. Mấy người vào chỗ đằng sau, Tống Thuận vị ở dưới thủ, tư thái cung kính nói, coi như sống sót sau hai nạn, truyền xuống bài mạch, ngắn ngủi xương hùng qua nhất thời. Các loại bách gia tôn võ cũng liền mai danh nhận tích, cũng không thấy nữa bóng dáng. Nói trắng ra là chúng ta chỉ là kiếm miếng cơm ăn tay người, cùng tam giáo sáu thống, binh gia võ miếu, căn bản là không có cách đánh đồng. Thậm chí còn tại thánh nhân phá núi phạt trong miếu, từng bị trọng thương, nguyên khí đại thương. Cho nên Kỳ gia đại nhân có đại lượng, xin đừng trách tội Phật gia cẩn thận. Hắn không thích cùng triều đình quan phụ liên hệ, cũng không phải là tự cao tự đại, phạm vào treo chọc hoàng khí kiêng kỵ, chỉ là phụ. Càng nhiều là dân sợ quan. Kỳ Huyên tùy ý quát tay, thật sâu nhìn về phía một mặt chân thành quạt giấy trắng Tống Thuận, giống như cười mà không phải cười nói, cái này chưa sợ, có chút nói quá sự thật. Thử hỏi Tống tiên sinh, Thiên Kinh thành có thể đứng vững góp chân giang hồ thế lực, nhà nào phía sau không có triều đình làm chỗ dựa? Diêm Bang, Tào Rút, sáu phần nửa đường, tay của bọn hắn đều ngã vào lục bộ tầng này. Nếu thật là dân sợ quan, hoè ấm trai liền lấy không nổi Lưu Ly Hán Tây Nhai địa bàn, cũng chống đỡ không dậy nổi gần bách gia hiệu cầm đồ vàng bạc ngọc khí hành làm sinh ý. Đã sớm để mây mừng trai, gác ý ở đều cho đổi tận giết tuyệt, trục xuất thành hoàng miếu nhai. Tống Thuận lay động quạt giấy trắng động tác ngừng một lát, da mặt có chút run run, cũng không thấy bao nhiêu vẻ xấu hổ, cười nói, kỳ gia cũng không phải bình thường mệnh quan triều đình, ngài chính là bắt chấn phủ ti thiên hộ đại nhân, chấp trưởng quyền sinh sát, tuần thú phủ châu một chỗ. Chính xác nói đến, cũng không thể so với bình thường đại tướng nơi biên cương tới kém. Huống chi, ngài phía sau tòa kia chỗ dựa, dậm chân một cái, toàn bộ triều đình đều muốn chấn động. Hoè ấm trai tiểu môn tiểu hộ, kính sợ thiên uy cũng là bình thường. Kỳ Huyên từ chối cho ý kiến, lược qua cái này không có ý nghĩa chủ đề. Tâm hắn như gương sáng, biết đây là Tống Thuận sợ sẽ chính mình là có thủ tất báo khốc liệt tính tình, cho nên mới nhiều lần chịu thua bù, nói chút lấy lòng lời hữu ích. Tống tiên sinh, ngươi đã là hoè ấm trai quạt giấy trắng, lại am hiểu luyện khí sĩ đạo thuật, không ngại để cho ta mở mang tầm mắt. Kỳ Huyên ánh mắt lấp lóe, dường như hiếu kỳ. Hạ Cửu Lưu thô thiển mạnh khỏe, chỉ sợ khó nhập kỳ gia pháp nhãn. Tống Thuận tay phải nắm nuốt thanh kia quạt giấy trắng, nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay trái. Đột nhiên, đùng một chút mở ra, che khuất chính mình nửa gương mặt. Trong mấy mắt, cái kia không có vật gì quạt giấy trắng trên mặt, liền liền nhảy ra một vòng tựa như khay bạc trăng sáng treo trên cao. Vương xuống ánh sáng xanh, bao phủ nghĩ mình lại xuất cho thân cung trang mỹ nhân. Chống rông vẽ tranh, thủ đoạn như vậy, đặt ở trong thế tục, nhiều nhất cũng coi như cái gánh xiếc nghệ nhân. Như thế nào xứng đáng âm hộ truyền thừa? Liền cái này, Đồng Quan mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, khóe miệng kéo ra giễu cợt. Có thể chuyển qua ánh mắt, lại nhìn thấy nhà mình thiên hộ đại nhân có chút hăng hái, giống như là nhìn ra trong đó mê hoặc môn đạo. Sau một khắc, Đồng Quan đột nhiên cảm giác được một chút ý lạnh, hình như có nguyện hoa quanh quẩn, rủ xuống chảy xuống. Lấy thiên địa chi tinh khí, nhật nguyệt chi thần huy, trò chuyện tỏ tâm ý. Tống Thuận huy động quạt giấy trắng, chỉ gặp từng tia từng sợi nguyện hoa hàn lưu, giống như một đầu rõ ràng nóng ánh ngân nước, chậm rãi rót vào chén rượu ở trong. Một màn này, cả kinh Đồng Quan, Lý Nghiêm hai người trừng lớn hai mắt. Quạt giấy bên trên minh nguyệt, làm sao ngưng tụ phát ra thuần hậu mùi rượu tương lưu? Tốt một cái hóa hư vi thực. Kỳ Mô đẩy uống chén này. Kỳ Huyên cười lớn một tiếng, nhặt lên tay cái khác chén rượu nhỏ nhắn, ngửa đầu một ngụm liền uống cho hết. Chỉ cảm thấy thấu tâm lạnh buốt, toàn thân thư sướng, giống như là nóng bức tiết trời đầu hạ, ăn một bát nước ố mai. Hơi khích lệ vài câu, vị này tuổi trẻ thiên hộ mây trôi nước chảy, nhẹ giọng hỏi, từ thương dùng cửa, gấp giấy tượng, nghe nói có tam trọng cảnh giới. Hóa hư vi thực, biến giả trở thành sự thật, vẽ rồng điểm mắt. Tống tiên sinh, ngươi nhưng còn lại thủ đoạn, có thể để chúng ta thấy đặc sắc. Kỳ gia thật sự là kiến thức bên bác, không gì không biết. Vẽ rồng điểm mắt là thượng thừa nhất chi huyền bí, bị nhân học nghệ không tinh, khó mà hiện ra. Cũng liền biến giả trở thành sự thật hơi tinh thông cái ba bốn phần. Tống Thuận Tâm bên dưới cười khổ, vị này Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ đại nhân, thật đúng là đối với âm hộ chín phái từng có kỹ càng hiểu rõ. Ngay cả từ thường dùng cửa gấp giấy tượng, đạo thuật cấp độ đều có thể một câu nói tỏ ra. Hắn thu nạp tạp niệm, ngưng thần vận dụng linh cơ ôn dưỡng thanh tia quạt giấy trắng. Bá một chút, như gió nhẹ quất vào mặt, chợt có trận trận mùi thơm chui vào lỗ mũi. Làm lòng người thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía từ mặt quạt nhảy xuống cung trang mỹ nhân. Nhẹ nhàng như lông vũ, siêu mẹo giống như kinh hồng. Cùng với tinh tế tỉ mỉ nhẹ nhàng linh hoạt tỉ bà nhạc khúc, bắt đầu làm nghe từng múa. Cái này rất có thượng cổ tạp ký chô ghi lại, có đạo chân tu kết bạn ăn uống thực rượu, cắt giấy thành minh nguyệt, ném đũa làm vui cơ tiên nhân phong phạm. Từ thương dùng cửa, gấp giấy tượng, thật có chỗ bất phàm. Kỳ Huyên mắt sáng như đuốc, tự nhiên nhìn ra được. Cái kia biển chuyển nhảy múa cung trang mỹ nhân, cũng không phải là có máu có thịt chân chính hình thể. Chính là một vòng linh cơ cấu kết pháp khí, đều là vật giả thành tự tướng. Chỉ cần nhất thời nửa khắc, liền không đáng kể, không thể bền bỉ. Hắn tìm Trương Kỳ Sơn trước đó, đã đọc qua đại lượng hồ sơ, thấy qua âm hộ chín phái các loại miêu tả. Trong đó từ thường dùng cửa bao hàm toàn diện, gấp giấy, đâm âm, trang tạng, khe hở thi, đều là trong đó. Truyền thừa bí thuật, đạo thuật, đều là dễ học khó tinh, cần mượn dùng ngoại vật. Tỷ như cái này gấp giấy tượng, bản thân là đến từ rất nhiều nơi phong thổ, đâm bị giấy, tế âm dương. Trong nhà phụ mẫu, trưởng bối, thân nhân qua đời, không chỉ có muốn đốt bằng mã, còn phải đâm chút đồng nam đồng nữ, phòng giấy ngựa giấy, xử lý tang sự dùng. Về sau có âm hộ bên trong người, nhờ vào đó làm căn cơ, lại lấy giấy tiền vàng mà đâm người, huyết nhục tinh khí nuôi nấng, đem người giấy luyện thành vật sống, tốt thở chính mình thúc đẩy. Chương 373, Phật môn tán khổ, thiên sát sông địa sát, chú thế đại Bồ Tát 2, chương 373, Phật môn tán khổ, thiên sát sông địa sát, chú thế đại Bồ Tát 2, giống Tống Thuận trước sau hai lần hiện ra thủ đoạn, cũng chỉ là không quan trọng tài mọn. Gấp giấy tượng nhất mạch, chân chính chỗ lợi hại, ở chỗ vẽ rồng điểm mắt. Có thể cho minh chát người giấy vẽ mắt, một khi công thành, linh tính phóng đại, tựa như vật sống. Giống như là nuôi ra một tôn không thua lệ quỷ hung ác cấm vật. Cho dù đối đầu võ đạo cao thủ, cũng có thể chiếm được cực lớn thượng phong. Quả nhiên, âm hộ bên trong người, từng cái đều người mang tuyệt kỹ. Kỳ Huyên thưởng thức hoàn tất một chi cây múa, cung trang mỹ nhân nhanh nhẹn chuyển động, hóa thành một tấm nhẹ nhàng giấy mỏng. Cắt xén thỏa đáng, sinh động như thật, nghiễm nhiên xuất từ mọi người thủ bút. Gấp giấy tượng nhất mạch, không chỉ phải hiểu được gấp giấy, càng phải biết được họa kỹ. Mỗi đời người truyền thừa, nói là màu vẽ thánh thủ, cũng không quá đáng. Để Kỳ gia chê cười. Tống Tuận Thu về quạt giấy trắng, khẽ thở dài, giả thân giả quỷ tiểu thuật thôi, gặp được chân chính cao minh võ đạo cao thủ, một quyền đánh ra, khí huyết bằng bạc, nhẹ nhõm liền có thể hủy đi bị nhân người giấy. Xét đến cùng, âm hộ chín phái, tẩu âm, khe hở thi, xuất mã, trang tạng, vậy cũng là kiếm cơm việc tay nghề. Đã khó xưng một cái chính chữ, cũng không gánh được một cái đạo chữ. Kỳ Huyên tựa hồ cũng không đồng ý, nhưng cũng chưa từng tranh luận, khẽ cười nói, thiên hạ đại đạo, hầu như đều bị nho, thả, đạo tam giáo chiếm hết. Dù sao, đại năng xuất hiện lớp lớp, các bậc tiền bối vô số, người đến sau, tự nhiên không sánh bằng. Lại bởi vì linh cơ khô kiệt, mặt pháp đại kiếp tiến đến. Binh gia võ miếu lúc này mới có ra mặt cơ hội, nhất cử trở thành tòa thứ tư cao bằng trời nguy ngang ngọn núi. Còn lại thế tục bằng môn, khẳng định là không tranh nổi. Chỉ bất quá đại đạo người người có thể thực hiện, như là cá giết sang sông, chưa hẳn có thể có thành tựu. Kiếm tẩu thiên phong, chưa chắc không phải một đầu đường ra. Tống Thuận ra mặt chấn động, mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía vị này tuổi trẻ thiên hộ. Phát hiện đối phương tựa như là chân tâm thật ý, cũng không phải là trêu tức giễu cợt. Trong lòng có chút xúc động, chắp tay nói, âm hộ chính phái, cả một đời đều đỉnh lấy hạ cửu lưu tên tuổi, hôm nay khó được gặp được một vị không lấy dị dạng ánh mắt, đối lại chúng ta bằng phẳng nhân vật. Kỳ ra, liền xông ngài câu nói này, ngày sau nếu có cần phải hoẹ ấm trai Tống Thuận địa phương, thông báo một câu, bị nhân ổn thỏa hết sức nỗ lực. Kỳ Huyên cũng không để ý, chỉ là cười trừ. Khí huyết võ đạo vốn là bị phân ra cao thấp quý tiện. Bên trên âm, tất hạ hai tòa học cung thư sinh sĩ tử, lấy hạo nhiên khí làm căn cơ, lấy kinh, sử, tử, tập là trụ cột, từ trước đến nay xem thường còn lại cùng thế hệ. Giống hoàng gia tự, Huyền công tử, Trần Võ Sơn, lão quân dạy loại này, càng không cần nhiều lời, đều có của chính mình ngạo khí. Cuối cùng đến thiên binh gia võ phu thời điểm, chỉ còn lại có thô bị mọi dợ những này không tốt hình dung xưng hô. Càng đừng đề cập ngay cả chính đạo cũng không nhập môn thế tục cấm hộ, không có bị xem như tà ma ngoại đạo cùng nhau gạt bỏ, cũng đã là thiên đại chuyện may mắn. Hàn Huyên ở giữa, thuyền hoa bỏ neo cập bờ. Kỳ Huyên đi ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện vị kia mở lớn Phật gia tám khổ biệt viện, lại là xây ở trên nước. Dòng sông chồng chất đi ra một tòa trên đất bồi, tọa lạc lấy tường trắng ngói đen liên miên nhà cửa. Phản chiếu tại lăng tăn ba quang, rất có vài phần lịch sự tao nhã ý vị. Chỉ bất quá Kỳ Huyên lần đầu tiên nhìn thấy nhà này biệt viện, chân mày hơi nhíu lại, cảm giác có chút chỗ cổ quái. Từ Bình An phường dọc theo người ra ngoài đường sông, ở đây bị chia ra làm ba, giống như một con rồng lớn bị chặn ngang chém thành tam đoạn. Tăng thêm vài tòa lẻ loi chơi chọi đất bồi, giống như là phá toái lân phiến, biệt viện bố cục cũng không thích hợp. Nơi này âm khí dày đặc, giống như vòng xoáy, rõ ràng là mệnh thư bên trong ghi lại tụ âm sát. Trời vừa tối, đường sông dâng nước thủy chiều xuống, thanh âm thông qua trùng điệp từ viện, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại quanh quẩn càng nặng, chính là thiên âm sát. Còn có đường sông khô thủy cắt đứt, giống như là đầu rồng chặt đứt, đây là chém rồng sát. Lại càng không cần phải nói, biệt viện bên trong nhiều lấy hai màu trắng đen, không gặp được nửa điểm xanh biếc núi giả tu trúc, khiến lòng người kiềm chế, như đoạn địa ngục, đây là âm dương sát. Kỳ Huyên đi xuống thuyền hoa, đặt vào đá cội xếp thành một đầu đường mòn, nheo mắt lại hỏi, Tống tiên sinh, ngươi xác định mở lớn Phật gia ở tại nơi này tòa biệt viện? Hắn tu chỉ nguyên tiên cương nửa bộ luyện chữ quyết, lại đang xá tắc trong lâu khắp lãng tàng thư. Bây giờ đối với phong thủy cách cục lý giải, đủ để được xưng tụng nửa cái đại sư. Nhất là còn có hoàng thiên đạo đồ gia trì, chiếu rọi văn vật, không chỗ che thân. Kỳ ra không hổ là khâm thiên giám chính đệ tử, tùy tiện liền nhìn ra tám khổ biệt viện huyền áo chỗ. Tống Thuận dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trải qua đoạn này đường thủy chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Hắn đã biết vị này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, tuyệt đối là thâm tàng bất lộ. Thường ngày những cái kia mọi việc đều thuận lợi âm hộ thủ đoạn, căn bản lừa gạt không đến đối phương. Phật môn lấy sinh, già, bệnh, chết, yêu biệt ly, hoán tăng sẽ, cầu không được, nam âm hừng hực, là tám khổ. Phật gia kiến tạo ngôi biệt viện này, ý tứ chính là đem nó làm lượn quanh thế giới, dung nạp vô tận nỗi khổ, mượn từ phong thủy sát, hung hắc thế, hóa giải tự thân huyết chú. Tống Thuận cũng không có tận lực tị uy dầu diếm, thản nhiên đáp, người trưởng già, nam tử nhất định sống không quá 37, đại nạn vừa tới, liền có lệ quỷ tới cửa lấy mạng. Lịch đại tổ tiên dùng hết các loại thủ đoạn, dù là trốn ở lục đại thật thống trong sân môn, ý liền nguyên không ngăn cản được, đầu kia lệ quỷ. Thế là, Phật gia thông qua một vị kỳ nhân, bố thành cái này ác sát chi địa, lấy thiên sát sông địa sát, hóa thành tự thân chi long đong mệnh số. Kỳ bên hai tay phụ sau, càng đến gần tòa kia tám khổ biệt viện, quanh thân càng có châm nhỏ như lông châu chát thứ cơ thể rất nhỏ cảm giác đau. Với hắn xem ra, nơi này sát sát hội tụ, ác thế chủ thiên, giống như khăng khít luyện ngục. Chớ nói quanh năm ở lại, coi như chỉ đợi cái 3 năm này, đều rất dễ dàng đụng vị chúng ta, tiêu hao huyết khí. Đẩy ra cửa gỗ, vòng đồng len ken rung động, một cỗ hàn khí bức người đập vào mặt. Cửa lớn bức tường phù điêu phía trên, vẽ ra đúng là một bức địa ngục biến tương đồ. Cực kỳ tà thực, bút pháp và mẹo, yêu ma luận vũ, giống như thân lâm kỳ cảnh. Đây là Thẩm Hải Thạch bút tích thực. Trừ bỏ Bạch Cốt Bồ Tát Cực Lạc Dạ Yến hình mỹ nhân họa bì đồ thiến nữ hồn đồ bên ngoài, thượng thừa nhất chi tác. Tống Thuận giải thích một câu, sau đó lại nói ngôi biệt viện này, người bình thường vào không được. Bị nhân cũng không có cách nào đi theo, xin mời kỳ gia bản thân đi thôi. Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Kỳ Huyên gật đầu, thần sắc cũng rung. Hắn lặng lặng thưởng thức một lát, bước kia nổi bật địa ngục biến tương đồ dẫn ra hoàng thiên đạo đồ, cuốn đi trong đó đạo ẩn. Chợt, vừa rồi khởi hành đi đến bước đi. Nơi tốt ta, sát khí dày đặc, đạo ẩn cũng không ít. Trong viện môn hộ đóng chặt, hai màu đen trắng tràn ngập tầm mắt, tựa như không gian cực kỳ sâu thẳm, cho người ta ngộ nhập âm tạo địa phủ đáng sợ cảm giác. Hành lang gấp khúc quanh co khúc có hiệu, núi giả đen kịt, cỏ cây nằm thấp. Gió thổi qua, treo ở hai bên giấy trắng đèn lồng, giống như là đầu người lắc lư. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất âm khí, mãnh liệt nhào về phía Kỳ Uyên. Giống như là sền sệt dầu đen, để cho người ta tứ chi phát lạnh, không thể động đậy. Két, két, két. Hình như có cánh cửa không có đóng đến kín, phát ra ghê răng giống như tiếng ma sát. Càng chặt kéo căng tâm thần, càng dễ dàng bị kinh sợ, dần dần có loại nghi thần nghi quỷ hoảng hốt ảo giác. Đây nào chỉ là hung trạch, đổi lại có điểm nhắc gan, nghỉ ngơi một hai canh giờ, chỉ sợ muốn sống sống hụ chết. Kỳ Uyên đi được không nhanh không chậm, tựa như tản bộ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Quanh thân khí huyết bàng bạc, cọ rửa cơ thể, lại có long xà biến hóa Phật kinh văn tự, giống như đại la hán tụng niệm, thiện sướng. Trương Kỳ Sơn coi là cái này một tòa phong thủy ác địa tám khổ biệt viện, liền có thể ngăn được chính mình. Thật thật buồn cười. Hắn vốn là tu chỉ hoàng giác tự bất động sơn vương kinh lại có cước đạp thất tinh mệnh cách chấn áp nồng đậm khí số, có thể nói là bách tá bất xâm. Như thế nào sẽ bị ngăn trở tiến lên bộ pháp? Ước chừng nửa nén hương không đến, Kỳ Uyên liền đã đi đến biệt viện bên trong. Kỳ nhân đã từng nói với ta, chỉ có chú thế to lớn vật mới có thể chấn được các sát chi địa. Chính như 18 tầng địa ngục bên trong, ngồi ngay ngắn là địa tạng vương Bồ Tát một dạng. Cảnh giới chưa đủ, đạp không vào ngôi biệt viện này. Kỳ gia tuổi còn trẻ, cũng đã có như vậy phát đạo. Trương Kỳ Sơn tâm phục khẩu phục, còn xin đi vào thấy một lần. Chương 374, ba cọc đại sự có thể thành, âm hộ quy củ có thể phá. 1. Chương 374, ba cọc đại sự có thể thành, âm hộ quy củ có thể phá. 1. Chương 374, ba cọc đại sự có thể thành, âm hộ quy củ có thể phá phong thủy cách cục, xưa nay có chính, trái lại nói. Thí dụ như, Trương đại Phật ra cái này một tòa tám khổ biệt viện. Từ bên ngoài mà nhìn, chính là đường sông Đại Long bị chia ra làm ba, chặn ngang chặt đứt. Chạy xiết dòng nước cọ rửa xa châu, dưới đáy cắt đá hiện ra xích hồng, như là nhìn thấy mà giật mình nồng đậm huyết sắc. Vừa lúc hình thành địa thế bên trong chém rồng sát. Ở chỗ này, rất dễ dàng gặp được các loại chuyện cổ quái. Giống như là, đánh ra tới nước giếng tanh hôi phiếm hồng. Không cẩn thận uống vào bụng, còn có chúng độc nguy hiểm. Thủy khí cực nặng, ăn mòn chân tường, ngâm lưng mục, trầm tích phong thấp chi khí, tổn thương gân cốt cơ thể. Loại này tụ âm sát, ngưng ác thế đại hùng chi địa. Liên bị thầy tướng xưng là phong thủy phản cục. Người bình thường gặp được loại tình huống này, thường thường chỉ có thể cầu trợ ở có chút tạo nghệ thầy phong thủy. Hy vọng mượn từ thủ đoạn của bọn hắn, phát phản là chính, hóa hung là cát. Liên lấy Kỳ Uyên tới nói, bằng hắn hiện tại tầm mắt cùng năng lực, muốn phá đạo này chém rồng sát kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần đem đường sông khơi thông, nối thành một mảnh, lại phá hủy mấy chỗ tử môn đào ra mấy chỗ mương nước, cống ngầm, sắp xếp rơi dòng sông tạp chất. Sau đó, tại mỗi một tòa đỉnh viện môn hộ đều đánh miệng giếng, để cho sinh cấp chi khí lưu động, tách ra hứa động không đi âm sát chi khí. Kể từ đó, chém rồng sát tạo thành ác liệt ảnh hưởng tự sụp đổ. Phong thủy chính phản cách cục, nhấc lên rất là mơ hồ. Cần phải khám phá ảo diệu trong đó, cũng liền qua quýt bình bình. Nhưng là, khoe ấm trai Trương đại Phật ra. Hắn chỗ người vì tạo nên sát lại không chỉ một đạo. Vẹn vẹn Kỳ Uyên nhập môn đến nay, phá đi sát cũng không dưới 20 số lượng. Có thể thấy được nơi đây trọc khí tụ tập, phong thủy lộn xộn đến trình độ nào. Nhất là càng là xâm nhập, càng sẽ phát hiện sát sát hội tụ, ác thế trùng thiên, tựa như nhân gian luyện ngục. Nếu không có nắm giữ Hoàng Thiên đạo đồ, trấn áp tâm thần, lại đem Bất Động Sơn Vương kinh thôi động đến đại thành cấp độ, Kỳ Uyên cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy, một đường thông suốt sông đến nơi này. Hai tay của hắn phụ sau, đứng bình tĩnh tại trong đình viện, nhìn qua cái kia phiến rộng mở cửa phòng. Ánh mắt bình tĩnh, cười nhạt nói, Phật gia quá khen, Kỳ Mộ không dám tự so Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật pháp to lớn, độc thân tọa trấn 18 tầng địa ngục. Tòa này tám khổ biệt viện, sát khí cách cục vây quanh, hội tụ hiểm ác địa thế. Muốn làm thành, tất nhiên là có cái trận nhãn. Trương đại Phật gia có thể bình yên vô sự, ở trong trận nhãn tâm, mới được xưng tụng là lợi hại. Kỳ Uyên tâm như gương sáng, trên mặt mây trôi nước chảy. Hiểu được vị này ngoại ấm trai chủ nhân, từ đầu tới đuôi liền không có dừng lại qua thăm dò, cũng hoặc là nói, là muốn cho tự mình biết khó trở ra, chớ quấy rầy thanh tĩnh. Nếu không, như thế nào lại tận lực đem gặp mặt địa phương, định tại tòa này âm phủ giống như tám khổ biệt viện. Kỳ gia nói đùa, ngươi từ lúc nhập môn về sau, hành lang lối đi nhỏ, trong lúc giơ tay nhấc chân, liên tiếp phá mấy đạo sát. Chính như chú thế to lớn Bồ Tát, những nơi đi qua, thiên địa thanh tĩnh, si mị vắng lượng, đều là tiêu tán chi. Ta tòa này hao hết trọng kim tạo nên quần phong tàng sát cách cục, trải qua này một lần, chẳng khác gì là phế bỏ hơn phân nửa, khó mà lại dùng. Tòa kia sơn thành màu đen, dường như một chiếc quan tài phòng ở, đột nhiên truyền ra âm thanh trống trẻo, bất quá có thể kiến thức đến Kỳ gia thiên tiêu như vậy phong thái, chắc tuyệt khí độ. Điểm ấy nho nhỏ tổn thất, nhưng cũng đáng giá. Xin tha thứ Trương Kỳ Sơn hành động bất tiện, không cách nào đi ra ngoài nên đón quý khách. Kỳ gia nếu muốn hỏi chút gì, dứt khoát đi vào một lần. Cũng tiết kiệm cách không đối thoại, từ đầu đến cuối kém chút ý tứ. Kỳ Uyên mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, minh bạch đây là vô hình tiêu chiến. Trương Kỳ Sơn chỗ tạo ra quần phong tàng sát cách cục, chính là đương đại nhất đẳng hung hiểm tuyệt địa. Nếu không hiểu rõ sinh môn, thử môn chỗ, tùy tiện bước vào trong đó. Tất nhiên nhận biệt viện bên trong, tất cả sát khí mãnh liệt trùng kích. Uy lực của nó, tuyệt không thua kém thay máu tam trọng tiên đại viên mãn toàn lực xuất thủ. Mà lại, không hiểu được phong thủy chi đạo, càng có đề phòng vô cùng bất nhập sát khí công phạt. Tốt. Nếu là Phật gia mời, Kỳ Mỗ sao lại không theo? Kỳ Uyên không hề cố kỵ, ngẩng đầu mà bước, hướng tòa kia quan tài phòng ở đi đến. Trong thức hải Hoàng Thiên đạo đồ run run như sóng, chiếu rọi phong thủy cách cục. Quần phong tàng sát lấy nước sông là nghiên cứu, lấy âm dương là cục, thu nạp mấy trăm đạo âm sát khí, sát sát hội tụ, luận dụng các thế, hung càng thêm hung, là vì tuyệt địa. Tổng cộng có chém rồng sát, tụ âm sát, thiên âm sát, cửa treo sát, âm dương sát, vỏ mạng sát, cách xương sát, ngũ quỷ sát đội vàng liếc qua, chừng gần trăm đạo nhiều. Cũng khó trách học được từ thường dùng cửa gấp giấy tượng chuyển thừa đạo thuật tống thuận, nói cái gì đều không muốn bước vào nửa bước. Coi như đề cập ngôi biệt viện này, cũng là hủy mạc như thâm kiên kỵ bộ dáng. Loại địa phương quỷ quái này, người sống sao có thể bị được? Cho dù võ đạo cao thủ, trừ phi trở thành thiên địa cộng minh ngũ cảnh tông sư, tự thành đạo tràng, thay đổi một cách vô tri vô giác, không sợ ngoại giới như thế nào biến hóa. Không phải vậy, để thay máu tam trọng thiên võ giả, đi vào trận nhãn ở lại mấy ngày, nguyên khí đều sẽ tổn hao nhiều. Phải biết, người tâm thần, nhất là nhạy cảm, cũng dễ dàng nhất chịu ảnh hưởng. Đợi tại đen nhánh quan tài giống như trong phòng, ngày đêm chịu đựng sát khí trùng kích. Mặc dù không chết, hơn phân nửa cũng sẽ trở nên tinh thần điên dại. Càng không nói đến, còn có gần trăm đạo sát khí hội tụ hướng chảy nơi đây, như là vạn xuyên quy hải. Tình thế rào rạt, âm trầm đáng sợ. Đập, đập, đập. Kỳ Uyên từng bước mà lên, vượt qua bậc cửa. Cái kia phiến rộng mở cửa gỗ, bên trong một mảnh đen kịt, thâm thúy không gì sánh được. Phản phất hung thú mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem người ngay cả da lẫn xương đều cho nuốt vào trong bụng. Bước vào trong đó, trong phòng không có vật gì, ở trên mặt đất ngồi một cái hai bên tóc mai hơi bạc thanh niên nam tử. Tựa như yên tĩnh vô đá, lại như chùa miếu tựa bùn, không có nửa điểm sinh khí. Gió êm sóng lặng, cũng không cái gì dị thường. Trong dự liệu khủng bố thế công cũng không xuất hiện. Tại Hạ Trương Kỳ Sơn, thẹn là hoẻ ấm trai chủ nhân, cũng là chín phái bên trong, trộm chữ cửa đứng ra. Thanh niên nam tử ngữ khí lướt nhẹ, hai mắt trống rỗng, giống như là mộng du nói mớ. Nghĩ không ra trong truyền thuyết đầu, có thể xuất nhập tâm dương, lên núi xuống biển Phật ra, đúng là như thế một vị hào hòa phong nhã thư sinh. Kỳ Uyên tập trung xem xét, tự xưng Trương Kỳ Sơn thanh niên nam tử, niên kỷ bất quá khoảng 30, râu tóc như mực, dáng người gầy gò. Bên ngoài hất lên qua mùa đông chống lạnh lông chồn áo lông, bên trong là đơn giản trường sam màu xanh. Cả người đều lộ ra sạch sẽ, giống như là bánh nhuận trong suốt một khối mỹ ngọc. Trương Mỗ cũng rất khó tin tưởng, thiên kinh thành các loại truyền ngôn bên trong, tâm ngoan thủ lạc kỳ thái tuế, diện người một nhà kỳ diêm la, đoạt tận đem chủng hân quý danh tiếng kỳ trí lang, lại là cái ương thị lang cố lạnh lùng thiếu niên lang. Nhìn thấy kỳ gia như vậy tuổi trẻ, coi là thật không khỏi để cho người ta cảm khái, nửa cái một giáp một thanh năm tháng đều sống đến trên thân chó. Trương Kỳ Sơn dường như phát ra từ đáy lòng, cảm khái nói ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn lại tới, hai mắt vẫn như cũ trống rỗng, giống như là ném đi tam hồn cùng thất phách. Có thể trầm thấp hùng hậu ngữ khí bên trong, nhưng lại ẩn chứa chân tình tự cảm, để cho người ta không tự giác đi tin tưởng. Phật gia cũng không tính tuổi già, Kỳ Uyên tự nhiên nói tiếp, bất quá giảng đến một nửa, chợt nhớ tới người Trương gia lưng meo mền rùa. Như lấy 37 tuổi mà nói, Trương Kỳ Sơn đã coi như là hơn nửa đoạn thân thể vùi vào trong đất. Kỳ Mỗ thất ôn, chớ trách. Kỳ Uyên ngừng chuyện, hóa giải xấu hổ. Chương 374, ba cọc đại sự có thể thành, âm hộ quy củ có thể phá, 2, chương 374, ba cọc đại sự có thể thành, âm hộ quy củ có thể phá, 2, ha ha, Kỳ gia không cần như vậy. Trương Mộ năm nay 30 có 2, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 5 năm việc tốt. Ta tự sinh ra, liền biết người Trương gia muốn đối mặt cái gì, mẹ ta chết thảm ở trên giường, tinh huyết khô cạn như hành thi, hoàn toàn nhìn không ra trong chân dung dịu dàng bộ dáng. Cha ta bị lệ quỷ lấy mạng sợ mất mật, suốt ngày uống rượu ngủ nữ nhân, sống mơ mơ màng màng, chỉ mong có thể tận tình hưởng thụ, miễn cho bị tội. Về phần ta, ngược lại là nhìn thoáng được, cũng không muốn lấy cho Trương gia nối roi tông đường, một mực chưa từng lấy vợ sinh con. Dày vò như vậy, cùng tiếp tục nữa, không bằng dừng ở một mình ta đằng sau thân. Trương Kỷ Sơn tiêu tan cười một tiếng, đem người Trương gia đau khổ ngưng tụ tại giải rác mấy câu bên trong. Phật gia chi lỗi lạc, to lớn khí, khiến người khâm phục. Kỳ Uyên chắp tay trả lời. Tục nữ nói, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Tại tuyệt đại đa số thế nhân xem ra, hương hỏa kéo dài, gia tộc truyền thừa, chính là hạng nhất đại sự. Trương Kỷ Sơn nghĩ thông điểm này, đứng vững các phương áp lực, để Trương gia tuyệt ở chính mình. Chỉ là phần này dũng nghị, liền hơn xa tại thường nhân. Chưa nói tới, người Trương gia đời đời xuất sinh, chưa bao giờ mở mắt thấy qua mẫu thân, còn muốn mắt thấy phụ thân bị lệ quỷ tàn sát. Phụ mẫu song thân đều tàng, chỉ lưu một người cô đơn sống trên đời, chết lặng chờ chết. Trong phong thủy, đem hung ác tàn bạo không rõ người, xưng là thiên sát cô tinh. Kỳ gia như biết, ta Trương gia mỗi một thời đại người, đều là thiên sát chi mệnh. Trương Kỷ Sơn ngửa đầu cười to, tràn đầy tự giễu cùng trào phúng, lại có chút đối với Lao Thiên gia không phẫn cùng nộ khí. Hiển nhiên là chân tình bộc lộ. Trải qua một lát, vừa rồi ngưng cười âm thanh, nhanh chóng thu liễm thần sắc, lại tiếp tục biến trở về cái kia văn nhã như thư sinh hoài ấm trai chủ nhân. Chạm đến chuyện cũ, nhất thời có chút phóng đãng, còn xin Kỷ gia đừng nên trách. Trương Kỷ Sơn ngồi tại trên giường, trường sam và áo che khuất co lại hai chân, nói khẽ, trở lại chuyện chính, Kỷ gia đại giá quang lâm tại hoài ấm trai, lại cùng Trương Đông nói thẳng, muốn gặp một lần ta. Lấy Kỷ gia ngũ phẩm thiên hộ tôn sư, chắc hẳn sẽ không vô duyên vô cớ tìm ta một kẻ hạ cửu lưu tán nhân. Hành tẩu giang hồ, coi trọng chính là kết một thiện duyên. Kỷ gia cứ mở miệng, nếu có giúp được một tay địa phương, Kỷ Sơn tuyệt không chối từ. Dù sao, leo lên Bắc Chấn phủ ti loại chuyện tốt này, ta lại thế nào bỏ được bỏ lỡ. Đổi thành bình thường người giang hồ, thế nhưng là cầu đều cầu không đến. Kỷ Uyên đứng chắc tay, nói ngay vào điểm chính, ta muốn biết một cọc sự tình, Thủy Vân Am từng bí mật từ Lưu Ly Hán vào tay mấy thứ quý giá minh khí. Một ngụm màu đỏ quan tài, một chiếc gỉ rơi đèn trường minh, còn có một bộ người sống đốt thành chôn cùng tượng gốm. Phật gia trong tay đầu nắm tiên kinh hiệu cầm đồ 89 thành sinh ý, lại là hàng lậu xuất thủ một khối nổi tiếng biển chữ vàng. Hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng mà về. Hắn cũng không có con quấn quấn vòng quanh, trực tiếp cùng Trương Kỳ Sơn nói rõ ý đồ đến. Kỳ gia, ngươi phải biết, đem loại này bí mật mua bán, gió lùa cho người khác, là giữa các hàng tối kỵ. Ta làm, hoài ấm trai danh hào liền động, sinh ý cũng không cần làm. Trương Kỳ Sơn lông mày kích động, lắc đầu cự tuyệt nói, tha thứ ta trả lời không được. Kỳ Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bất luận cái gì làm một chuyến này mua bán âm hộ bên trong người, đều sẽ tuân thủ rất nhiều khôn sáo. Cái này đã là đứng lên quy củ, hạn chế đồng hành, miễn cho riêng phần mình tranh đoạt tàn sát, cũng là vì tế thủy trường lưu, sẽ không đi sai bước nhầm, bình bạch gặp phải họa sát thân. Phật gia không cần phải gấp gáp hạ quyết định, kỷ mộ minh bạch làm ăn đạo lý, người trả giá cao được. Tay không bắt sói loại sự tình này, quá xấu thanh danh, dễ dàng không có bằng hữu. Như vậy đi, chúng ta đều là người sảng khoái, gọn gàng mà linh hoạt một chút. Phật gia ra cái giá, ta như cấp không nổi, hôm nay coi như chưa từng tới, xoay người rời đi, tuyệt không hai lời. Như thế nào? Kỳ Uyên ánh mắt bình tĩnh, như không hề bận tâm, thật sâu nhìn chăm chú lên ngồi tại trên giường Trương Kỳ Sơn. Kỳ gia thật sự là sẽ gây khó cho người ta, ta chính là sợ Trương Đông ứng phó không được, lúc này mới phái Tống Thuận xuất mã, đem Kỳ gia mời đến Hà Gian phường tám khổ biệt viện. Không nghĩ tới, đội thành chính ta cũng không thể chịu được phần này đau khổ. Trương Kỳ Sơn khỏe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười, Kỳ Uyên nếu là quanh co lòng vòng ra thủ đoạn mềm mẻo, hắn có lẽ còn có thể cứu vãn từ chối. Nhưng loại này nói thẳng đánh trúng yếu hại phương thức nói chuyện, thật là quá lăng lệ, khó mà chống đỡ. Đối phương đã qua tám khổ biệt viện cửa này, cũng phá dây núi tụ sát cách cục. Hiển nhiên là kẻ đến không thiện, tình thế bắt buộc. Nếu không đáp ứng, hoài ấm trai chỉ sợ cũng muốn chóc nhãn hiệu con. Vị này Kỷ Thiên Hộ chỉ nói, xoay người rời đi bốn chữ. Nhưng lại mảy may không có sách, truy cứu hay không truy cứu sự tình. Bắc Chấn phủ ti muốn chỉnh trị ai, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Khác không đề cập tới, liền cái kia dày đặc các nơi lưới nhãn tuyến. Tùy tiện thêm mắm thêm muối, tại vô thường sổ ghi chép bên trên nhét điểm việc ngầm hoạt động, liền đủ hoài ấm trai uống một bầu. Huống hồ rằng đến cùng, bọn hắn làm mua bán không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Triều đình nổ không nổ cái đinh này, chỉ lấy quyết tại một ý niệm. Kỳ gia có thành ý như vậy, Kỳ Sơn cũng không phải không biết tốt xấu tính tình. Ta Trương gia người đời này, xem trọng liền ba chuyện. Như thế nào đi huyết chú, giải hết đời đời chết bất đắc kỳ tử chết thảm bách nạn. Đi như thế nào âm thế, muốn qua quyên xuyên, làm sao, hoàng tuyển, trừ muốn cho đưa đỏ tiền, còn phải có quý giá minh khí hộ thân. Đây cũng là, vì sao người Trương gia không còn mặc kim đổ đấu sau, làm lên hiệu cầm đồ thu hàng vụ mua bán này nguyên nhân. Cuối cùng, chính là tránh né tới cửa lấy mạng lệ quỷ. Người Trương gia nam tử sống không quá 37 tuổi, thiết luật này cũng không phải là không có bị đánh vỡ qua. Ta Trương gia thứ 18 tổ, cùng Hoàng Giác tự phương trưởng giao hảo, nhờ giúp đỡ mấy lần, cuối cùng được đến cho phép, sau khi tiến vào núi cấm địa phủ Đồ Tháp Lâm, thành công tránh thoát chết thảm khó khăn, sống đến 39 tuổi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn tại một ngày nửa đêm, toàn thân mọc ra đen kịt lông tóc, nổi điên đọa sần núi mà chết. Còn có, thứ 22 tổ, từ nhỏ là tướng thuật kỳ tài, thống hợp âm hộ chi phái, không chỉ có đem trộm thuật lửa gạt hôn tại bốn môn hơn trăm chủng đạo thuật học được thuần thục tinh thông, càng là sửa cũ thành mới, tự sáng tạo bí pháp. Xưa nay chưa thấy nghĩ ra, tìm một chỗ phong thủy bảo huyệt, trên mặt đất kiến dương trạch, dưới mặt đất tạo âm trạch. Bố trí xuống lấn trời lửa gạt cách cục, để cho mình ở vào không phải sống không phải chết hình trạng thái. Coi là thật tránh thoát lệ quỷ tìm kiếm, sống đến 43 tuổi. nhưng vẫn chưa trốn qua không rõ chi mệnh, Dương Trạch lọt vào thiên lôi đánh kích, đem người triệt để chôn sống mà chết. Trương Kỷ Sơn êm tai nói, giảng thuật hắn lịch đại tổ tiên, cùng nguyên rủa chống lại gian khổ quá trình. Có thể nói là phương pháp dùng hết, thủ đoạn làm, có thể cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Càng là như vậy, càng làm người cảm thụ được trong đó tuyệt vọng. Khó trách Trương Kỳ Sơn, tình nguyện như vậy tuyệt hậu diệt tộc, cũng không muốn tiếp tục chuyển xuống huyết chú, tra tấn tử tôn. Phật ra là muốn nói, cái này ba cọc sự tình, ta tùy ý hoàn thành một kiện. Liên quan tới Thủy Vân Am, Minh Khí Hộ Thân, Tẩu Âm Quang Hương, ngươi cũng sẽ toàn bộ đỡ ra, không mang theo một tia dấu diếm. Kỳ Huyên nghe xong mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại. Nguyện đối với Phong Đô Đại Đế phát thệ, nếu có vi phạm, hoặc là ẩn tàng, thân thụ âm sát phệ thể, ngũ quỷ ăn hồn chi kiếp. Trương Kỳ Sơn nghiêm mặt mà chống đỡ, mỗi chữ mỗi câu nói năng có khí phách. Minh khí, trên người của ta không có, né tránh lấy mạng lệ quỷ biện pháp, ta cũng không biết. Kỳ Huyên hơi suy nghĩ một lát, nhẹ giọng trả lời, duy nhất còn lại, nổ người Trương gia đời đời huyết chú, ta ngược lại thật ra. Có chút nắm chắc. Lời vừa nói ra, đen kịt quan tài giống như trong phòng, run lên bần bật. Giống như điệu long xoay người, như muốn sụp đổ. Nên nói cái gì? Trương Kỳ Sơn thất sắc hỏi. Cặp kia trống rỗng trong đôi mắt, thoáng chốc hiện lên đen nhánh, huyết hồng, xám trắng thần sắc phức tạp. Đường vân màu xanh tùy ý lan tràn, chuẩn bị tựa như mạch máu nổi lên, che kín tấm kia văn nhã khuôn mặt. Tựa như mất hồn người, đột nhiên hoàn hồn. Lại như là túi da phía dưới, có một đầu hung sát lệ quỷ. Khí tức trong nháy mắt cất cao. Chương 375, thái cổ cấp trước, âm ti lưu lại quy củ, 1, chương 375, thái cổ cấp trước, âm ti lưu lại quy củ, 1, chương 375, thái cổ cấp trước, âm ti lưu lại quy củ. Trường Kỳ Sơn tâm thần chấn động, chống rông ánh mắt hiện ra đen nhánh, huyết hồng, xám trắng ba màu. U ám ánh sáng xoay tròn cấp tốc, như là tinh hà dòng xoáy, đem người linh hồn đều muốn hút vào. Màu xanh quỷ dị đường vân chuẩn bị nổi lên, trải rộng khuôn mặt, giống như là đeo lên một tấm hung ác nam mặt. Túi da phía dưới huyết nhục núp đích, tựa như từng đầu linh hoạt con chuột nhỏ, không chỗ ở chui tới chui lui. Gân cốt huyết nhục nhấp nhô cổ trướng, chống lên cái kia tập đơn giản trường sam, chấn động ra lốp bốp tiếng gió bù bù. Thoáng chốc ở giữa, ngồi ngay ngắn trên giường văn nhã thư sinh, liền liền thành một tôn ăn người yêu ma. Nguyên bản dừng lại tại thông mạch nhị trọng thiên bình thường khí tức, đột nhiên cất cao mấy lần, cơ hồ xông mở tứ trọng thiên. Âm trầm khí lưu, giống như đất bằng nhấc lên hắc phong. Bốn bề hết thảy đều ngưng kết hơi mỏng băng sương, phảng phất muốn bị đông lại. Quan tài giống như phòng lớn, cũng rất giống vật sống, lung lay sắp đổ, rung đưa. Giang rắc, giang rắc. Như là chân dài bình thường, chậm rãi rút ra mặt đất. Cửa sổ cái bàn vẫn run rẩy, dường như nhạy cẫng. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, thậm chí phát giác được một loại nào đó quỷ dị ba động, giống như hài đồng ha 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 lanh lảnh tiếng cười. Quan tài này phong ở, vậy mà cũng không phải là tử vật. Đủ loại biến cố đều để cho người ta sợ hãi. Thì ra là thế, nuôi sát tại thân, đem chính mình luyện thành một tôn đại sát thần. Khó trách tọa trấn trận nhãn, ngăn chặn phong thủy cách cục, lại có thể bình yên vô sự. Kỳ Huyên đặt chân ở trong phòng, hai tay phụ sau, ánh mắt bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, giống như sớm có đoán trước một dạng. Hắn từ vượt qua bậc cửa, bước vào nơi này khắc thứ nhất, liền đã cảm thấy có chút kỳ quái. Tòa này tám cổ biệt viện phong thủy cách cục, chính là đại hung đại ác quần phong tụ sát. Trong đó, mấu chốt nhất trận nhãn, có thể xưng gần trăm đạo sát hội tụ lưu thông chỗ. Theo lý mà nói, căn này đen kịt quan tài giống như phòng lớn, hẳn là so như nhân gian luyện ngục, tràn ngập các loại âm sát huyễn tượng mới đối. Thế nhưng là, nơi đây không chỉ có không có nửa điểm chỗ gì thường, liền ngay cả ngồi ngay ngắn trên giường Trương Kỳ Sơn, một thân cũng lộ ra rất bình thường. Kỳ Huyên vốn là đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng, đợi đến vị này ngoại ấm trai chủ nhân lộ ra nguyên hình, vừa rồi triệt để minh bạch. Trương Kỳ Sơn chuyên chế tạo một tòa quần phong tụ sát phong thủy phản cục, vì tu luyện âm hộ bí truyền nuôi sát chi thuật, mà không phải mượn nhờ đại hung chi địa tránh né người Trương gia đời đời e ngại lấy mạng lệ quỷ. Kỳ gia, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể nói lại một lần. Trương Kỳ Sơn nghiến hầu khàn giọng, thanh âm giống như là kim thiết phá xoa, có chút chói tai. Cặp kia quỷ dị con ngươi trực câu câu tiếp cận Kỳ Huyên, đen nhánh, huyết hồng, xám trắng ba màu lưu chuyển, không thể nghi ngờ để cho người ta từ đáy lòng phát lạnh. Lập tức, quan tài giống như hắc úc, phút chốc sáng lên một chiếc lửa đèn. Vị kia mẹ ấm trai chủ nhân, trộm chữ cửa đương ra bóng dáng quăng tại trên mặt tường. Tựa như chia ra làm ba, dài nhỏ hư ảo, giống như quần quần nổ bụ. Từ đó rũa ra sắc nhọn nhanh bước, giống như là muốn đem Kỳ Huyên nắm ở trong lòng bàn tay. Quỷ dị, âm trầm, đáng sợ khí thế, giống như tầng tầng lớp lớp sóng to sóng lớn, đối diện trùng kích tới. Nuôi sát, tổn hại sức khỏe, cũng thương tâm, trung quy là kiếm tẩu thiên phong, xính nhất thời cường đại. Kỳ Huyên nhẹ nhàng hô hấp, quanh thân 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông cùng nhau mở ra, phát ra bảng bạc dương cương khí huyết. Nóng hổi, hương hực, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất diễm quang dâng lên. Theo khí huyết sôi trào, giữa cái trán Miu Ni bảo châu, trong đó ẩn thần ý cũng tự nhiên hiện hiện. Ngồi xếp bằng trên đài sen mượn giả giật ra cà sa, bắn lên thần thiết càn quét một vòng. Xuy suy, suy suy suy. Tựa như huyết nhục chi khu đặt ở nung đỏ tấm sắt, phát ra thiêu đốt thanh âm. Dấu tại Trương Kỳ Sơn túi ra phía dưới ba đạo ác sát, đều thảm một tiếng. Sóng âm vô hình quần cuộn chấn động, tà khí ma phân khoảnh khắc tiêu tán. Dài nhỏ bóng đen, giống như là nhận trọng tỏa, trong nháy mắt lùi về thể nội. Trương Kỳ Sơn ngồi ngay ngắn thân hình chấn động, suýt nữa ngửa mặt lật. Tấm vải kia đầy đường vân màu xanh, tựa như na mặt hung ác khuôn mặt, dường như bộc lộ mấy phần thanh tỉnh. Trong mắt đen nhánh, huyết hồng, xám trắng ba màu dần dần biến mất, khôi phục bình thường thái độ, túi đầu nói ra, Kỳ Sơn thất thố, để Kỳ gia chê cười. Kỳ Huyên khoát tay áo, tựa như cũng không thèm để ý, nhẹ giọng hỏi, Phật gia tu chính là nuôi sát pháp. Trương Kỳ Sơn cúi đầu, im lặng, sau một lúc lâu nói không sai. Trước đó ta nói Trương gia 22 tổ thống hợp âm hộ chi phái, sửa cũ thành mới, tự sáng tạo bí pháp. Một trong số đó chính là cái này nuôi sát pháp. Tổ sư kỳ tư diệu tưởng, hỗn hợp trang tạng, nuôi linh chi pháp. Mượn bẩm sinh thiên sát mệnh, nuôi sát tại thể. Tương đương lấy thân tự hổ, hao phí tinh huyết, dung nạp tâm sát. Một khi thành công, một ý niệm liền có thể tự nhiên thao túng hung sát. Cho nên, ta hao phí 10 năm chi công, xuất nhập đại hung chi địa, thu thập các loại địa sát. Lúc này mới tạo ra 8 khổ biệt viện phong thủy phản cục, nuôi ra bên trong thân thể bà tôn hung sát. Kỳ Huyên nheo mắt lại, hoàng tiên đạo đồ dập dờn ánh sáng, chiếu rọi đi qua. Trương Kỳ Sơn mệnh cách, nguyên thần thần sát mệnh sổ, phân kim định huyệt xanh tẩu âm người xanh thông linh mắt xanh nuôi sát xanh đi lại không tốt bụi thiên sát cô tinh đen huyết khô đen bất tưởng chi mệnh đen hung thần, nhân bị ma sát 8 đầu mệnh sổ, 4 xanh 1 bụi 3 đen, còn xin nhập một tôn hung thần, thật sự là hiếm thấy. Kỳ Huyên không khỏi cảm khái, người bình thường có mang một đầu màu đen mệnh sổ, cũng đã là vận rủi ngập đầu, từ kỳ sắp tới. Trương Kỳ Sơn lúc này còn có thể sống được, đủ để được xưng tụng bát tự đủ cứng, mệnh không có đến tuyệt lộ. Ta cái này ba đạo sát, theo thứ tự là nói gì nghe nấy khôi lôi sát, đánh giết vật sống ra người sát, mảnh như lông châu phi nhận sát. Nếu không có bọn chúng tương trợ, ta một cái 15 tuổi sau, liền đi không được đường nửa co các người, há có thể ngồi vững vàng âm hộ tứ đương ra vị trí, càng không khả năng giữ vững mẹ ấm trai gia nghiệp. Còn hy vọng Kỳ gia có thể vì ta bảo thủ bí mật này, đừng bảo là cho người bên ngoài biết. Trương Kỳ Sơn từ trước đến nay chú ý cẩn thận, chưa bao giờ trước mặt mọi người hiện lộ qua nuôi sát chi pháp. Hắn sở dĩ thâm cư không ra ngoài, cực ít tiếp kiến ngoại nhân, cũng là vì để tránh cho bị nhìn ra con đường. Nếu không, người hưu tâm hiểu được sau, cố ý thiết lập ván cục nhằm vào một nửa co quắp tàn thế, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nếu không có Kỳ Huyên mở miệng, nói rõ chính mình có năm chắc nổ người Trương gia đời đời mượn rùa. Trương Kỳ Sơn cũng sẽ không thất thố đến tận đây, trực tiếp hiện ra hung sát hình dạng. Cũng không phải là hắn không đủ tỉnh táo, mà là lệ quỷ lấy mạng không rõ sợ hãi, sớm đã thành một khối đặt ở tất cả người Trương gia trong lòng vạn cân tự thạch. Chuyện không đi, càng không bỏ xuống được, gọi người khó mà đạt được cơ hội thở dốc. Kỳ Mô không phải người nhiều chuyện, cũng không phải lắm miệng tính tình. Phật gia nếu mở miệng, ta tự nhiên thủ khẩu như mình, tuyệt không để lộ bí mật. Kỳ Huyên nhẹ nhàng gật đầu, hắn đối với vị này ngoại ấm trai chủ nhân, trộm chữ cửa đừng ra, trong lòng bao nhiêu có mấy phần đồng tình cùng bội phục. Đi lại không tốt, hai chân tàn tật, lại có thể dựa vào hại người hại mình, uống rượu độc giải khát nuôi sát chi pháp. Ngạnh sinh sinh đứng thẳng ngoại ấm trai tấm chiêu bài này, tiếp theo đè xuống cả đám người, ngồi vững vàng trộm chữ cửa đường ra bảo tọa. Phải biết, trộm chữ cửa bao quát tẩu âm, mặc kim, trang tạng, nuôi linh bốn chi truyền thừa, có thể nói là gồm có hơn phân nửa cựu lưu bên trong người. Nhất là làm hàng lậu mua bán, suốt ngày cùng những cái kia giết người không chớp mắt bọn cấp đường đạo phỉ liên hệ. Ý tưởng không đủ khó giải quyết, quay đầu liền bị đen ăn đen. Cái gì đồ châu báu, vàng hàng, hàng chưa nộp thuế, hàng lậu, đều không phải là lai lịch đứng đắn. Thứ nhất là giết người phóng hỏa thấy máu đồ vật, bọn cấp đường cấp bóc được. Thứ hai là đào mộ quật mộ chôn cùng đào được, dính người chết suối quẩy. Thứ ba là nhà mình cất giữ hoặc là chuyển cho hậu nhân bà bối, đa số trộm đạo mà đến. Thứ tư là triều đình áp giải trà cương diêm cương, sinh thần cương, phạm vào đại hủy kỵ đồ vật. Có thể nhận lấy cái này bốn dạng, rửa sạch sẽ, chuyển tay ra, cái kia hơn phân nửa đều là nội tình sâu nhân vật hung ác. Kỳ ra, chúng ta rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng đi, ngươi vừa rồi lời nói, nổ người Trương gia đời đời mất chú. Chương 375, thái cổ cấp trước, âm ti lưu lại quy củ, 2, chương 375, thái cổ cấp trước, âm ti lưu lại quy củ, 2, đến tột cùng là chỉ nói bằng miệng lừa ta hư thực, vẫn là thật lòng thực lòng. Nếu là người trước, Kỳ Sơn tĩnh khí không đủ, tự nhận không đủ, căn nguyện nhận thua. Nhưng Thủy Vân Am sự tình, như cũ tùng không được miệng. Nếu là người sau, ta lại đối với Thành Hoàng lão gia, Phong Đô đại đế phát thệ. Người Trương gia bản thân thế hệ này lên, cho Kỳ gia làm nôn là bột ba bối. Trộm chữ cửa bốn nhà, đều có thể mặc cho phân công, lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không nhíu mày. Trương Kỳ Sơn đưa tay nhấn một cái, tựa như vật sống quan tài phòng ở bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nhất động, thể nội cất dấu khôi lôi sát, giống như hai đạo đèn nhánh hơi khói. Giữa trời xoay quanh hai vòng, bám vào tại trên cái bàn, giống như thượng cổ truyền thuyết sửa đá thành bản thuật. Cái kia vốn là đầu gỗ chế tạo tử vật, khoảnh khắc liền sống quay tới. Lạch cạch, tự hành nhảy lên, nâng hai tay chống ở ngồi giường ra bên ngoài di động Trương Kỳ Sơn. Lấy linh cơ thôi động sát khí, thay đổi gỗ đá kim thiết tính chất, để bọn chúng như là khôi lỗi bình thường, nghe theo hiệu lệnh. Thật sự là lợi hại mạch suy nghĩ. Kỳ Huyên mơ hồ đảo qua hai mắt, nhìn ra trong đó quan thiếu chỗ, âm thầm cảm khái nói: vị kia Trương gia 22 tổ, sát thực bất phàm, đáng tiếc vẫn không thể trốn qua lệ quỷ lấy mạng. Một tấm rộng lớn hoàng hoa lê một tròn ghế dựa, rắc rồi ma sát mặt đất, chuyển qua Kỳ Huyên sau lưng. Trương Kỳ Sơn tư thái cung kính, rất là khách khí, làm một cái thủ hiệu mời. Không ngại đối với Phật gia nói thẳng, người Trương gia đời đời huyết chú, ta thật có mấy phần nhổ nắm chắc. Kỳ Huyên đại mã kim đao thản nhiên toạ hạ, nhìn về phía ánh mắt sáng rực Trương Kỳ Sơn, dùng giọng khẳng định ngồi đáp: xin hỏi Kỳ gia, ngươi có gì biện pháp? Cũng không phải là Kỳ Sơn không tin, quả thật người Trương gia đời đời tổ tông, không biết đã làm bao nhiêu cố gắng, có thể nghĩ tới biện pháp, có thể dùng đến biện pháp, cơ hồ đều sử. Có thể. Ai? Trương Kỳ Sơn trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi, cho là Kỳ Huyên tại hồ suy đại khí, lừa bịp chính mình. Cái này cũng trách không được hắn, từ khi người Trương gia lúc trước trộm cắp Khánh Hoàng giả mộ, nội chúng cơ quan, nhiễm cực kỳ không rõ vật đại hung. Liên liên lưng beo nam tử sống không quá 37, nữ tử sinh hạ dòng dõi tinh huyết khô cạn ác độc mùi rùa. Mấy chục đời người, mấy trăm năm qua, đều có hết sức tìm kiếm nghi cách. Thế nhưng là mỗi một lần kết cục đều là lấy thất bại, thất vọng chấm dứt. Trong lúc đó, bao nhiêu giang hồ phi tử, rêu giao thần côn đều tuyên bố bản thân có biện pháp. Kết quả mấy lần thăm dò xuống tới, phần lớn là lừa tiền là lợi tiểu nhân. Không có mắt đụng vào trộm chữ cửa đương ra trên tay, hạ chẳng tự nhiên thế thảm. Vừa mới, Trương Kỷ Sơn từng đề cập, Trương gia 18 tổ, trốn ở Hoàng Giác tự Hậu Sơn cấm địa. Lấy Phật tức nồng đậm phù đồ tháp lâm, ngăn dọa đầu kia thần bí lệ quỷ. Nhưng vẫn là toàn thân mọc ra đen kịt lông tóc, nổi điên đoạn ngay. Nghe nói, hắn trước khi chết từng lớn tiếng hô quát, có một đầu ác quỷ chiếm cứ thân thể của mình. Còn có Trương gia 22 tổ, lấy phong thủy chính phản cách cục tránh hai kiếp, cũng không đào thoát số mệnh. Những này cũng chỉ là đối kháng lệ quỷ biện pháp. Sớm hơn trước đó, mấy đời tổ tông bỏ bao công sức nghiên cứu y thuật, y đổ từ thân người vào tay. Thì như, dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp, tốn thời gian nửa năm lâu, từ từ đổi đi toàn thân huyết dịch, đến thoát khỏi cắm rễ cốt tủy huyết chú. Có tổ tông từ mệnh số vào tay, bỏ qua gia nghiệp, trở thành tên ăn mày, mỗi ngày ăn người còn lại canh thừa thịt nguội, ngủ ở miếu hoang, cầu đá dưới đáy. Bởi vì xiết miệng có mây, không chỉ toàn vô cấu, tự sinh tự diệt người, thiên địa có không tệ chi pháp nhãn. Ý là, tên ăn mày loại này, tại thiên địa vạn sinh chi linh bên trong thuộc về hèn mọn nhất, vận mệnh khổ nhất người. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì phúc phận cùng số mệnh, thiên địa khí số thường thường có che chở độ hóa duyên phận. Rất nhiều tên ăn mày một năm bốn mùa đều là áo rách quần manh, bụng ăn không no, ăn nước rửa chén ô mục nát tiêu thối chi thực, ngủ trời đông giá rét lộ thiên chi địa, lại thường thường vô bệnh vô thống, vô thai vô nạn. Loại này liền gọi bốn phế mệnh không nhận chào đón, cũng không gặp nạn lớn. Nhưng là những phương pháp này đều là trị ngọn không trị gốc. Canh giờ vừa đến, 37 tuổi đại nạn vừa tới, đều đột tử chết bất đắc kỳ tử, là lệ quỷ làm hại. Bây giờ kỳ viên nhảy sắp xuất hiện đến, tự xưng hắn có nắm chắc, nổ huyết chú. Trương Kỷ Sơn trong lòng hy vọng đây là sự thực, có thể lạnh lẽo yên tĩnh lại cảm thấy không có chút nào khả năng. Cái này cha tấn dạy vào Trương gia 25 thế hệ huyết chú, nào có dễ dàng như vậy nói trừ liền trừ. Tổ tông thậm chí cầu trợ ở ngũ cảnh tông sư, cũng là thúc thủ vô sách. Đầu kia mọc đầy đen kịt lông tóc hung ác lệ quỷ, giống như là bất tử chi thân. Cho dù bị đánh nát, vây diệt, qua không được một trận thời gian liền sẽ lần nữa khôi phục. Ta đích xác có thủ đoạn, có thể nếm thử nổ huyết chú. Kỳ Huyên ngữ khí bình tĩnh, hắn dám nói như vậy ỷ vào cùng lực lượng, đương nhiên chính là Hoàng Thiên đạo đồ. Từ mệnh số vào tay, triệt để sửa. Xóa đi thiên sát cô tinh huyết khô bất tường chi mệnh ba đạo màu đen mệnh số. Kể từ đó, huyết chú tự nhiên tiêu mất. Căn cứ Trương Kỷ Sơn trước đây lời nói, Kỷ Huyên không khó đạt được một cái phán đoán. Đầu kia thai họa Trương gia 20 mấy thế hệ hung ác lệ quỷ, vì sao mỗi lần đều có thể chính xác tìm tới lấy mạng đối tượng? Chưa từng có thất thủ, cũng xưa nay không từng sai lầm để loạn. Huyết mạch cũng có tổ tông triệt để thay máu, vẫn chưa tránh thoát. Khí cơ càng không có thể. Thế gian như là một tòa thung lũng, khí cơ chi hỗn tạp, ngũ cảnh tông sư đều khó mà dần dần phân biệt. Huống chi một đầu thần trí hôn mê hung ác lệ quỷ, vạn linh vật đều sẽ ở thiên địa in dấu xuống dấu vết của mình. Bởi vì cái gọi là người qua ảnh lưu niệm, nông qua lưu tiếng, đây cũng là Hoàng Thiên đạo đồ đối với đạo ẩn nhu cầu nguyên nhân chỗ. Hấp thu giữa thiên địa vết tích lung khô chúng sinh đều có vận mệnh khí số. Kỳ Huyên tâm niệm cấp chuyển, ý mắng suy nghĩ nói, ta suy tư một lát, chúng sinh đều có, mà không hoàn toàn giống nhau đồ vận, cũng chỉ có mệnh số. Đầu kia lệ quỷ, chỗ dựa vào chính là mệnh số. Chính như thái cổ cấp trước, âm ti đầu châu mặt ngựa, hắc bạch vô thường. Bọn chúng bắt giữ Dương Thọ đã hết người, bằng vào là Diêm Vương trong tay sinh tử bộ. Phán quan bút thủ tiêu một cái tên, đông đảo quỷ sai liền muốn bắt một đạo âm hồn. Mệnh đã hết, khí số đã tiêu, hồn liền muốn về địa phủ. Mặc dù âm ti không thấy, nhất định dưới quy củ sẽ không thay đổi, cũng sẽ không sai. Bởi vậy, chỉ cần từ bỏ Trương Kỳ Sơn mệnh sổ, liền có thể nổ huyết chú. Huyền Châu phương này đại thế giới, hết thảy trật tự, quy tắc đều do thái cổ cấp trước thiên đình, âm ti sở định bên dưới, không dung bất luận tồn tại gì dung chuyển. Đây là vạn cổ đến nay thiết luật. Tựa ở trên ghế ngồi Trương Kỳ Sơn mặt không biểu tình, cực lực ẩn tàng nội tâm chờ mong, nhẹ giọng hỏi, ta nên như thế nào tin tưởng Kỳ gia có thể làm đến? Kỳ Huyên nhíu mày, giống như suy tư. Một lát sau, tâm thần trầm xuống dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ. Kịch liệt quang hoa ngút trời mà lên, giống như là bó lớn đạo ẩn đầu nhập trong đó. Ước chừng nửa khắc, hắn nhìn chăm chú cũng không phát giác cái gì Trương Kỳ Sơn, thản nhiên nói, "Phật gia, nghệ không ngại xuống đất đi hai bước." Lời cuối chương giống như giải cấm. Chương 376, cấm kỵ pháp khí, Hắc Kim Long Văn cổ đao, 1, chương 376, cấm kỵ pháp khí, Hắc Kim Long Văn cổ đao, 1, chương 376, cấm kỵ pháp khí, Hắc Kim Long Văn cổ đao đi hai bước. Để cho ta một nửa có quắp người xuống đất. Trương Kỳ Sơn lông mày khóa gấp, nghĩ thầm, ngươi lễ phép a. Dù là thân là Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ đại nhân, cũng không có như thế mạo phạm người. Coi là thật một chút thể diện cũng không lưu lại. Tâm tư hắn khẽ nhúc đích, chỉ coi đây là hương chi sở trí trò đùa nói, cố nén nộ khí, không muốn đuổi theo cứu. Nhưng lại tại sao một khắc, vị này hoẹ ấm trai chủ nhân, trộm chữ cửa đương ra giống như là cảm giác được cái gì. Tấm kia kéo căng màu xanh ra mặt, đột nhiên lắc một cái. Mà lấy hắn nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, trải qua mấy lần sinh tử hiểm quan thông dong tâm tính, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên cực kỳ rõ ràng kinh hãi thân sắc. Cái này, làm sao có thể? Y kỹ thuật, không đối, thế gian nào có ngay cả cũng không đụng tới đến bệnh nhân người bị thương, liền có thể diệu thủ hồi xuân y thuật. Trương Kỷ Sơn như bị sét đánh, trợn to hai mắt, còn chưa lui bước na diện văn đường chuẩn bị bạo khiêu, vẫn không thể tin được giống như. Hắn từ 15 tuổi sau, liền không còn có bất kỳ cảm giác gì, phản phất không thuộc về mình hai chân kia, lại có từng kia phản ứng. tựa như châm nhỏ như lông châu nhẹ nhàng vào làn da, sinh ra một chút đau đớn. Loại này cũng không phải mái dị dạng, lại làm cho Trương Kỳ Sơn kinh hỉ như điên. Ai có thể minh bạch, một cái đang lúc trắng niên, cực kỳ dã tâm cùng thủ đoạn gia chủ, bị tù tại trên giường, ăn uống ngủ nghỉ đều muốn nô buộc hầu hạ khó xử cùng đau khổ. Phải biết, người tại ốm đau thời điểm, bất luận cái gì tôn nghiêm cùng thể diện đều không thể nào nói đến. Mà Trương Kỳ Sơn hoàn toàn chính là nội tâm cực kỳ kiêu ngạo tự phụ tính tình. Gọi hắn triền miên tại giường, bị khốn tại tàn tật, quả thực là so chết còn muốn dày vò. Trương Kỳ Sơn sở dĩ hung ác đến quyết tâm, chưa bao giờ lấy vợ sinh con, tình nguyện để Trương gia tuyệt hậu, trên lưng đại bất hiếu cùng diện tộc tội nhân lớn lao tiếng xấu. Chưa chắc không có như vậy giải thoát ý nghĩ ở bên trong. Nhưng bây giờ, Kỳ gia, ngài, đây là cái gì thủ đoạn thông thiên? Trương Kỳ Sơn kiệt lực kiềm chế trong lòng cuồng hỉ, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, nhìn về phía ngồi ở phía đối diện Kỳ Uyên. Vị này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, trong nháy mắt liền chữa cho tốt hai chân của hắn. Chẳng lẽ lại, đối phương thật có nhổ huyết chú chi pháp, có thể giải quyết như giỏi trong xương giống như, dây dưa người Trương gia mấy trăm năm ác ngộng. Phật gia thứ lỗi, giám chính lão sư đã phân phó, pháp này không truyền lục nhĩ, không thể tùy ý đề cập. Kỳ Uyên mây trôi nước chảy, dáng tươi cười thần bí, có 10 phần cao nhân phong phạm. Hắn tại Khâm Thiên giám chính nơi đó, chỉ là treo cái danh tự thôi. Dù có sư đồ chi danh, cũng không sư đồ chi thực, càng đừng đề cập truyền thụ bí pháp gì. Nhưng Hoàng Thiên đạo đồ sửa mệnh số chi năng, quả thật Kỳ Uyên giấu trong lòng bí mật lớn nhất cùng ỷ bảo, tuyệt đối không có khả năng đối ngoại lộ ra nửa phần. Cầm quanh năm bê quan tại xã Tắc Lâu Khâm Thiên giám con dòng chính đến, làm tấm một không có gì thích hợp bằng. Đến mức để Trương Kỳ Sơn hạ hành động, cũng không khó. Thiên sát cô tinh huyết khô bất tường chi mệnh cái kia ba đạo màu đen mệnh số, tạm thời sửa không được. Có thể đi trừ một đạo màu xám mệnh số, chỉ bất quá tại trong trở bàn tay. Kỳ Uyên chỉ cần đầu nhập 1000 đạo ẩn, lại thôi động nửa bộ luyện chữ quyết, tùy tiện liền đem bất lương vô hành sinh sinh biến mất. Giám chính, ta hiểu được, nghĩ không ra phong thủy tướng thuật hai đại bí pháp, thay trời cải mệnh cùng bạn sẽ người nguyên. Nguyên lai thật rơi vào giám chính đại nhân chi thủ. Trương Kỳ Sơn mày nhíu lại gấp, sau đó lại giãn ra, dường như nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ đạo. Thay trời cải mệnh, bạn sẽ người nguyên. Đây cũng là cái gì? Kỳ Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, lại chưa hiển lộ ra dư thừa thần sắc, chỉ là cười nhẹ một tiếng, để Trương Kỳ Sơn bản thân đi suy nghĩ lung tung. Chữa cho tốt Phật gia hai chân này, chính là kỷ mộ cho ra thành ý vụ mua bán này, làm hay là không làm, cho thống khoái nói đi. Trương Kỳ Sơn cúi đầu xuống, đưa tay dùng sức xoa nắn cơ bắp kéo rút, giống hai đầu ma can giống như chân. Từng kia nhiệt lưu ở trong đó phun trào, để không hề hay biết kinh lạc khôi phục lại. Ta hai chân này là bị ta một cái thúc bá làm hại, khi đó ta mới 15 tuổi, theo lý thuyết cũng nên đến đường già cầm quyền niên kỷ. Ta mấy cái kia thúc bá bá không nỡ, một năm doanh thu mấy triệu lượng bạc nghề kiếm sống, liền quyết định ta đây không cha không mẹ cô nhi xử lý. Bọn hắn cũng biết tận nhẫn, đầu tiên là mua được bên cạnh ta gã sai vặt, hao phí 5 năm lâu. Mỗi ngày hướng nước trà trong thức ăn, tiếp theo điểm chỉ giáp cái kích cỡ tương đương tổn hại trải qua tuyệt mạch tán. Chỉ chờ độc tính tích lũy bộc phát, ta liền thành tê liệt tại giường, cái gì đều không làm được phế nhân. Đến lúc đó, tùy ý xâm lược. Kỳ Uyên lông mày nhướng lên, sắc mặt bình tĩnh, từ Trương gia dòng chính đời đời lưng đeo nguyền rủa đến xem. Phát sinh loại này thân tộc đoạt quyền, bên ngoài hộ soán vị sự tình, cũng là không tính hiếm lạ. Thân cây yếu, thân cành mạnh, tự nhiên là sẽ như thế. Cổ kim xét xử, loại này lấy hạ khi thượng sự tích nhìn mãi quấn mắt. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, Trương gia đời đời chết sớm, nhân khẩu mỏng manh, là thế nào kéo dài hơi tàn trò tới bây giờ. Trộm chữ cửa ăn chính là người chết cơm, cầm là người sống tiền, há có thể không có chút thủ đoạn phòng thân. Ta giấu giếm những người khác, vụ trộm học được nuôi sát pháp, đem mấy cái kia thuốc bá luyện thành khôi lôi sát. Lại xử trí rơi một nhóm có dị tâm tặc tử, vừa rồi ngồi vững vàng tấm này vị trí. Đáng tiếc, cũng là bởi vì cảm thấy không đủ sớm, độc tính sâu tận xương thủy, đem hai ta cái chân cho hỏng, như vậy trở thành tàn phế. Trương Kỳ Sơn thấp giọng cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói Kỳ gia, ngài là cái lỗi lạc người, làm việc cũng hào sảng, cho ra thành ý, càng là đủ phân lượng. Để cho ta một cái bất lương vu hành nửa co các người, một lần nữa xuống đất đi đường. Cho dù nhổ không được hết chú, vẹn vẹn phần ân tình này, ta cũng nên ghi nhớ trong lòng, cho hậu báo. Trương Kỳ Sơn xốc lên che lại hai chân dày đặc chăn lông, cũng không vận dụng khôi lỗi sắt nâng tự thân. Hai cái ma can giống như gầy còm chân giẫm trên mặt đất, run run rẩy rẩy đứng lên. Giống hắn loại này nằm trên giường nhiều năm nửa co các người, cơ bắp kinh lạc sớm đã héo rút đến không ra bộ dáng. Không có hơn nửa năm gian khổ rèn luyện, rất khó khôi phục thành nguyên dạng. Nhưng đại khí huyết lập đi lặp lại cọ rửa bên dưới, biến mất bất lương vô hành màu xám mệnh số Trương Kỳ Sơn, ngạnh sinh sinh trèo chống thân thể. Hắn cực kỳ đoan chính, xuôi hai tay giữa ngón tay giao thoa, tay trái ở bên ngoài, lòng bàn tay hướng vào phía trong, có chút xoay người, giơ cao khỏi cái chán. Trịnh trọng ký sự đi một cái đại lễ. Đây là trộm chữ cửa đế vai chào. Đi qua thời điểm làm tế tự chi điều lệ, bị dùng cho đế vương tướng tướng kính bái thiên địa chư thần. Trộm chữ cửa bốn nhà, Tẩu Âm, Mạc Kim, Trang Tạ, Hoạt Linh, đều là muốn cùng người chết, âm hồn, mộ táng, quỷ quái liên hệ. Cho nên đem đế vai chào liệt vào lớn nhất chi lễ. Trương Kỳ Sơn thân là đại đương gia, một cử động kia tương đương chính là muốn phụng Kỳ Uyên làm chủ. Cam nguyện đem trộm chữ cửa chắp tay đưa lên, hoàn toàn nghe theo phân công ý tứ. Chính bà phụ nô bộc cũng là không cần, chúng ta theo như nhu cầu đi, Phật gia. Ta đối với âm hộ chính phái, âm thế cửu thổ, quả thật có chút hứng thú. Bây giờ mạt pháp thế gian, linh cơ khô kiệt, đạo pháp khó mà xuất hiện, khí huyết võ đạo sưng hùng. Giống Tẩu Âm, Trang Tạng, gấp đấy, nuôi sát bực này tục thuật, cùng người tranh chấp, khó chiếm thượng phòng. Có thể làm chút sau lưng làm chút việc ngầm hoạt động, lại thuận tiện bất quá. Chương 376, cấm kỵ pháp khí, Hắc Kim Long Văn Cổ Đao 2, chương 376, cấm kỵ pháp khí, Hắc Kim Long Văn Cổ Đao 2, Kỳ Uyên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thản nhiên nhận Trường Kỳ Sơn đế vai chào đại lễ, khoát tay nói, như thế nào nổ Trương gia huyết chú, không phải một hai ngày đơn giản sự tình. Nếu Phật gia tin thủ đoạn của ta, vậy cũng giờ đến phiên ngươi xuất ra thành ý tới. Trương Kỳ Sơn bàn chân dán chặt lấy lạnh bước gạch, dạo bước đi vài vòng, lúc này mới chậm rãi ngồi trở lại trên giường, nghiêm mặt đáp, tha thứ ta không có khả năng đáp ứng, Kỳ gia. Ta vừa rồi nói qua, người trong nghề muốn thủ quy củ, ý muốn nghiêm, không được lộ ra. Ta còn nói qua, Kỳ gia nếu thật có nhổ huyết chú biện pháp, từ lúc ta đời này lên, người Trương gia làm trâu làm ngựa cho ngươi, trộm chữ cửa cũng nghe từ hiệu lệnh. Đại trượng phu nói ra, giống như nước đã đổ ra, thu không trở về. Kỳ gia không làm người Trương gia chủ, không làm trộm chữ cửa chủ. Cái kia không thể nghi ngờ là gọi ta làm cái này bội bạc làm hư quy của người. Cái này còn muốn mạnh mẽ nhận chủ. Kỳ Uyên mí mắt có chút nhảy một cái, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn một mặt nghiêm túc Trương Kỳ Sơn. Lúc này minh bạch vị này ngoại ấm trai chủ nhân, trộm chữ cửa đương ra ý nghĩ. Đối phương muốn lên bắt chấn phủ ti chiếc thuyền này, càng muốn cho hơn chính mình triệt để yên tâm. Kỳ Uyên tâm tư lưu động hai lần, dù sao cũng không có nhiều tổn thất, thế là trầm giọng đáp, đã như vậy, như vậy. Cái này chủ, ta liền làm. Về sau trộm chữ cửa, về lại ta Kỳ Cựu Lang dưới tay. Hiện tại, có thể nói đi. Trương Kỳ Sơn trong lòng thở dài một hơi, hắn đúng là sợ sệt Kỳ Uyên tìm hiểu xong tin tức liền vỗ ngông rời đi, mặc kệ Trương gia chết sống. Nếu như không triệt để dâng lên đầy đủ thành ý, há có thể đả động một vị bắt chấn phủ ti thiên hộ đại nhân, làm cho đối phương treo lên 12 phần tinh thần, chăm chú đối đãi, nổ huyết chú. Nhìn thấy Kỳ Uyên gật đầu, nguyện ý tiếp nhận trộm trước cửa, Trương Kỳ Sơn ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói ra, Thủy Vân Am đúng là từ Lưu Ly Hán nơi này tiến vào ba loại quý giá minh khí, bọn chúng lai lịch đều rất lớn, không phải bình thường. Chiếc kia quan tài màu son chính là Viêm Võ thời kỳ một ngụm chư hầu tam trọng quan tài. Thanh Nang Kinh bên trong có nâng lên, tự Đại Viêm hướng lên, Thiên Tử quan tài thất trọng, chư hầu ngũ trọng, đại phu tam trọng, kẻ sĩ nặng hơn nữa. Cái gọi là nặng chính là nội quan bên ngoài, tầng tầng bọc quan tài cách gọi. Từ bên ngoài đến bên trong, phân biệt cưỡi quan tài lớn tử quan tài một quan cách quan tài. Chờ chút. Thủy Vân Am lấy đi chiếc kia quan tài màu son, là một ngụm tử quan tài, vẽ có phúc, lộc, thọ tam tinh hình. Chỉ cần thêm chút tế luyện, liền có thể trở thành cấm kỵ pháp khí bảo vệ tự thân bước vào âm thế. Đèn Trường Minh là Phật môn cái nào đó đại la hán viên tịch, một tia tinh thần bất diệt, lưu lại tại lửa đèn. Chôn cùng tượng gốm là Khánh Triều thời kỳ hàng ái, dùng cùng loại trang tạm thủ pháp, đem người sống vùi sâu vào đồ gốm, sinh sinh đốt thành. Bình thường dùng cho thủ hộ ngủ lăng mộ thất, đối phó những cái kia mạc kim đổ đấu thổ phu tử, cũng chính là trộm mộ. Ý gì theo phán đoán của ta, Thủy Vân Am hẳn là muốn nhập tâm thế, bên dưới cựu thổ, tìm kiếm cái nào đó thái cổ, thượng cổ để lại động phủ di tích. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy, một mực không có đặt tới trên mặt bàn mà thôi. Từ triều đình đến lục đại thật thống, đều sẽ lấy tay khai quật cổ đại động thiên, tàn phá sơn môn. Dù sao hai trận đại kiếp tới đột nhiên, rất nhiều hệ thống tu hành, kỳ văn dị sự, truyền thuyết bí mật đều bị vùi lấp tại âm thế cửu thổ. Kỳ Uyên gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi, phát ra thành khẩn thanh âm. Một lát sau, hắn lại hỏi, theo ta được biết, người sống là không thể nào đặt chân âm thế. Kiếp khí đạo sương mù, cực thương nhục thân, ngũ cảnh tông sư đều nhịn không được bao lâu. Trương Kỳ Sơn cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới vị này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, đối với âm thế còn có chút hiểu rõ. Hắn ư một tiếng, châm trước một chút, mới nói, những này vốn là tổ âm người một phái bí truyền, không thể tuyên chi tại ngoại nhân. Nhưng hôm nay Kỳ gia thành trộm chữ cửa đưa ra, ta cũng không có cần thiết giấu giếm. Tẩu âm người phái này đầu nguồn đã không thể kiểm tra theo. Sớm nhất là tại Khánh Hoàng thời kỳ, lúc đó vu cổ chi thuật có chút tình hành. Rất nhiều phương sĩ tề tụ tại hoàng cung, luyện chế trường sinh dược. Về sau từ phục gia biển một đi không trở lại, trêu đến Khánh Hoàng giận dữ, thế là liền đem một đám phương sĩ lừa giết. Nhưng đại Khánh hướng lịch hai đời mà chết, lúc đó còn bị gọi là Hàm Dương Tiên Kinh thành bị công phá, rất nhiều kho tàng lưu lạc dân gian. Một trong số đó chính là Thái Âm luyện hình tổng cương. Có người đạt được nửa tờ tàn tiên, liền có thể xuất nhập tầm dương, tự xưng là tẩu âm người. Kỳ Uyên mi phong run run, dường như không nghĩ tới chỉ là hạ cửu lưu nghề, lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến như vậy xa. Nói đến, cái kia từ phục không phải liền là về sau nhận giận tôn mê hoặc, ý đồ thi giải 9 lần, nên đón đại ma giáng thế linh tố tử a. Thời điểm đó tẩu âm người, kỳ thật chính là cùng âm hồn cầu thông bà cốt, hoặc là trời sinh thông linh mắt, vào đêm có thể nhìn thấy quỷ, hoặc là chính là dựa theo Thái Âm luyện hình tổng cương biện pháp, mở thiên nhãn, cùng âm hồn gặp nhau. Lại bởi vì nữ tử thuần âm, càng thêm phù hợp, cho nên các nơi thôn trang đều có bà cốt. Nhưng làm một chuyến này thời gian dài, âm khí nhập thể, tổn hại thọ nguyên, thường thường sống 50-60 tuổi liền không có, cũng không hứng định. Đợi đến đời đời truyền tiếp, chẳng biết lúc nào liền tạo thành âm hộ chín phái thuyết pháp. Trong đó có một vị tẩu âm người, hao phí suốt đời tâm huyết, thu thập 1/3 thái âm luyện hình tổng cương, từ đó tìm được chân chính xuất nhập âm dương bí thuật. Đó chính là luyện âm vật thành dụng cụ, che lấp tự thân dương khí, tránh cho bị kiếp khí đạo xương ngủ gây thương tích. Kỳ Uyên mi tâm có chút nhảy một cái, nghĩ đến An lão đầu nói qua âm hồn phương pháp tu hành, không khỏi lên tiếng nói, tìm vào bọc, đem chính mình đặt vào. Trương Kỳ Sơn trong mắt kinh hãi càng thêm dày đặc, gật đầu nói, không sai, âm hồn sau khi chết không tiêu tan, thu nạp âm khí tới trình độ nhất định, liền có thể ngưng tụ âm thân quỷ thể. Nhưng muốn hoàn thành một bước này, cần tìm thích hợp vật, dung nạp bao quanh âm khí, cuối cùng biến thành so tiểu quỷ càng đáng sợ hung sát. tàu âm người cũng là từ đó lấy được dẫn dắt, chuyên tìm người chết hạ táng minh khí tế luyện, càng hung càng tốt. Dạng này mới có thể che khuất người sống cường thịnh dương khí, man thiên quá hải, tránh đi âm ti quyết định quy củ. Loại vật này gọi trung âm khí, lại phân làm 5 cái cấp độ, cấp thấp nhất là không có trải qua tế luyện minh khí. Thường nhân đeo hoặc là cất giữ, dễ dàng thu nhận âm hồn tà túy, sẽ còn gia tăng đụng vào quỷ đả tưởng khả năng. Đi lên lại là phù khí, khắc dấu Phật, đạo hai môn pháp lục, ngăn chặn vật bên trong hung sát, miễn cho phản phệ tự thân. Sau đó bên trên, bên trong, dưới cấm khí. Giống Thủy Vân Nam mang đi cái kia ba loại, chỉ cần hơi thông tế luyện chi pháp, giữ gốc đều là hạ phẩm cấm khí. Đầy đủ tại âm thế đợi cái 3-4 ngày lâu. Kỳ Uyên lập tức hiểu rõ, xem ra hắn đoán được không sai. Dương Tinh Nhi xác thực muốn lôi kéo Từ Hoài Anh cùng đi dò xét chân nhân độc phủ. Như vậy, ba kiện minh khí đã đi thứ hai. Đó chính là nói, Thủy Vân Nam còn có một người tùy hành. Sẽ là ai? Suy nghĩ hơi nhất chuyện, Kỳ Uyên đánh chỗ ngồi ngón tay dừng lại. Mở mắt ra, nhìn qua Trương Kỳ Sơn hỏi, trộm chữ trong môn có thể có cất giữ âm khí. Trương Kỳ Sơn ngơ ngác một chút, lập tức chi tiết đáp, âm hộ chính phái, bởi vì không thể thiếu cùng âm hồn quỷ quái liên hệ, mỗi một chi đều chuyển xuống qua một kiện thượng phẩm cấm kỵ pháp khí. Tàu âm người là một ngụm hắc kim long văn cổ đao. Kỳ gia nếu muốn dùng, cứ việc lấy chi. Kỳ Uyên cũng không chối từ, gọn gàng dứt khoát nói sau đó đưa đến trong phụ ta, về phần nhổ huyết chú sự tình, cần có cái 1-2 năm chuẩn bị. Nễ như vô sự, không ngại tùy hành liêu đông. Trương Kỳ Sơn cúi đầu xuống, lần nữa chắp tay làm đế vái chào, gàn từng chữ, Trương gia thứ 25 thay mặt, Trương Kỳ Sơn, cam nguyện mặc cho Kỳ gia phân phó. Chương 377, minh khí 6 đầu mệnh sổ, nữ tử tự tìm đường chết, 1, chương 377, minh khí 6 đầu mệnh sổ, nữ tử tự tìm đường chết, 1, chương 377, minh khí 6 đầu mệnh sổ, nữ tử tự tìm đường chết. 8 khổ biệt viện bên ngoài, vác lấy yêu đao đồng quan, Lý Nghiêm hai người hơi có chút không được tự nhiên. Bọn hắn nhìn qua tường trắng kia ngói đen, âm khí âm u liên miên nhà cửa, đáy lòng có chút phát lạnh, sau cổ siêu siêu bốc lên ý lạnh. Địa phương quỷ quái này thắc tà môn, trong ngoài gân cốt luyện được biên mãn, đều gánh không được địa thế tụ tập dày đặc sát khí. Đồng quan thôi động khí huyết, cảm giác sát lại cánh cửa lớn kia gần một chút, đều có chút hàm răng run lên. Có cao nhân đặc biệt bố trí xuống phong thủy phản cục, tạo nên hung áp địa thế. Lý Nghiêm kiến thức rộng rãi, giải thích nói ra, vị kia mẹ ấm trai phận ra, hiển nhiên là muốn thiên hộ đại nhân biết khó mà lui, ha ha, không biết được trời cao đất rộng. Đồng quan ánh mắt lạnh lùng, tựa như dao nhọn dọc thịt hướng quạt giấy trắng Tống Thuận, nghĩ thầm, đám người giang hồ này thật đúng là không rõ ràng bản thân, cũng liền đụng phải thiên hộ đại nhân dễ nói chuyện, đổi lại là ta, trực tiếp liền mang binh san bằng hoại ấm trai, phàm có kháng pháp người, hết thảy bắt giữ vào tù. Tống Thuận trong lòng run lên, cảm giác hai cái này như lang như hổ tuổi trẻ tiểu kỳ, có chút đằng đằng sát khí, vội vàng nói, hai vị quan già, nơi này gió lớn, nếu không đi tiêu trên thuyền ngồi một lát, cũng tốt nóng vài chén rượu, đủ ấm thân thể. Lý Nghiêm cũng không có mấy phân sắc mặt tốt, lãnh đạm từ chối, chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy các loại thiên hộ đại nhân đi ra. Tống Thuận đụng phải cái đinh mềm, nhưng cũng không buồn. Nắm đuốt thanh kia quạt giấy trắng, thức thời đi xa một chút. Giang hồ cựu lưu cùng triều đình nghiến quyền, tựa như trời sinh xung đột, làm sao cũng nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Vị tiêu kỷ thiên hộ ưng thị lang cố, lông mi dấu sát, cho là cái không đạt mục đích thể không bỏ qua nhân vật hung ác. Cũng không biết, Phật gia có thể hay không ứng phó được. Tống Thuận siết chặt quạt xếp được điểm, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Hắn là hoẹ ấm trai bên trong, số rất ít mấy cái hiểu được Trương Kỳ Sơn hai chân tàn phế tâm phúc một trong. Mặc dù trộm chữ cửa nuôi sát pháp quỷ quyệt khó lường, có thể vị tiêu kỷ thiên hộ cũng không phải tốt dễ dàng hạ người hời hợt. Có thể từ đem chủng vân quý khắp nơi trên đất giảng võ đường đoạt giải nhất, do một kẻ không có phẩm cấp không cấp vân ứng để cưới, để bạt đến ngũ phẩm thiên hộ. Tuyệt không phải một câu đông cung coi trọng liền có thể giải thích. Sắc trời dần dần tối, đỏ thẫm như máu nước sông cọ rửa bãi bùn. Càng phát ra nồng đậm âm khí xoay quanh, giống như là mảng lớn sền sệt một mực, bao phủ bốn phương tám hướng. T. Cái kia Phật gia, chẳng lẽ lại thật thành Phật? Nếu không, làm sao đợi đến ở? Đồng quan có chút thở dốc, khí huyết vận chuyển không ngừng, khiến cho tự thân cũng có chút mệt mỏi. Hắn vẫn chỉ là canh giữ ở biệt viện bên ngoài cửa chính, cũng không bước vào trong đó. Thực sự khó có thể tưởng tượng, bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đang lúc mấy người đau khổ duy trì thời điểm, két một tiếng, cửa gỗ bị người đẩy ra. Quần quần hàn lưu quét sạch mà ra, cóng đến đồng quan, Lý Nghiêm thân thể đều là cứng đờ. Tống Thuận, đưa tiễn kỳ ra, từ lúc từ hôm nay, kỳ ra chính là chúng ta trộm chữ cửa đầu rồng. Ngươi đem tiếng gió lộ ra đi, để trang tạm, Mạc Kim, Hoạn Linh, cái này ba trì, đều mang cấm kỵ pháp khí tới, phục đạo môn tổ sư, đi đế vái chào đại lễ. Trương Kỳ Sơn đẩy xe lăn, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy không thể tin quạt giấy trắng Tống Thuận, chính miệng giao phó đạo. Phật gia, cái này, tuân mệnh. Tống Thuận đầu tiên quá sợ hãi, há miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu đáp ứng. Hắn muốn nói, Kỳ Uyên chính là người trong triều đình, làm sao có thể làm trộm chữ cửa được ra? Khả phủ vừa tiếp xúc với Trương Kỳ Sơn lạnh lẽo ánh mắt, cả người liền như là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Phật gia nói chuyện làm việc, từ trước đến nay nói là 102, kiên kỵ nhất bọn thủ hạ nói thẳng chống đối. Huống chi, vị này bắt chấn phủ ti kỵ thiên hộ, người ta chính là Đông Cung Tân Quý, thái tử trước mặt cẩn thận, chưa hẳn coi trọng dưới giang hồ cửu lưu. Trộm chữ cửa chính xác quy về kỵ thiên hộ dưới tay, đều xem như cao phản, cầu còn không được mới đối. Đêm nay giờ tuất, ta tại Kim Phong mưa phùn lâu thiết yến, đến lúc đó còn xin mở lớn phận ra, Tống Bạch chỉ phiến hai vị không cần vắng mặt. Kỳ Uyên hai tay phụ sau, bước ra âm sát hội tụ tám khổ biệt viện. Quanh người hắn ba thước giống như đạo tràng, chấn áp thập phương thế giới. Phát ra ấm áp hòa thuận vui vẻ nóng hổi khí huyết, đột nhiên tách ra thấm thấu xương thủy hàn ý kỳ ra xưng ta một tiếng Trương Ngũ Lang liền tốt, trước kia là người giang hồ nâng đỡ, cảm thấy chúng ta đừng rộng, thủ đoạn nhiều, quảng kết hào khách, bắt diện lai phòng, nói ta là một tôn đại Phật. Nhưng bị nhân phúc bạc bệnh ngắn, nhất là lại là ngay trước kỳ ra ngài mặt, như thế nào xưng được Phật thì như thế nào xứng bơi lớn. Trương Kỳ Sơn hai chân đã bị chữa trị, có thể vẫn ngồi tại trên xe lăn, che kín dày đặc chăn lông. Bởi vì Hứa Cựu không thấy ánh mặt trời, sắc mặt tái nhợt, tựa như bệnh nguy kịch một dạng. Kỳ Huyên quay đầu nhẹ nhàng liếc qua, nghĩ thầm, thật sự là tốt diễn kỹ, cố ý cầm trộm chữ cửa đường ra đổi chủ sự tình, đi câu những cái kia lòng mang ý đồ xấu tạm ngư, tốt sẽ mượn cơ hội làm văn chương. Hắn yên lặng nở nụ cười, cũng không có vật trần. Dù sao trong giang hồ bẻ lũ xu định, cùng mình vị này bắt chấn phủ ti thiên hộ không quan hệ. Chỉ cần Trương Kỳ Sơn đem tẩu âm người một phái cấm kỵ pháp khí, Hắc Kim Long Văn cổ đạo mang đến, mặt khác lại là mấy thứ thiêm đầu, cam đoan có thể tiến vào âm thế. Chuyện còn lại, Kỳ Huyên một mực mặc kệ. Coi như Trương Kỳ Sơn đánh lấy tên tuổi của hắn, đem âm hộ chín phái náo cái long trời lở đất, cũng không có gì cái gọi là. Sát trời không còn sớm, kim phong mưa phùn lâu lại gặp nhau. Kỳ Huyên quay lưng đi, dư âm theo gió bay xuống, lộ ra hời hợt thong dong chi ý cái này loạn sạc hàng, ngươi có thể bãi bình không còn gì tốt hơn, nếu có cái gì khó xử, liền để bắt chấn phủ ti giúp một cái tay. Trong lòng của hắn rõ ràng, Trương Kỳ Sơn đột nhiên xin mời một vị người trong triều đình đương ra làm chủ, trộm chữ cửa khẳng định sẽ có dị nghị. Bắt chấn phủ ti đối với loại sự tình này xử trí, từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió, kinh nghiệm phong phú. Bắt một nhóm, đánh một nhóm, lại phán một nhóm. Còn lại những cái kia lão giang hồ, hơn phân nửa liền sẽ biết được thiên uy hạo đãng, an phận nghe lời. Nhất định không để cho Kỳ gia thất vọng. Trương Kỳ Sơn cung kính chắp tay, ánh mắt thảm đạm, mơ hồ có đen nhánh, huyết hồng, xám trắng ba màu lưu chuyển. Với hắn xem ra, trên đời này không còn có so nhổ huyết chú càng lớn chuyện. Nếu như có ai không biết tốt xấu, dám can đảm chặn đường, vậy cũng đừng trách bản thân tâm ngoan thủ lạn. Hết thảy đút cho khôi lỗi làm giảm sự tình. Trở lại trong phủ, Kỳ Huyên còn chưa vào nhà, nhị thúc Kỳ Thành Tông liền nói, vừa rồi có người đưa tới một ngụm dán phủ lục giấy vàng dài mảnh hộp sắt. Giang hồ cựu lưu, đúng là cành lá đan chen khó gỡ, trải rộng các nơi. Ta lúc nào về nhà, đồ vật liền lúc nào đưa đến. Trương Kỳ Sơn làm việc rất đắc lực. Kỳ Huyên khen một tiếng, đem chiếc kia dùng Phật đạo phủ lục phong chấn kín dài mảnh hộp sắt cầm trong tay. Dùng Trương Kỳ Sơn lời nói, cấm kỵ pháp khí nhiễm âm sát, nó hung tính có thể so với lệ quỷ. Cho nên bình thường đều lấy phủ lục phong chấn, thu nhập hộp sắt, miễn cho đả thương người. Leo lên hậu viện lầu cát, Kỳ Huyên bất hương. Vào chỗ, đem tâm thần điều chỉnh bình tĩnh. Làm tốt đây hết thảy, hắn mới đưa tay xé đi phủ lục, mở ra hộp sắt. Bèn, một cỗ mắt trần có thể thấy đen kịt hung lệ chi khí, tựa như nộ dao đại mãng, đột nhiên bay lên không. Cùng lúc đó, An Tĩnh nằm tại trong hộp sắt Hắc Kim Long Văn cổ đao ong ong tiếng rung, phát ra chói tai lệ khiếu. Chắc không được phải dùng phủ lục phong trấn, thật là lớn hung tính. Kỳ Huyên mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, ở giữa trán Miu Ni bảo châu lưu quang lóe lên. Luyện huyết huyền binh đại nạt đao, xuất hiện tại hư cầm năm ngón tay bên trong. Bang! Theo xương cổ sống tiết giống như thân đao kịch liệt đạn run. Tuôn ra đinh thai nhức óc sắt thép va chạm, tựa như hung hổ gào thét sơn lâm, bách thú quất phục, lấm lớp lo sợ. An trí tại hộp sắt ở trong Hắc Kim Long Văn cổ đao, giống như là giả chết một dạng, khoảnh khắc không còn động. Trên đời này có thể so sánh đại nạn đao còn hung binh khí đồ vật, đoán chừng cũng không có nhiều dạng. Kỳ Huyên khỏe miệng hơi bệnh, đem cái thứ nhất luyện huyết huyền binh để ở một bên, dùng cho chấn nhiếp tẩu âm người một phái cấm kỵ pháp khí. Tâm thần có chút trầm xuống, dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ. Ánh sáng dập dờn, chiếu rọi mệnh sổ. Hắc Kim Long Văn cổ đao âm khí miêu thuật, vẫn thạch làm vũ khí tài. Lặp đi lặp lại rèn vài lần, lấy che đất đốt lưỡi đao kỹ nghệ đúc thành. Nguyên là Bách Man hoàng tộc sử dụng binh khí, từng tại đồ thành bên trong, chém đầu 300, uống no máu tươi. Về sau thất lạc tại Bộ Ngư Hải, hấp thu âm hồn sát khí, thai nén mà ra. Lại trải qua tẩu âm người bí pháp tế luyện, dần dần trở thành phái này trưởng môn biểu tượng. Mệnh sổ, nhập âm xanh chém sắt trắng ép máu trắng bên trong nói mớ trắng dưỡng hồn trắng hung binh trắng,